Chương 1, vừa xuyên qua liền bị chặt đầu. Ta ngả bài, ta là cầm y liễu vệ nội ứng. Chương 1, vừa xuyên qua liền bị chặt đầu. Ta ngả bài, ta là cầm y liễu vệ nội ứng. Băng lánh nước mưa thuận ngói đen mái hiên hợp thành tuyến, nện ở trong viện trên tấm đá xanh. Mùi máu tươi, sát khí, đậm đến tan không ra sát khí, hòa với mùi máu tươi cùng sau cơn mưa bùn đất mùi tanh, bay thẳng Chu Hùng Ứng xoắn mũi. Hắn nửa quỳ tại trong nước bùn, hai tay bị thô ráp dây gai trói tay sau lưng tại sau lưng. Hắn một chút động đậy biện pháp đều không có. Trên trán nước đẫm loạn phát dính tại trên mặt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Trong viện, bó đuốc ánh sáng tại trong mưa chớp tắt, chiếu ra từng tấm không chút biểu tình mặt. Phi ngư phục, thú xuân đao, cẩm y liễu vệ. Kế tiếp, một cái thô lệ tiếng nói vang lên. Hai tên cẩm y liễu vệ giáo úy đi lên trước, dựng lên quỷ gối Chu Hùng Ứng trước người một người trẻ tuổi. Đó là hắn thất ca, Lam Ngọc Đông đảo nghĩa tử một chồng, ngày bình thường nhất là hắn dũng. Nhưng bây giờ, hắn sắc mặt trắng bệnh. Ta không phục. Nghĩa phụ là đại minh chạy qua máu, là bệ hạ cản qua đao. Chúng ta có tội gì? Phốc phốc. Trả lời hắn, là một thanh từ hắn cái cổ ở giữa lặng yên không một tiếng động bôi đi qua tú xuân đao. Lưỡi đao cắt ra thịt cùng nhất hầu thanh âm rất nhẹ, nhẹ quỷ dị. Ngay sau đó, một cô nóng hổi chất lỏng phun ra ngoài, tung vé Chu Hùng Ứng khắp cả mặt mũi. Ấm áp dinh dính. Chu Hùng Ứng trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Chết. Cứ thế mà chết đi. Không có thẩm phán, không có dây rủa, thậm chí liền hô một tiếng ra dáng kêu thảm đều không có, giống đồ tể gà mở dạng. Hắn xuyên qua đến thế giới này, còn không có qua một nén nhang. Hắn thậm chí cũng không biết mình bây giờ dáng dấp ra sao, liền muốn cùng thế giới này nói tạm biệt. Lam Ngọc án. Hồng Vũ năm thứ 26, đại tướng quân Lam Ngọc lấy mưu phản tội luận xử, tộc Chu. Án này trước sau liên lụy, cùng giết hơn 15.000 người. Mà hắn, Chu Ngưng, vừa lúc chính là Lam Ngọc nghĩa tử. Một cái tại trên sử sách liền danh tự cũng sẽ không lưu lại tiểu nhân vật. Một cái nhất định bị liên lụy thằng xui xẻo. Ngạt thở cảm giác từ bàn chân nhảy lên thượng thiên linh đóng. Chạy. Chạy thế nào? Toàn bộ lương quốc công phủ bị vây đến chật như nêm cối, liền con rồi cũng bay không đi ra. Cầu xin tha thứ. Vừa mới bị một đao hết nợ thất ca, chính là hạ tràng. Cầu xin tha thứ, hữu dụng không? Hắn chết chắc. Khi ý nghĩ này rõ ràng đến cơ hồ trở thành hiện thực lúc, một đạo kỳ dị dòng điện từ linh hồn hắn chỗ sâu nổ tung. Kiểm tra đo lường đến ký chủ mãnh liệt dục vọng cầu xin thân phận Eddie tỏ hệ thống ngay tại kích hoạt thành công. Một cái không tình cảm chút nào máy móc điện tử âm ở trong đầu hắn vang lên. Chu Hùng Ứng bị đông cứng thân thể run lên. Bàn tay vàng. Tại cái này muốn mạng trước mắt. Thân phận editor, nhưng vị ký chủ biên tập tạo ra logic trước sau như một với bản thân mình hoàn toàn mới thân phận. Tân thủ đưa tặng logic trước sau như một với bản thân mình cơ sở bao, có thể chống rông tạo ra một cái đề dài thân phận hợp lý tồn tại chứng cứ. Thân phận càng cao, cần thiết logic trèo chống càng phức tạp, sơ hở càng lớn, xin mời cẩn thận lựa chọn. Chu Hùng Ứng nhịp tim cấp tốc tăng tốc. Sống sót. Một cái cơ hội sống sót. Đầu óc phi tốc chuyển động, tất cả suy nghĩ tại dưới sự uy hiếp của cái chết bị áp xúc. Biên tập thân phận gì? Phú thương. Không dùng. Văn nhân. Tay trói gà không chặt, đã chết càng nhanh. Lam Ngọc kẻ thù chính trị chi tử. Cẩm Y Liễu vệ sẽ chỉ cảm thấy giết đến thoải mái hơn, thay triều đình trừ hai cái tai họa. Nhất định phải là một cái Cẩm Y Liễu vệ không dám giết, thậm chí muốn bảo vệ lên thân phận. Có. Một đạo điện quang vạch phá Chu Hùng Ứng trong nao hắc ám. Cẩm Y Liễu vệ. Chỉ có Cẩm Y Liễu vệ mới có thể tại Cẩm Y Liễu vệ dưới đao mạng sống. Hay là loại kia đặc thù nhất Cẩm Y Liễu vệ, ám tử. Nội ứng. Kế tiếp. Đòi mạng thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, tay lạnh như băng bắt lấy Chu Hùng Ứng cánh tay, đem hắn từ trong nước bùn thô bạo kéo dậy. Vỏ đao ma sát áo giáp, phát ra khanh một tiếng, chói tai đến cực điểm. Cách đó không xa, một bóng người cao to lẳng lặng đứng lặng. Hắn một thân phi ngư phục ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, mũ chiến đấu bóng ma che khuất mặt của hắn ba. Hắn chính là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy thiêm sự, Tưởng Hiến. Đầu nhi, lại một cái Lam Ngọc nghĩa tử. Một tên giáo uy kéo lấy Chu Hùng Ứng, đi vào Tưởng Hiến trước mặt, chiếu vào chân của hắn còn chính là một cước. Phù phù. Chu Hùng Ứng lần nữa quỳ xuống, đầu gối rắn rắn chắc chắc túi tại trên đá vụn. Nhưng hắn không có gọi, vậy không có cầu xin tha thứ. Hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, tùy ý nước mưa cùng huyết thủy sen lẫn trong cùng một chỗ, chạy qua gương mặt của hắn. Hắn dùng một loại cực kỳ bình tĩnh tư thái, nhìn về phía mảnh kia mũ chiến đấu bóng ma. Lần này, chung quanh mấy cái cẩm y liễu vệ đều sửng sốt. Trước đó đẩy ra ngoài những người kia, cái nào không phải khóc thiên đập đất, cước đái cùng lưu. Tiểu tử này, không sợ chết. Tường Hiến vậy rốt cục đem lực chú ý rơi vào trên người hắn. Ân. Chu Hùng Ứng ép buộc mình cùng vùng bóng ma kia đối mặt, đánh cược hết thảy. Cực thắng trời cao biển rộng. Thua cuộc, bất quá là trên cổ nhiều một đạo sẹo. Hắn đệ thấp cú họng, dùng chỉ có mấy người bọn hắn có thể nghe được âm lượng, chậm rãi phun ra ba chữ. Gió, ngừng. Áp lấy hắn giao bí sững sờ, lập tức giận tí mặt, đưa tay chính là một bàn tay muốn đập tới đến. Sắp chết đến nơi còn hầu ngôn loạn ngữ. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Dừng tay. Tường Hiến thanh âm vang lên. Cái kia giao bí tay dừng tại giữa không trung. Hắn chậm rãi tiến về phía trước một bước, bóng ma khổng lồ đem Chu Hùng Ứng hoàn toàn bao phủ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Chu Hùng Ứng có thể cảm giác được, một cô áp lực vô hình khóa chặt chính mình. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình nói sai một chữ, một giây sau liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Hắn liếm liếm môi khô khốc, lặp lại một lần. Ta nói, gió ngừng thổi. Hắn dừng lại một chút, sau đó nối liền nửa câu sau. Nên thu lưới. Trong viện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bó đuốc thiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng băng lánh giọt mưa âm thanh. Mấy cái giáo úy hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mở mịt. Ngọn gió nào? Cái gì lưới? Tiểu tử này thật không phải dọa điên rồi. Nhưng bọn hắn đầu nhi, Tưởng Hiến, không hề động. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Chu Hùng Ưng. Chu Hùng Ưng ở trong lòng cùng hống, hệ thống, nhanh, biên tập thân phận. Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ ti, ẩn nút Vu Lam Ngọc bên người ám tử. Danh hiệu tiêu. Thân phận xác nhận, Cẩm Y Liễu vệ bắt trấn phủ ti ám tử, danh hiệu tiêu. Logic Liên đang tạo ra hồ sơ cám bảo, bắt trấn phủ ti kho hồ sơ, chữ Bính Hào hồ sơ trang thứ 7, tăng thêm ám tử tiêu. 3 năm trước đây do tiền nhiệm chỉ huy sứ Mao Tương một tuyến bố trí, nhiệm vụ là giám thị Lam Ngọc độc tĩnh, lệ thuộc trực tiếp Mao Tương bản nhân. Liên quan tin tức, Mao Tương đã chết. Chết không đối chứng. Thân phận bằng chứng tạo ra, trong cánh tay trái bên cạnh, khuỷu tay bên dưới ba tấc, tạo ra sẹo cũ một chỗ, tương tự ứng trảo. Đây là chắp đầu tín vật. Biên tập hoàn thành. Hệ thống thanh âm biến mất. Chu Hùng Ưng cảm giác mình trong cánh tay trái bên cạnh truyền đến một trận yếu ớt đâm nói, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thành. Hắn lực lượng trong nháy mắt đủ 3 phần. Tưởng Hiến rốt cục mở miệng lần nữa. Thu lưới. Lam Ngọc một án, chính là thánh thượng cấm điểm, do Cẩm Ý vệ ta chỉ huy sứ ti toàn quyền phụ trách. Ta làm sao không biết, trong này còn có cái gì lưới. Tới. Chất vấn tới. Chu Hùng Ưng trái tim nâng lên cổ họng, đại não lại trước nay chưa có thanh tỉnh. Hắn không có khả năng hoảng. Một cái cao cấp ám tử, có sự kiêu ngạo của chính mình cùng quý củ. Trên mặt hắn lộ ra một vòng cười, nụ cười kia hôn tạm địa mai cùng vô tận mọi mệt. Tường đại nhân quan cư chỉ huy thiêm sự, trăm công nghìn việc, tự nhiên không biết chúng ta những chuyện lặt vặt này tại trong khe cống ngầm lao thử. Ta lưới cũng chỉ đối ta thượng quan phụ trách. Lớn mật, ngươi làm càn. Bên cạnh giáo úy kìm nén không được, bên hông tú xuân đao vụt ra khỏi vỏ nửa tấc, dám đối thiêm sự đại nhân vô lễ như thế. Tường Hiến lần nữa đưa tay ngăn lại hắn. Hắn tựa hồ đối với Chu Hùng Ưng sinh ra như vậy một tia hứng thú. Ngươi thượng quan, hắn là ai? Chu Hùng Ưng rủ xuống tầm mắt, thanh âm trở nên trầm thấp. Mao Tương, Mao đại nhân. Vâng. Chương 2, Chu Nguyên Chương mất mạng đề, Hảo Thánh Tôn, ngươi cùng ta nói một chút, Lam Ngọc vì sao đáng chết? Chương 2, Chu Nguyên Chương mất mạng đề, Hảo Thánh Tôn, ngươi cùng ta nói một chút, Lam Ngọc vì sao đáng chết? Cái tên này vừa ra khỏi miệng, chung quanh mấy cái già đời giáo úy, sắc mặt đại biến. Mao Tương, tiền nhiệm Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ. Cái kia tự tay nhấc lên hồ duy dung án, làm cho cả kinh thành đều ngâm mình ở huyết thủy bên trong người gian ác. Về sau bởi vì thủ đoạn quá mức khốc liệt, bị Chu Nguyên Chương tự tay kết thúc, ban được chết trong nhà. Một người chết, một cái hoàn mỹ chết không đối chứng. Tưởng Hiến mũ chiến đấu dưới bóng ma, tựa hồ có hai đạo lợi mang hiện lên. Mao Tương, chết 2 năm. Thanh âm của hắn nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Đúng vậy a. Chu Hùng Ưng cổ rũ xuống, bả vai bắt đầu có chút run run, phát ra một trận kiểm chế tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành hỗn hợp có vô tận đoàn khí gào thét. Hắn chết, tuyến liền gây mất. Ta tại sói này trong ổ vừa khổ đợi 2 năm. 2 năm? Ngươi biết ta 2 năm này là thế nào qua sao? Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ đến dò người. Ta mỗi lúc trời tối đi ngủ cũng không dám ngủ như chết, liền sợ nói chuyện hoang đường bán đứng chính mình. Ta coi là tổ chức đã quên ta. Hôm nay các ngươi xuống tới, ta thậm chí coi là đến diệt khẩu. Mấy chữ cuối cùng, hắn cơ hồ là hét ra. Lời nói này, nửa thật nửa giả. Nhưng này sợi dục vọng cầu sinh, loại kia bị tử vong nắm lấy hết hầu tuyệt vọng cùng sợ hãi, lại là thật. Chân thật nhất biểu diễn, bắt nguồn từ chân thật nhất tình cảm. Mấy cái giáo úy đã có chút tin, nhìn về phía Chu Hùng Ưng ánh mắt từ xem thường biến thành kinh nghi. Mao Tương năm đó làm việc quỷ bí, thích nhất hướng các đại vân quy trong phủ đệ xếp vào một tuyến liên hệ tử sĩ, cái này tại trong Cẩm Ý vệ bộ cũng không phải là bí mật gì. Tưởng Hiến nhưng không có động. Hắn mặc cho nước mưa cọ rửa áo giáp, áp lực vô hình để Chu Hùng Ưng phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Chu Hùng Ưng đang đánh cược. Cực Tưởng Hiến đang nghi, càng cược một cái kiêu hùng đối công lao tham lam. Đột nhiên xuất hiện một cái tiền nhiệm chỉ huy sứ lưu lại tại Lam Ngọc bên người ẩn nút nhiều năm cao cấp ám tử, điều này có ý vị gì? Thiên đại công lao. Lam Ngọc cán là bản sát, có thể bản án chi tiết, Lam Ngọc chân chính vây cánh danh sách, nhưng cái kia giấu càng sâu, liên cầm áo vệ đều không có móc ra bí mật. Nếu như có thể từ một cái ám tử trong miệng đạt được bổ sung, phần công lao này đủ để cho hắn tại Chu Nguyên Trường trước mặt lại tiến thêm một bậc thang. Giết hắn, bất quá là vì 15,000 bộ thi thể lại thêm một bộ, không đáng giá nhất tới. Lưu hắn lại, là được có thể là một bước lên trời cái thang. Tưởng Hiến, làm sao tuyển? Rốt cục, Tưởng Hiến buông tay, để Chu Hùng Ưng toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn không có rút đao, chỉ là duỗi ra hai cây mang theo thủ sáo bằng da ngón tay, nắm Chu Hùng Ưng cái cằm, ép buộc hắn ngửa mặt lên. Tưởng Hiến luôn cảm giác Chu Hùng Ưng hai mắt cùng tướng mạo có chút ký ức, nhưng là hắn xác định hắn là lần đầu tiên gặp Chu Hùng Ưng. Hắn cũng không có để ý, nói miệng không bằng chứng. Tưởng Hiến thanh âm một chút tình cảm đều không có, Mao Tương làm việc, tất có chuẩn bị ở sau. Bằng chứng? Chu Hùng Ưng căng cứng thần kinh rốt cục lòng một cái chớp mắt. Hắn hỏi bằng chứng, chính là động tâm. Có. Chu Hùng Ưng liếc qua mình bị trói tay sau lưng hai tay, lại liếc mắt nhìn cánh tay trái của mình. Tưởng Hiến hiểu ý, đối bên cạnh giáo úy nghiêng nghiêng đầu. Cái kia giáo úy tiến lên, trong tay dao găm gạch một cái, cắt đứt Chu Hùng Ưng trên cổ tay dây gai, tiếp lấy xoẹt xẹt một tiếng, thô bạo đem cánh tay trái của hắn ống tay áo từ đó xé mở. Một đầu dữ tợn vết sẹo thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay tại Chu Hùng Ưng trong cánh tay trái bên cạnh, khuỷu tay bên dưới ba tấc chỗ, một đạo cổ xưa vết sẹo gắt gao lạc ấn tại trên da. Vết sẹo kia hình dạng rất kỳ lạ, giống như là bị ba cây nung đỏ móc sắt năm qua, lưu lại một cái vặn vẹo ưng trảo ấn ký. Dưới ánh lửa, vết sẹo kia lộ ra ám trầm màu da. Trong viện tất cả Cẩm Y Liễu vệ ánh mắt đều tập trung tại vết sẹo kia bên trên. Tưởng Hiến chậm rãi ngồi xổm người xuống, lần thứ nhất cùng Quỷ Chu Hùng Ưng nhìn thẳng. Hắn rũi ra ngón tay, móng tay tại vết sẹo biên giới nhẹ nhàng xẹt qua, mang đến một trận nhói nhói. Chu Hùng Ưng thân thể cứng đờ, lại cắn răng không có lên tiếng. Xúc cảm là chân thật vết sẹo này năm cũng đúng được. Tiêu. Tưởng Hiến phun ra một chữ. Ưng chảo là nhớ, ám hiệu là tiêu. Đây là Mao Tương năm đó quyết định quy củ, chỉ có bắt chấn phủ ti mấy cái lao nhân biết. Chu Hùng Ưng tâm, triệt để trở xuống trong bụng. Hắn cứ thắng. Tưởng Hiến đứng người lên. Người tới. Đại nhân. Đem hắn dẫn đi, rửa sạch sẽ, thay quần áo khác. Hai tên giáo úy lập tức tiến lên, một trái một phải chống chọi Chu Hùng Ưng, động tác so trước đó khách khí rất nhiều. Ngay tại Chu Hùng Ưng cho là mình tạm thời an toàn lúc, Tưởng Hiến thanh âm vang lên lần nữa. Trương Tam. Có thuộc hạ. Một cái gầy gò giáo úy lập tức ra khỏi hàng. Tưởng Hiến trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Chu Hùng Ưng phương hướng. Đi thăm dò Bắc Chấn phủ ti hồ sơ cũ, chữa bính quyển, trang thứ 7. Nói xong, hắn quay người. Tại ta tra rõ ràng trước đó, nếu là hắn thiếu một cái tóc, Tưởng Hiến thanh âm trở nên xâm nhiên không gì sánh được, ta duy các ngươi là hỏi. Hoàn thành. Phụ Thiên Điện bên ngoài, nước mưa thuận to lớn bản lòng tượng đá xoay quanh xuống, tụ hợp vào đan bệ hạ cẩm thạch cứng rãnh, hoa hoa tác hưởng. Toàn bộ hoàng thành đều bao phủ tại mảnh này vô biên vô tận trong màn mưa, nghiêm túc, lại thanh lãnh. Văn Hoa Điện bên trong, lò sưởi đang cháy mạnh. Thân mang màu vàng sáng thường phục Chu Nguyên Chương, một thân một mình đứng tại một bức to lớn đại minh dư đồ trước. Thân hình của hắn đã có chút cong xuống, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc đầy khe rãnh, nhưng này ánh mắt, ngẫu nhiên lóe lên tinh quang vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Hoàng thái tôn Chu Duẫn Văn, đứng hầu ở một bên, liền hô hấp đều cẩn thận. Duẫn Văn. Chu Nguyên Chương mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Tôn nhi tại. Chu Duẫn Văn lập tức không người, tư thái cung kính tới cực điểm. Lương Quốc công phủ bên kia, còn tại giết. Chu Nguyên Chương không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn xem dư đồ. Ta nghe cái này tiếng mưa rơi, đều giống như có thể ngửi được từ thành tây thổi qua tới mùi máu tươi. Chu Duẫn Văn hầu kết nhấp nhô một chút. Tới. Hoàng gia ra đây là đang khảo giáo ta. Xuất phát trước, hoàng tử Trừng, Tề Thái mấy bị lão sư lặp đi lặp lại căn dặn. Bệ hạ thanh toán Lang Ngọc, chắc chắn sẽ hỏi thăm cái nhìn của hắn, cái này đã là khảo giáo. Cũng là hắn vị này hoàng thái tôn, tại võ tướng tập đoàn hủy diệt đằng sau, chính thức leo lên võ đài chính trị trung ương cơ hội. Hắn đã sớm đem các lão sư giáo lý do thoái thác đọc thuộc lầu lầu. Hoàng gia gia. Chu Duẫn Văn tiến lên một bước, thanh âm trong sáng, mang theo sục sôi. Tôn nhi coi là, Lam Ngọc tặc này, tội ác chồng chất, tội không dung xá. Gặp Chu Nguyên Chương không có phản ứng, hắn dũng khí càng tráng, tiếp tục khẳng khái phân trần. Nó thân là quốc công, xuất nhập nghi trượng có thể so với thân vương, đây là đi quá giới hạn chi tội, tội lỗi một vậy. Nó vây cánh trải rộng trong quân, rộng xúc trang viên, cưỡng chiếm dân điền, làm cho người người oán trách, tội lỗi hai vậy. Bắc Trinh trở về, đêm gõ vui ngọn núi quan lại không ra, lại tung binh phá quan mà vào, xem biên giới như không, trong mắt không phát kỷ, càng không hoàng gia ra ngài. Tội lỗi ba vậy. Về phần trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đánh đập quan lại, càng là tội lỗi chồng chất. Chu Duẫn Văn càng nói càng kích động, trắng loan khuôn mặt đều nổi lên một tầng đỏ ửng. Như vậy quốc tặc, nếu không nghiêm trị, dùng cái gì chính quốc pháp? Dùng cái gì an thiên hạ vạn dân chi tâm? Hoàng gia ra cử động lần này, chính là vì quốc trừ hại, vì dân trừ tặc, thượng ứng thiên tâm, bên dưới thuận dân ý, tôn nhi. Vì hoàng gia ra hạ. Nói xong, hắn thật sâu vái chào, chờ lấy câu kia chờ đợi đã lâu khích lệ. Lần này trả lời, trật tự rõ ràng, tội danh vô cùng xác thực, ngôn từ khẩn thiết, có thể xưng hoàn mỹ. Trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lò sưởi bên trong lửa than ngẫu nhiên phát ra đôm đốt âm thanh. Chu Nguyên Chương bóng lưng như là một tòa trầm mặc núi lớn. Ngay tại Chu Duẫn Văn trong lòng bắt đầu lo sợ bất an lúc, Chu Nguyên Chương chậm rãi xoay người lại. Cặp kia đục ngầu nhưng lại thấy rõ hết thảy con mắt, lặng lặng mà nhìn mình Tôn Nhi, nhìn khoảng chừng mười hơi. Chu Duẫn Văn bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Nói xong, Chu Nguyên Chương rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. "Là..." Tôn Nhi nói xong, Chu Nguyên Chương nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi một cái cùng trước đó tất cả tội danh đều không chút nào muốn làm vấn đề. Duẫn Văn, ngươi cảm thấy ta giết Lăng Ngọc là vì những này sao? Chu Duẫn Văn triệt để ngộ. Không phải là vì những này, còn có thể là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì Lăng Ngọc đi quá giới hạn, tướng ngạnh, mắt không có vua bên trên? Hắn một chữ vậy nhả không ra. Chu Nguyên Chương nhìn xem hắn bộ dáng này, biểu tình bình tĩnh kia rốt cục có một tia bưng lỏng, lại không phải khen ngợi, mà là một loại thâm tàng mỏi mệt. Hắn mở rộng bước chân, một bước, chậm rãi hướng Chu Duẫn Văn đi tới. Ngươi nói, hắn có tội. Chu Nguyên Chương đi đến trước mặt hắn, dừng lại. Cái kia ta hỏi ngươi, dưới trướng hắn cái kia mười mấy vạn tại Mạc Bắc dùng mệnh, năng chinh thiện chiến tướng sĩ, bọn hắn có tội sao? Vấn đề này hung hăng nện ở Chu Duẫn Văn trên trán. Cái này vượt qua hoàng tử Trừng, Tề Thái mấy vị lao sư chuẩn bị cho hắn bất luận đáp án gì. Hắn luôn cuống. Cái này, các tướng sĩ, có lẽ là vô tội hắn chỉ có thể dựa vào bản năng, đập nói lắp ba trả lời, nhưng chủ soái mưu phản, nó dưới trướng mấy cánh, sợ khó phân biệt. Là tuyệt hậu họa, khi một thể hắn nói không được nữa. Bởi vì Chu Nguyên Chương cười chỉ có thất vọng. Tốt một cái một thể. Chu Nguyên Chương trong thanh âm lộ ra thất vọng, ngươi động động một mép, chính là mười mấy vạn cái đầu người rơi xuống đất. Ngươi có biết, ta Đại Minh nuôi ra dạng này một chi bách chiến chi sư, phải tốn rơi bao nhiêu phủ khố thuế ruộng, muốn điền vào đi bao nhiêu binh sĩ tốt tính mệnh, tướng sĩ vô tội. Chu Nguyên Chương hướng về phía trước tới gần một bước, cái kia cỗ tử trong núi thây biển máu ma luyện ra sát khí hung hăng đâm vào Chu Duẫn Văn ngực, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Cái kia ta hỏi lại ngươi, giết Lang Ngọc, bọn này hổ lang chi sư, ai đến mang? Chu Duẫn Văn trên khuôn mặt, trong nháy mắt huyết sắc mất hết. Ngươi mang? Chu Nguyên Chương rỗi ra thô ráp ngón tay, cơ hồ muốn đâm chọn Chu Duẫn Văn trên mũi. Hay là ngươi mấy cái kia miệng đầy tử viết thi nói lão sư, đi mang. Bọn hắn mang được không? Một câu cuối cùng, cơ hồ là dán Chu Duẫn Văn lộ thai hết ra. Vâng. Chu Duẫn Văn trong đầu trống rỗng, thân thể mềm nhũn, đầu gối cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ đi xuống. Xong, toàn xong. Lão sư dạy cho hắn tất cả đạo lý, tất cả học vấn, tại hoàng gia ra cái này đơn giản thô bạo ba cái vấn đề trước mặt, bị nện đến vỡ nát. Đúng vậy a. Giết Lăng Ngọc, quân đội làm sao bây giờ? Dựa vào trên triều đình những quan văn kia nhân nghĩa đạo đức đi cảm hóa bọn hắn sao? Hắn không dám nghĩ tới. Chu Nguyên Chương nhìn xem quỳ trên mặt đất, toàn thân run như run rẩy cháu trai, trong mắt thất vọng cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình đại nhi tử, thái tử Chu Tiêu. Tiêu Nhi mặc dù vậy nhân hậu, nhưng hắn hiểu, hắn biết cái gì là ân uy tịnh thi, cái gì là đế vương ngăn được. Nếu như Tiêu Nhi còn tại, tuyệt sẽ không nói ra như vậy ngây thơ lời nói. Hắn liền nghĩ tới cái kia chết yểu đích trưởng tôn, Chu Hùng Anh. Đứa bé kia, nếu là còn tại, nếu là hắn trưởng thành làm sao về phần này? Một cỗ không người có thể hiểu cô độc cùng bi thương, phun lên Chu Nguyên Chương trong lòng. Hắn đánh xuống cái này lớn như vậy giang sơn, giết hết công thần, đã hao hết tâm huyết, nhưng đến đầu đến, lại tìm không thấy một cái có thể chân chính xem hiểu tâm tư hắn, có thể nâng lên gánh nặng này người thừa kế. Hắn vất ống tay áo một cái, ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài, tràn đầy ủ rũ thở dài. Đi. Hắn đi trở về ngự án sau, trùng điệp ngồi xuống. Ngươi, trở về đi. Hoàng gia gia, Tôn Nhi. Tôn Nhi Chu Duẫn Văn như được đại xá, lại lòng tràn đầy không cam lòng, dãy rủa lấy muốn giải thích cái gì. Trở về, đem tư chỉ thông giám cho ta xét 100 lần. Chu Nguyên Chương cầm lấy một bản tấu chương, thậm chí không có lại ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Thiếu nghe chút hủ nho nói xuông, không dùng. Câu nói này, so bất luận cái gì trách cứ đều càng đả thương người. Đây cơ hồ là triệt để phủ định hắn đi qua vài chục năm vẫn lấy làm kiêu ngạo toàn bộ học thức. Chu Duẫn Văn thân thể lung lay, cuối cùng vẫn không còn dám nhiều lời, chống đỡ như nhũn ra chân đứng lên, hành lễ, thất hồn lạc phách rời khỏi Văn Hoa Điện. Trong điện, Chu Nguyên Chương đem trong tay tấu chương nặng nề mà ngã tại ngự án bên trên. Phế vật. Hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa ở trên long ỷ, cả người phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Tiêu Nhi, Hùng Anh, ta cái này giang sơn, đến cùng nên giao cho cái nào? Đúng lúc này, cửa điện bên ngoài, một cái toàn thân ướt đẫm hoa quan, lộn nhào xuống tới. Dưới chân trượt đi, bình một tiếng, trung điệp ngã tại trong bậc cửa trong nước đọng, tóe lên một mảnh bọt nước. Hắn cũng không nói hoài tới đau đớn, dùng cả tay chân leo đến trong điện. Vệ, bệ hạ. Cẩm Y Liễu vệ. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy thiêm sự tưởng hiến. 800 dặm khẩn cấp mật đấu. Bá. Chu Nguyên Chương mở hai mắt ra. Một giây trước còn tràn đầy ủ rũ đục ngầu con ngươi, tinh quang bắn ra, tất cả mọi mệt quét sạch sành sanh, thay vào đó là đế vương xâm nhiên cùng uy nghiêm. Tưởng hiến. Lam Ngọc Cán là hắn toàn quyền phụ trách, hết thảy đều tại trong kế hoạch, có thể có chuyện gì? Cần vận dụng chỉ có biên quan chiến sự báo nguy mới biết dùng 800 giảm khẩn cấp. Chu Nguyên Chương đột nhiên đứng dậy, mấy bước đi đến cửa đại điện, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ gối trong nước mưa hoa quan, cả người khí thế giống như một đầu tử trong ngủ mê bị đánh thức mãnh hổ. Tuyên chương 3, vừa lên làm nội ứng, liền bị hoàng đế lăng trì. Chương 3, vừa lên làm nội ứng, liền bị hoàng đế lăng trì. Thái giám đội vàng đọc lấy đến, chủ quan cấp tốc từ Lam Ngọc Nghĩa tử bên trong, đào ra một cái tiền nhiệm chỉ huy sứ Mao Tương nằm vùng uy tín lâu năm ám tử, danh hiệu kiêu ẩn nút nhiều năm, bây giờ nghiệm minh chính bản thân, xin mời bệ hạ xử lý. Trong lời nói giữa các hàng, cố này hiến công đội vàng cơ hồ muốn lộ ra giấy cóng. Chu Nguyên Chương nghe xong không có bất kỳ phản ứng nào. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vì trên mặt đất hoàn toàn, vùi đầu đến thấp hơn, hận không thể đem chính mình toàn bộ nhét vào gạch trong khe hở đi. Chu Nguyên Chương trong lòng bốc lên không phải vui sướng, càng không phải là phẫn nộ, mà là một loại sâu không thấy đáy mọi bệnh. Một loại đối cả triều văn võ, đối với mình manh bước, thậm chí đối với mình tự tôn, đều không thể cầu thông ủ rũ. Ngu xuẩn. Tưởng hiến cũng là ngu xuẩn. Hắn coi là ta giết Lam Ngọc, là vì cái gì? Vì vơ vét hắn càng nhiều tội hơn chứng, để cho vụ án này hoàn thành bản sát. Cho cười. Lam Ngọc tội, cần càng nhiều chứng cứ sao? Ta nói hắn có tội, hắn chính là có tội. Ta muốn hắn canh ba chết, Diêm Vương gia cũng không dám lưu hắn đến canh năm. Chu Nguyên Chương đi đến bộ kia to lớn đại minh dư đồ trước, thô ráp ngón tay xẹt qua bắc cảnh từ bên. Khai Bình, Đại Ninh, Tuyên Phủ. Ta quan tâm, xưa nay không là Lam Ngọc có nên hay không chết. Ta quan tâm, là giết hắn đằng sau, cái này mười mấy vạn tại Mạc Bắc dùng mệnh, năng chinh thiện chiến, kiêu binh hàn tướng, ai đến mang? Là cái này đại minh quân quyền. Như thế nào mới có thể thường thường vững vàng, giao cho Duẫn Văn đứa bé kia trong tay. Đây là đế vương tâm thuật, là vì đại minh bách niên giang sơn kế. Kết quả đây, ta tốt thánh tôn, tại ta trước mặt bối thư một dạng liệt kê Lam Ngọc tội trạng, đạo lý rõ ràng, lại ngay cả hạch tâm nhất quân quyền vấn đề đều nhìn không rõ. Ta tâm phúc nhanh bước, cẩm y địa vệ chỉ huy thiêm sự, lại tại loại này trong lúc mấu chốt, hiến đi lên một cái gọi là ám tử. Một quặp lông cất cao lưu lại ám tử. Mao Tương đều đã chết 2 năm, xương cốt đều có thể bổ trộn. Một người chết lưu lại thám tử, có thể so sánh mười mấy vạn đại quân ổn định quan trọng hơn. Tưởng Hiến a Tưởng Hiến, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, làm sao còn là chỉ nhìn chằm chằm trước mắt điểm này công lao? Ngươi cách cục cũng chỉ có lâu kim lớn như vậy, ngươi cho rằng đào ra cái ám tử là cho ta mặt dài? Không, đây là đang đánh ta mặt. Nay bằng với sáng loáng nói cho tất cả mọi người, ta vị hoàng đế này ngay cả mình khai quốc đại tướng quân cũng tin không nổi, phải thật sớm xếp vào thám tử ở bên cạnh hắn. Ta lòng dạ cứ như vậy nhỏ hẹp. Chuyện này truyền đi, để những cái kia còn sống Vân Quý nghĩ như thế nào? Để bọn hắn thủ hạ tướng sĩ nghĩ như thế nào? Bọn hắn có thể hay không cảm thấy, ta không chỉ có muốn giết Lăng Ngọc, còn muốn đem tất cả võ tướng cũng làm tập một dạng đề phòng. Lòng người tàn, đội ngũ liền không tốt mang theo. Đạo lý này, Tưởng Hiến không hiểu. Hắn chỉ thấy một cái từ người chết trong tay đoạt công lao cơ hội. Phần này mật ấu, đưa tới không phải công lao, là phiền phức ngập trời. Nói cho Tưởng Hiến. Chu Nguyên Chương mở miệng. Quỳ hoạn quan một cái giật mình. Mao Tương cậu, chết chủ nhân, cũng vẫn là cậu. Chu Nguyên Chương dừng một chút. Xử lý sạch sẽ chút. Nói xong, hắn xoay người, một lần nữa nhìn chăm chú cái kia to lớn dư đồ, rốt cuộc không thấy hoạn quan kia một chút. Hoạn quan tại Nguyên Châu ngốc ba hơi, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai câu này. Mao Tương cậu, hay là cậu? Xử lý sạch sẽ chút. Trong đầu hắn ông một tiếng. Đã hiểu. Toàn đã hiểu. Vậy hạ đây là. Ngại việc này bẩn. Ngại việc này phiền. Vậy hạ căn bản không quan tâm cái gì ám tử. Vậy hạ cảm thấy, cái này gọi tiêu đồ chơi, cùng Lang Ngọc một dạng, đều là nên bị thanh lý mất rất rưỡi. Nô tỳ. Tuân chỉ. Hoàn quan kẻ ra quần đứng lên, dùng cả tay chân xông ra điện văn hoa, lộn nào biến mất tại mênh mông trong màn mưa. Lương quốc công phủ. Lâm thời trưng dụng một gian trong sảnh, Tưởng Hiến chính đoan ngồi tại trên một tấm ghế bành. Hắn phái đi bắt chấn phủ ti kiểm tra bài thi tông thân tín chương tam, đã trở về. Đầu nhi, tra được. Chữ binh quyển, trang thứ 7, cuối trang thật có một nhóm tăng thêm chữ nhỏ, vết mực không cao hơn 3 năm. Trên đó viết, yêu, ứng chảo là nhớ, là lương quốc công phủ. Tưởng Hiến động tác dừng lại một chút. Chữ viết đâu? Thẩm tra đối chiếu qua, là Mao Tương năm đó bút tích không sai. Chúng ta ti trong có hắn lưu lại tự viết, không sai được. Trương Tam thanh âm ép tới thấp hơn, đầu nhi, đây chính là thiên đại công lao a. Mao Tương lão già kia, chết đều cho chúng ta đưa phần đại lễ. Tưởng Hiến đem tú xuân đao chậm rãi trở vào bao, phát ra một tiếng thanh thúy cách vang. Thành, lần này thật sự là nhặt được bảo. Có người sống này, Lam Ngọc Cán trong kia chút cảnh lá đan chen khó gỡ mạng lưới quan hệ, những cái kia nút trong bóng tối vây cánh, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, một mẻ hốt gọn. Công lao này đủ để cho chính mình cách vị trí kia lại có thể gần một bước. Đầu nhi, tiểu tử kia chiêu sao? Trong tay hắn khẳng định có Lam Ngọc cùng những người khác cấu kết chứng minh thực tế. Trương Tam đội bằng hỏi. Không đội. Tưởng Hiến khoát tay áo, loại này lao thử, nhịn nhiều năm như vậy, xương cốt cứng cực kỳ. Các loại bệ hạ ý chỉ đến có là biện pháp để hắn mở miệng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Lúc trước cái kia đi trong cung đưa tin hoạn quan, một đầu xuống tới. Tưởng đại nhân Tưởng Hiến hơi nhướng mày, nhưng trong lòng thì vui mừng. Tới. Bệ hạ nói thế nào? Nhưng là muốn tự mình thẩm vấn tên kia ám tử. Tại hắn nghĩ đến, bệ hạ biết được có như thế trọng yếu người sống, tất nhiên Long Nhan cực kỳ vui mừng, nói không chừng đã chuẩn bị tốt ban thưởng. Nhưng mà, hoạn quan lời kế tiếp, để hắn như rơi vào hầm băng. Hoạn quan kia đem Chu Nguyên Chương nguyên thoại một chữ không kém thuật lại một lần. Bệ hạ nói, Mao Tương cậu, chết chủ nhân, cũng vẫn là cậu. Để ngài xử lý sạch sẽ chút. Trong sảnh, trong chậu than lửa than đang cháy mạnh. Tưởng Hiến lại cảm giác không thấy một tia ấm áp. Mao Tương cậu, hay là cậu, xử lý sạch sẽ chút. Trên mặt hắn cơ bắp cứng đờ. Trương Tam cùng mặt khác mấy cái thân tín giáo úy cũng đều nghe choáng váng. Cái này cùng bọn hắn dự đoán kịch bản hoàn toàn không giống. Không có mừng rỡ, không có ngợi khen, thậm chí không có tò mò, chỉ có chán ghét cùng không kiên nhẫn. Tưởng Hiến phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn hiểu được, hắn toàn minh bạch. Hắn cho là mình tại tầng thứ 2, nghĩ đến hiên công, có thể bệ hạ, mẹ nó tại tầng thứ 5. Bệ hạ giết Lăng Ngọc, căn bản không phải vì chứng cứ phạm tội, mà là vì tiêu diệt đỉnh núi, vì cho hoàng thái tôn trải bằng con đường. Toàn bộ Lăng Ngọc án, từ đầu tới đuôi, đều là bệ hạ trên tay một cây đao. Đao sử dụng hết liền nên ném đi. Hắn Tưởng Hiến chính là cái kia đưa đao cùng mài đao người, mà hắn hiện tại lại cầm từ bị chặt người phải chết trên thân đến rơi xuống một khối thịt não, hứng thú bừng bừng chạy tới cùng chủ nhân nói, chủ tử ngài nhìn, trên thịt này còn có giỏi đâu. Đây là hiến công sao? Đây là ngũ xuẩn, là không có nhãn lực độc đáo, là phòng đoán thượng ý thất bại sai lầm chí mạng. Bệ hạ muốn làm một sạch sẽ lưu loát kết quả, không phải phức tạp. Đông, Tưởng Hiến hai đầu gối mềm nhũn, cả người từ trên ghế ngã rơi lại xuống đất, nặng nề mà quỳ gối ướt lạnh trên mặt đất, hướng phía hoàng cung phương hướng. Thần có tội. Thanh âm của hắn tràn ngập hối tiếc cùng nghĩ mà sợ. Một bên Trương Tam cả người thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng áp suất thấp đang từ bọn hắn đầu nhi trên thân phát ra. Thật lâu, Tưởng Hiến chậm rãi đứng người lên. Trên mặt hắn hối tiếc cùng sợ hãi đã biến mất. Đầu nhi, cái kia tiêu xử trí như thế nào? Trương Tam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tưởng Hiến không có trả lời hắn, mà là hỏi ngược một câu. Lam Ngọc, lúc nào tử hình? Bẩm đại nhân, theo ý chỉ là sau 3 ngày, giờ ngọ 3 khắc, tại Tây Thị Miệu. Ân. Tưởng Hiến xoay người đi ra ngoài cửa. Khi hắn đi tới cửa lúc, hắn dừng bước lại, không quay đầu lại, đem hắn ném vào chiếu trong ngục. Nói cho hắn biết, sau 3 ngày, cùng Lam Ngọc cựu tộc cùng một chỗ, áp phó Tây Thị Miệng, lăng trì xử tử. Thanh âm của hắn tất cả mọi người ở đây lưng phát lạnh. Để hắn hảo hảo còn sống, cảm thụ một chút cái gì gọi là chờ chết. Nói xong, hắn nhanh chân đi tiến trong mưa. Trương Tam đả cái dùng mình. Hắn biết, đầu nhi đây là đem tất cả lửa giận cùng sợ hãi đều tái giá đến cái kia xui xẻo ám tử trên thân. Cẩm Y Liễu vệ bắt chấn phủ thi, chiếu ngục. chỗ sâu nhất một gian một mình trong phòng giam, Chu Hùng Ưng ngồi xếp bằng tại phủ lên sạch sẽ giường rơm rạ trên bảng. Hắn đã đổi lại một thân sạch sẽ áo tù, mặt vậy rửa sạch, thậm chí còn uống một bát nóng hầm hập mang theo mệ bánh rán dầu khí cháo. Trong dạ dày ấm áp, xua tan trong địa lao ấm lãnh. Thành công. Tưởng Hiên tin. Vết sẹo kia, bộ lý do thoái thác kia, hoàn mỹ khảm hợp tiến lo di liên. Mình bây giờ đã không phải là Lam Ngọc Nghĩa Tử, mà là Cẩm Y Liễu Vệ mất liên lạc nhiều năm cao cấp ám tử tiêu. Sau đó, chính là chờ đợi. Chờ đợi Tưởng Hiên đem chính mình tồn tại báo cáo cho Chu Nguyên Chương. Sau đó, chính mình liền có thể lấy một cái công thần thân phận, từ cái này hẳn phải chết trong ván cờ, đường đường chính chính đi ra ngoài. Thậm chí, còn có thể tiếp tục lấy tiêu thân phận, tại trong Cẩm Y Liễu Vệ lẫn vào. Từ một cái bị liên lụy thằng xui xẻo, nhảy lên trở thành thiên tử thân quân một thành viên. Cái này bắt đầu, đơn giản vô cùng hoàn mỹ. Chu Hùng Ưng bắt đầu tính toán, thoát thân đằng sau, bước đầu tiên nên làm cái gì? Là chủ động cung cấp một chút lam ngọc hắc liệu đến củng cố thân phận, hay là tiếp tục giả vờ thầm trầm, chờ đợi nhiệm vụ mới? Chờ đợi Chu Nguyên Chương sau khi chết, chính mình liền đi đầu nhập vào Chu Lệ tương lai này vĩnh lạc đại đế. Sớm bên dưới bảo, kẹt, nặng nghề cửa nhà lao bị mở ra. Một vệt ánh sáng chiếu vào, có chút chướng mắt. Chu Hùng Ưng ngẩng đầu, nhìn thấy một cái gầy gò cầm y liễu vệ giáo úy, chính là cái kia gọi Trương Tam. Hắn tới. Tưởng Hiến phái hắn nhắc tới thẩm chính mình. Chu Hùng Ưng đứng người lên, chuẩn bị nên đón chính mình thân phận hoàn toàn mới. Dương giáo úy, hắn chủ động mở miệng, Tưởng đại nhân nhưng là muốn gặp ta. Trương Tam đứng tại cửa nhà lao bên ngoài, cách thô to hàng rào gỗ, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trên mặt đống nhiên toét ra một cái cười quái dị, trong nụ cười kia hỗn tạp thương hại cũng không nói ra được vừa cận. Gặp ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Hùng Ưng trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm bất tường xuất hiện. Tiểu tử, đừng có nằm động. Thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Trương Tam dùng vỏ đao gõ gõ lan can, phát ra bang bang tiếng vang. Ngươi có ý tứ gì? Chu Hùng Ưng thanh âm lạnh xuống đến. Có ý tứ gì? Trương Tam cười ra tiếng, ý là, tử kỳ của ngươi, định ra tới. Chu Hùng Ưng ép buộc chính mình chấn định lại, cái này nhất định là đối phương thăm dò. Ta chính là kêu là Mao Tương đại nhân tự mình nằm vùng ám tử, có hồ sơ làm chứng. Tương đại nhân đã nghiệm minh chính bản thân, các ngươi không có khả năng ha ha ha. Trương Tam giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười đến ngửa tới ngửa lui, tiêu. Còn Mao Tương đại nhân. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, tại bệ hạ trong mắt, ngươi chính là con chó. Mao Tương cậu. Chu Hùng Ưng đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Phục chỉ huy thiêm sự Tưởng đại nhân chi mệnh. Trương Tam thu hồi dáng tươi cười. Lam Ngọc nịch đảng Chu Hùng Ưng, sau 3 ngày giờ ngọ ba khắc, áp phó Tây thị miệng, cùng Lam Ngọc cửu tộc cũng chạm, gian đe. Trương Tam xích lại gần chút, hạ giọng. A, đúng rồi. Không phải chạm. Đại nhân đặc biệt bàn giao đối ngươi, phải dùng lăng trì. Chương 4, lăng trì đến ngược. Chu Minh Trương, ngươi cái kia chết đích trưởng tôn, không chết. Chương 4, lăng trì đến ngược. Chu Minh Trương, ngươi cái kia chết đích trưởng tôn, không chết. Lăng trì. Chu Hùng Ưng đầu góc đỉnh chỉ hết thể ý nghĩ. Trong đầu chỉ có đời trước trong, loại kia phim cùng chữ viết trong miêu tả loại kia khủng bố hình pháp. Đại nhân đặc biệt bàn giao. Lăng trì. Chu Hùng Ưng cả người thẳng tắp ngồi đổ vào rơm dạ bên trên. Không. Không có khả năng ta là kiêu ta là cẩm ý gì vậy ha 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 ha. Trương Tam tiếng cười tại trong không gian thu hẹp quanh quẩn, còn nằm mơ đâu. Tiểu tử, ngươi bây giờ là Lam Ngọc Nghị Đảng, gọi Chu Hùng Ưng. Là bệ hạ khâm điểm muốn bị rót thịt 3.600 đào nghịch tặc. Nhớ kỹ, sau 3 ngày, giờ ngọ ba khắc, chợ phía tây miệng. Đừng chết cũng đừng điên rồi, Tưởng đại nhân muốn ngươi. Thanh tỉnh nhìn xem trên người mình thịt, từng mảnh bị cắt bỏ. Trương Tam nói xong, xoay người rời đi. Bịch. Nặng nghề cửa nhà lao khép lại. Sau cùng tia sáng biến mất. Chu Hùng Ưng ngồi dưới đất, không lúc đích. Xong. Lần này là thật xong. Không phải là bị chặt đầu, không phải là bị một đao hết nợ. Là lăng trì. Hắn đời trước chỉ ở trên sách lịch sử thấy qua cực hình, cái kia đem người tra tấn đến cực hạn, khiêu chiến nhân loại thống khổ cực hạn hình phạt, lại muốn rơi vào chính hắn trên thân. Vì cái gì? Chu Hùng Ưng răng bắt đầu đả chiến, trên dưới ba chạm, phát ra khanh khách tiếng vang. Toàn bộ kế hoạch, không chê vào đâu được. Hệ thống tạo ra thân phận, logic trước sau như một với bản thân mình, chứng cứ vô cùng xác thực. Tưởng Hiến tin, liên bắc chấn phủ ti hồ sơ đều đối được. Chính mình rõ ràng đã từ Lam Ngọc Nghĩa Tử thân phận trong mẹ ra, biến thành người một nhà, biến thành có công chi thần. Vì cái gì còn muốn giết ta? Còn muốn dùng loại này phương thức tàn khốc nhất giết ta? Mao Tương cậu, chết chủ nhân, cũng vẫn là cậu. Xử lý sạch sẽ chút. Chu Nguyên Chương lời nói, bị Trương Tam Nguyên Phong bất động khu vực tới, giờ khắc này ở Chu Hùng Ưng trong đầu lặp đi lặp lại nổ vang. Cậu, sạch sẽ. Chu Hùng Ưng đánh cái run rẩy. Hắn nghĩ sai, từ vừa mới bắt đầu, liền muốn sai. 10 phân sai. Hắn cho là mình là đang cùng Cẩm Y Liễu Vệ đấu trí đấu dũng, là tại một cái hình sự trinh sát kịch bản trong cầu sinh. Nhưng hắn mẹ nó, đây không phải hình sự trinh sát kịch, đây là kịch lịch sử. Là quyền lực đấu tranh tu la trận. Hắn vẫn đứng tại góc độ của mình, một người hiện đại góc độ, dùng kim thủ chỉ đi giải quyết một cái thân phận nguy cơ. Nhưng hắn chưa từng có chân chính đứng ở bàn cờ chỗ cao nhất, đi xem một chút cái kia chấp cờ người, đến cùng muốn làm gì. Cái kia chấp cờ người, là Chu Nguyên Chương. Một cái từ tên ăn mày, đến hòa thượng, lại đến khai quốc hoàng đế quái vật. Hắn tâm tư là Tưởng Hiến loại kia chỉ nhìn chằm chằm công lao ưng khuyển có thể phỏng đoán. Chu Hùng Ưng ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi so Tưởng Hiến càng hiểu Chu Nguyên Chương? Chu Nguyên Chương giết Lam Ngọc, thật là bởi vì Lam Ngọc nữ phản, là bởi vì hắn đi quá giới hạn, tướng ngạnh, cưỡng chiếm dân điển, đánh rắm. Chu Hùng Ưng đời trước đối minh sử tri thức, phun lên đại não. đối với một cái khai quốc hoàng đế, một cái từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới kẻ thống trị, thủ hạ đại tướng điểm ấy tội danh tính là cái dám gì? Công thần cái nào không ương ngạnh, đại tướng cái nào không tiêu căng? Chỉ cần ngươi còn có thể đánh trận, còn có thể vì ta lão Chu gia chấn thủ biên cương, đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Chu Nguyên Chương chân chính muốn giết Lam Ngọc nguyên nhân chỉ có một cái, vì hắn tốt thánh tôn Chu Duẫn Văn. Chu Duẫn Văn là ai? Một cái tại trong thâm cung lớn lên, miệng đầy tử viết thi nói bạch diện thư sinh. Cha hắn Chu Tiêu chết, hắn bị đẩy lên hoàng thái tôn vị trí, nhưng hắn chấn được đám này đi theo Chu Nguyên Chương giành thiên hạ tiểu binh hãn tướng sao? Nhất là lấy Lam Ngọc cầm đầu Hoài Tây Võ Tương tập đoàn, đám người này liếm máu trên lưới đao, chiến công hiển hách, trong mắt chỉ có dẫn bọn hắn đánh thắng trận đại tướng quân Lam Ngọc, trong lòng chỉ có cho bọn hắn cơm ăn lão hoàng đế Chu Nguyên Chương. Bọn hắn hội phục một cái tay trói gà không chặt mao đầu tiểu tử. Nam mơ, các loại Chu Nguyên Chương vừa chết, Chu Duẫn Văn đăng cơ. Lam Ngọc vung cánh tay hô lên, cái này đại minh quân đội là nghe hắn cái này đại tướng quân hay là nghe Nam Kinh tử cấm thành trong kia cái tiểu hoàng đế? Kết quả không cần nói cũng biết, cho nên Lam Ngọc phải chết. Không chỉ hắn muốn chết, toàn bộ Hoài Tây Võ Tương tập đoàn, tất cả khả năng uy hiếp được Chu Duẫn Văn hoàng vị quân nhân thế lực đều phải bị nổ tận gốc. Đây mới là Lam Ngọc cán chân tướng. Một trận từ đầu đến đuôi chính trị đại thanh tẩy, là vì đem đại minh quân quyền từ quân nhân trong tay đoạt lại, giao cho Chu Duẫn Văn cùng những quan văn kia trong tay, là vì cho đại minh tương lai quan văn chính trị trải bằng cuối cùng một khối chướng ngại vật. Tại cái này huyết tinh, không nói bất kỳ đạo lý gì chính trị mục tiêu trước mặt, hắn Chu Hùng Ưng tính là gì? Một cái nội ứng, một cái gọi là công thần. Chu Hùng Ưng hiện tại rốt cuộc minh bạch Chu Nguyên Chương cái kia hai câu nói ý tứ. Khi Tưởng Hiến hứng thú bừng bừng đem đào ra một cái ẩn nút nhiều năm ám tử tin tức này báo lên thời điểm, Chu Nguyên Chương là phản ứng gì? Là kinh hỉ sao? Là quá tốt rồi, có thể đào sâu Lam Ngọc chứng cứ phạm tội sao? Không, là chán ghét, là bực bội. Lao tử giết Lam Ngọc là vì cho cháu trai trải đường, là vì đại minh giang sơn ổn định. Con mẹ nó, ngươi chạy tới nói với ta, ngươi từ Lam Ngọc trong đũng quần móc ra một cái con rệp. Cái này không phải là tại nói thiên hạ biết người, ta Chu Nguyên Chương đã sớm hoài nghi Lam Ngọc. Ta đã sớm phái người giám thị ta khai quốc đại tướng. Ta vị hoàng đế này, lòng dạ cứ như vậy nhỏ hẹp. Liên cung chính mình tranh đấu giành thiên hạ huynh đệ cũng tin không nổi. Chuyện này truyền đi, để Lý Thiện Trường nghĩ như thế nào? Để còn sống những lao huynh đệ kia nghĩ như thế nào? Để bọn hắn thủ hạ binh nghĩ như thế nào? Đây không phải công lao. Đây là đang đánh Chu Nguyên Chương mặt. Là tại phá hư hắn tỉ mỉ kiến tạo quân vương bị ép trừ gian vĩ quan chính hình tượng. Chu Nguyên Chương muốn là Lam Ngọc lưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, chấm chảy nước mắt chẳng chi. Mà không phải Lam Ngọc khả năng lưu phản, chấm phái nội ứng tra xét mấy năm, rốt cục bắt được hắn được điểm. Người trước là thiên uy khó dò, người sau là âm mưu tính toán, cấp bậc hoàn toàn không giống. Cho nên khi hắn Chu Hùng Ưng cái này kêu xuất hiện thời điểm, Chu Nguyên Chương căn bản không quan tâm trong tay hắn có cái gì chứng cứ, hắn chỉ cảm thấy bẩn, việc này làm được không sạch sẽ, thêm ra tới một cái không nên có đồ vật. Mà hắn Chu Hùng Ưng chính là cái kia đồ không sạch sẽ. Xử lý sạch sẽ chút, Chu Hùng Ưng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy bốn chữ này, một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái gọi là xử lý sạch sẽ chính là muốn biến mất chính mình cái này chỗ bẩn tồn tại. Hắn chẳng những không thể sống, còn phải chết, mà lại muốn đã chết cùng Lam Ngọc vây cánh một dạng, chết ở ngoài sáng, chết tại chợ phía tây miệng, bị xem như Lam Ngọc nghịch đảng công khai tử hình. Cứ như vậy, liền không có cái gì ám tử tiêu, chỉ có một cái Lam Ngọc nghĩa tử, gọi Chu Hùng Ưng. Lịch sử thanh bạch, Chu Nguyên Chương hình tượng, vậy thanh bạch. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Chu Hùng Ưng cảm giác được vô biên vô tận tuyệt vọng. Hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn dùng chính mình tiểu thông minh, đi phỏng đoán đế vương đại quyền ưu. Kết quả, hắn từ một cái chỉ cần bị chặt đầu liên lụy phạm, nhảy lên trở thành để hoàng đế bản thân đều cảm thấy phiền chán phiền phức. Tưởng Hiến tại sao muốn đem hắn lăng trì? Bởi vì Tưởng Hiến vỗ ngông ngựa vỗ tới tận đùi. Hắn dâng lên công lao, thành hoàng đế trong mắt rất rưởi. Hắn bị hoàng đế chê, một cái cẩm y liễu vệ đầu lĩnh bị hoàng đế ghét bỏ, đây là bao lớn sợ hãi. Tưởng Hiến không dám hận hoàng đế, hắn tất cả sợ hãi cùng lửa giận cũng chỉ có thể phát tiết đến chính mình cái này kẻ đầu têu trên thân. Cho nên hắn phải dùng tàn khốc nhất hình phạt để cho mình tại trong thống khổ chết đi. Đây là giận chó đánh mèo, cũng là một loại biến tướng tạ tội, hướng hoàng đế cho thấy mình đã đem cái này phiền phức xử lý đến sạch sẽ, mà lại là lấy nhất giải hận phương thức. Một đầu hoàn chỉnh logic liên tại Chu Hùng Ưng trong não hình thành, mỗi một cái câu đều lộ ra đẫm máu hiện thực, không có sinh lộ. Lần này thật không có sinh lộ. Kim thủ chỉ cho hắn một cái hoàn mỹ thân phận, lại đem hắn tiến lên một cái hoàn mỹ tử cục. 3 ngày, hắn chỉ còn lại có 3 ngày, sau đó liền muốn đi chợ phía tây miệng, tại ngàn vạn người vây xem bên dưới bị từng đao từng đao. Chu Hùng Ưng không còn dám nghĩ tiếp, trong hắc ám chỉ có hắn thô trọng mà kiềm chế thở dốc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, cái kia cố gần như sụp đổ cảm xúc bị bản năng cầu sinh cưỡng ép đè xuống. Sợ không dùng, hối hận không dùng, chờ chết càng không phải là phong cách của hắn. Chu Hùng Ưng chậm rãi ngẩng đầu, tại cực hạn trong hắc ám, cặp mắt của hắn lại sáng đến dọa người. Nếu Tưởng Hiến con đường này đi không thông, nếu Chu Nguyên Chương đã hạ tất sát lệnh, vậy cái này cục chính là cái tử cục. Trừ phi có thể làm cho cái kia hạ mệnh lệnh người tự mình thu hồi mệnh lệnh. Một cái điên cuồng tới cực điểm suy nghĩ ở trong đầu hắn phá đất mà lên. Hắn muốn gặp Chu Nguyên Chương, hắn muốn làm lấy Chu Nguyên Chương mặt, nói cho hắn biết lưu lại chính mình so giết mình đối với hắn tốt thánh tôn càng hữu dụng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị chính hắn phủ định. Nói đùa cái gì, hắn một cái bị phán án lăng trì tử tù, dựa vào cái gì gặp hoàng đế? Liên chiếu ngục môn đều ra không được. Thế nhưng là, trừ biện pháp này, còn có những biện pháp khác sao?
Không có.
Chu Hùng ngưng tựa ở ướt lạnh trên vách tường, miệng lớn thở phì phò. Văng lánh mặt tường, để hắn hỗn loạn đại náo rõ ràng một chút. Gặp Chu Minh Trương, không phải mục đích. Để hắn thay đổi chủ ý, mới là mục đích. Như thế nào mới có thể để hắn thay đổi chủ ý? Nhất định phải xuất ra một cái hắn không cách nào cự tuyệt, so giữ gìn quân vương hình tượng càng quan trọng hơn thẻ đánh bạc. Thẻ bạc này là cái gì? Chu Hùng ngưng đầu góc phi tốc vận chuyển. Chu Nguyên Chương hiện tại quan tâm nhất cái gì? Chu Duẫn Văn hoàng vị. Đại Minh Giang Sơn bình ổn quá độ. Chính mình có thể đối với chuyện này cung cấp giá trị gì? Chu Hùng ngưng nhắm mắt lại, đời trước lịch sử tri thức giống phim đèn chiếu một dạng từng tờ một vượt qua. Chu Tiêu, Chu Hùng Anh, Chu Duẫn Văn. Chờ chút, Chu Hùng Anh, Chu Hùng ngưng. Tên của mình, cái này bị viết tại tử vong phán quyết bên trên danh tự. Hắn bị cái tên này kéo vào tử cục, vậy đem đỉnh lấy cái tên này bị lăng trì. Hắn ở trong hắc ám, đọc lên cái tên này. Chu Gấu. Ưng hắn lại đọc một lần, lần này, niệm đến chậm một chút, âm tiết tại đầu lưỡi nhấp nô. Chu Gấu. Ưng Sĩ Ẩn. Dìm. Một cái quen thuộc lại xa xôi danh tự, không hề có điểm báo trước tiến đụng vào trong đầu của hắn. Cái kia Chu Nguyên Chương để trong lòng trên ngọn, sớm chết hiểu đích trưởng tôn. Chu Hùng Ưng thân thể chấn động. Trong hắc ám, hắn mở hai mắt ra. Hắn bắt lấy một cây dơm dạng. Một cây đủ để khiêu động toàn bộ ván cờ mấu chốt nhất dơm dạng. Nhịp tim không bị khống chế gia tốc. Hắn gắt gao tiếp cận cửa nhà lao phương hướng, một cái so trước đó càng thêm lớn gan, cũng càng thêm nguy hiểm kế hoạch, trong lòng hắn điên cuồng thành hình. Hắn nếu lại cược một lần, lần này, đánh cược tất cả. Tiền đặt cược chính là cái kia đã chết đi danh tự, Chu Hùng Anh. Chương 5, ngả bài, ta là ngươi chết 11 năm hảo đại tôn. Chương 5, ngả bài, ta là ngươi chết 11 năm hảo đại tôn. Chu Hùng Anh, không phải Chu Hùng Ưng. Khi cái tên này trong đầu nổ tung lúc, Chu Hùng Ưng bắt được không phải một cây dơm dạng. Cực. Dung mệnh của mình, đi cực cái kia cao cao tại thượng lão hoàng đế, trong lòng đau nhất khối kia vết sẹo. Hệ thống. Hắn tại ý thức chỗ sâu gào thét. Thân phận editor đã chuẩn bị sẵn sàng. Biên tập thân phận mới. Chu Hùng Anh. Đại Minh khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương chi đích trưởng tôn, ý văn thái tử Chu đánh dấu chi trưởng tử, Chu Hùng Anh. Cảnh cáo, thân phận này đẳng cấp quá cao, cùng ký chủ trước mắt tình cảnh tồn tại to lớn lo dịp đứt gãy. Cần thiết lo dịp trèo trống cực kỳ phức tạp, tạo ra sau bị nhìn thấu phong hiểm cực cao. Xin xác nhận phải chăng tiếp tục. Tiếp tục. Chu Hùng Ưng ở trong lòng cùng thiếu, còn có so 3 ngày sau bị dốc thịt 3600 đao cao hơn phong hiểm sao? Không có. Lo dịp liên, ta đến cung cấp. Người nghe kỹ cho ta. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển. Thứ nhất, khởi tử hoàn sinh. Hồng Vũ 15 năm, Nam Kinh Điệu Long xoay người, thiếu lăng rất nhỏ bị hao tổn. Ta quan tài ngay tại khi đó bị đất đá trôi sông ra địa cùng, thuận sông ngầm dưới lòng đất phiêu đi. Ta không chết, chỉ là trọng thương mất trí nhớ. Logic liên tạo dựng bên trong, địa chất hoạt động sự kiện xứng đôi. Nam Kinh Hồng Vũ 15 năm thật có địa động ghi chép. Logic sơ bộ thành lập. Thứ hai, mất trí nhớ sau kinh lịch. Ta bị nông hộ cứu, quên chính mình là ai. Trên thân duy nhất tín vật là một khối khắc lấy Hùng Anh Long Văn Ngọc Bội. Nhưng nông hộ không biết chữ, chỉ coi ta là nhà giàu sang hải tử không may. Thân phận liên quan tin tức tạo ra vật chứng Long Văn Ngọc Bội chất liệu là hòa điển dương chi bạch ngọc, hoàng gia bên trong tạo. Trên có thể triển Hùng Anh hai chữ. Thứ ba, như thế nào đến Lam Ngọc bên người? Hồng Vũ năm 20, cha mẹ nuôi chết bởi bình thai, ta thành làng thang tiểu ăn mày. Hồng Vũ 21 năm, Lam Ngọc Bắc Trinh trở về, gặp ta mặt mày cực giống tỷ tỷ của hắn nữ nhi Thường Thị, cũng chính là mẹ ruột của ta, động xót xa tâm. Hắn hỏi ta danh tự, ta nói không nên lời. Hắn nhìn ta gầy như quét tuổi, nhưng ánh mắt hung ác, liền thuận miệng lấy tên Gấu Ưng Thu làm nghĩa tử. Bộ lý do thoái thác này không chê vào đâu được. Nó giải thích hết thảy. Danh tự tồn tại, vì sao thân ở Lam Ngọc trong phủ, vì sao một cái hoàng tôn hội lưu lạc đến tận đây? Lam Ngọc là cứu mua ra, Thường Thị dáng dấp cùng tỷ tỷ của hắn rất tương tự, mà Chu Hùng Ưng lại là mặt mày ở giữa phi thường giống Thường Thị. Nhìn Chu Hùng Ưng lớn lên giống tỷ tỷ, lòng sinh thương hại, động cơ này không có kẽ hở. Logic liên bù đắp bên trong, liên quan nhân vật tin tức sửa đổi. Logic trước sau như một với bản thân mình tính ước định độ hoàn thành 75. Tồn tại mấu chốt thiếu thôn câu, tín vật Long Văn Ngọc Bội trước mắt ở vào không biết trạng thái, không cách nào làm chứng cứ. Ngọc Bội. Chu Hùng Ưng hô hấp siết chặt. Đối, không có vật chứng, hết thảy đều là nói xuông. Hệ thống, đem ngọc bội tạo ra tại trên người của ta, không cách nào đang nghiêm mật trông coi chiếu ngục bên trong trống giống tạo ra vật phẩm. Không được. Chu Hùng Ưng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn nhớ lại bị bắt sau mỗi một cái chẳng cảnh. Sân nhỏ, đại sảnh, hành lang, đại sảnh. Tường Hiến thẩm vấn hắn cái kia đại sảnh, tạo ra địa điểm. Đại sảnh, ta bị kéo xuống mảnh kia ống tay áo, liền rơi tại góc tường, đem ngọc bội nhét vào mảnh kia vải rách trong, giấu ở góc đông bắc khối thứ ba bung lỏng gạch phía dưới. Sau đó tạm dịch quét dọn, đem vải rách đá đến góc tường, hợp tình hợp lý. Logic liên sửa đổi bên trong. Địa điểm xác nhận. Vật phẩm tạo ra. Biên tập hoàn thành. Trước mắt thân phận, Chu Hùng Anh mất trí nhớ. Một cỗ xa lạ ký ức tràn vào trong đầu, hắn nhớ tới chính mình là như thế nào thừa dịp loạn, đem một khối lạnh buốt ngọc bội giấu vào gạch dưới. Sau cùng ghép hình, hoàn thành. Hiện tại, chỉ kém một cái tham lam, có thể đem sự tình làm lớn chuyện gió đông. Có ai không? Chu Hùng Ưng bổ nhào vào cửa nhà lao trước, dùng sức khí lung lay hàng rào, phát ra chói tai tiếng vang. Ăn cơm. Lão tử muốn ăn cơm. Tiếng gào thét tại tĩnh mịch chiếu ngục ở bên trong kiếp người, dẫn tới một mảnh chửi mắng. Đông, đông, đông. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngục tốt dẫn theo ngọn đèn đi tới, côn sắt tại trên hàng rào gõ đến bang bang rung động. Gọi hồn đâu? Muốn sớm lên đường. Chu Hùng Ngưng nhìn xem hắn, lộ ra định nọt dáng tươi cười, vị đại ca này, đói bụng. Trước khi chết, muốn ăn thu xếp tốt. Ngục tốt phi một ngụm, tốt. Ngươi muốn ăn thịt rồng, lão tử đều không có. Đừng a. Chu Hùng Anh hạ giọng, ta cầm đồ vật đổi với ngươi. Ngục tốt sững sờ, lập tức cười to, đổi. Con mẹ nó ngươi trên thân cái kia thân áo tủ đều là quan gia. Trên người của ta là không có. Chu Hùng Ngưng đụng đến thêm gần, nhưng ta ở bên ngoài ẩn giấu ít đồ. Tiếng cười im bặt mà dừng. Ngục tốt meo lại mắt, ngọn đèn ánh sáng tại trên mặt hắn lắc lư. Một kiện bảo bối. Chu Hùng Ngưng đọc nhấn rõ từng chữ cực chậm, một khối tốt nhất dương chi bạch ngọc đeo, có thể để ngươi nửa đời sau không lo. Ngục tốt hô hấp nặng. Tại chiếu ngục làm việc, vớt chất béo là trạng thái bình thường. Nhưng trước mắt này cái, là lập tức sẽ bị lăng trì tử tù, phong hiểm quá lớn. Ta làm sao tin ngươi? Ngươi không được chọn, chỉ có thể tin ta. Chu Hùng Ngưng cười, dù sao ngươi không có tổn thất. Đi một chuyến, giả, ngươi trở về tiếp tục cho ta thiếu cơm. Thật, ngươi liền phát. Ta đều nhanh chết, lừa ngươi mưu đồ gì? Lời nói này, chỉ để đánh trúng ngục tốt tâm tư. Câu phú quý trong nguy hiểm. Địa chỉ. Thống quái. Chu Hùng Ngưng tiến đến hàng rào bên cạnh, đem cái kia trong trí nhớ địa chỉ một chữ không kém nói cho hắn biết. Đại sảnh góc đông bắc, khối thứ ba gạch là tùng đồ vật ngay tại phía dưới, dùng trên y phục của ta vải rách bao lấy. Ngục tốt ghi lại địa chỉ, không nói một lời, dẫn theo đèn quay người bước nhanh rời đi. Chu Hùng Ngưng lưng tựa hàng rào trượt ngồi trên mặt đất, phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Mùi câu, vung xuống đi. Ngục tốt Lưu Tam trái tim đập bịch bịch. Lưu Tam mượn trên đường về nhà, hắn mượn ngục tốt thân phận, tra trộn vào đi Lam Ngọc phủ đệ. Hắn không có đi phòng bếp, mà là thẳng đến tiền viện đại sảnh. Vạn nhất là thật đây này, một khối tốt nhất ngọc bội, đầy đủ hắn ở ngoài kinh thành đặt mua một tòa nhà nhỏ. Trong sảnh không có mưa ai, chỉ có hơi ẩm cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Lưu Tam khóa ngược lại môn, bước nhanh đi đến góc đông bắc, ngồi xổm người xuống, đốt ngón tay lần lượt đánh gạch. Đông, đông, két. Khối thứ ba, thanh âm là trống không. Lưu Tam mắt sáng rực lên, rút ra đoạn đao cậy mở gạch, một cái trong lỗ khảm quả nhiên nằm một đoàn bẩn thỉu vải rách. Hắn một bà nhấc lên, bên trong xác thực có cái gì. Hắn tay run run để lộ vải rách, một khối toàn thân ôn nhuận, tản ra ánh sáng lưu hoàng ngọc bội lăn xuống lòng bàn tay. Ngọc bội kia tính chất tinh tế tỉ mỉ, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lại giống một vũng ngưng kết dầu trơn. Phía trên điêu khắc long văn rất sống động, công nghệ nhất định không phải phàm vật. Đây là trong cung đồ vật. Phắt. Lưu Tam đầu góc ông một tiếng, rượu ngon thức ăn ngon. Đi con mẹ nó. Cái kia tù phạm lập tức liền muốn bị thiên đao vạch quả, ngọc bội kia chính là hắn. Tay hắn bận bịu chân loạn địa đem ngọc bội ôm vào trong lòng, đắp kín gạch, mượn hay quân hỗn loạn, từ cửa bên trốn đi. Mưa đêm băng lãnh, Lưu Tam tâm lại là nóng hổi. Hắn một đầu đâm vào hắc ám hẻm nhỏ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thành cây lớn nhất Khánh Phong Tường hiệu cầm đồ. Chỉ có nơi đó mới ăn được loại bảo bối này. Sáng sớm hôm sau, Khánh Phong Tường cửa sau bị gõ mở. Hiệu cầm đồ lão sư phó, người xưng Trần Triều Phụng bị còn buồn ngủ mời đi ra. Hắn liếc mắt Lưu Tam, rất là không vui, chuẩn bị ứng phó một chút. Lưu Tam như làm tặc móc ra khối kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể ngọc bội. Trần Triều Phụng lúc đầu hứng hờ nhận lấy, có thể ngón tay đụng phải ngọc bội trong mấy mắt, hắn cái kia hôn mê biểu lộ liền thay đổi. Xúc cảm này, không đúng. Hắn đem ngọc bội đặt ở trong lòng bàn tay đất lượng, lại tiến đến dưới đèn, cầm lấy tiểu kính cẩn thận chú đáo. Càng xem, tay của hắn run càng lợi hại. Càng xem, sắc mặt của hắn càng là trắng bệnh. Cái này, long văn này, ngũ trảo Trần Triều Phụng bờ môi bắt đầu run rẩy. Lưu Tam trong lòng vui mừng, tưởng rằng giá tiền cao, thúc giục nói, Trần Triều Phụng, ngài cho cái thành thật giá. Trần Triều Phụng không để ý tới hắn, run rẩy cầm lấy ngọc bội, đem ánh sáng nhắm ngay ngọc bội chính giữa hai cái chữ cổ triện. Khi hắn nhận ra hai chữ kia lúc, cả người tê liệt trên ghế ngồi, mặt không còn chút máu. Hùng, anh thanh âm hắn nhẹ cơ hồ nghe không được. Cái này, đây không phải bảo bối. Trần Triều Phụng tuyệt vọng nhìn xem Lưu Tam, đây là đùa đòi mạng, là Chu Cửu tộc đùa đòi mạng a. Chương 6, giá trị liên thành hoàng tôn ngọc bội, ngươi cầm 50 lượng đổi ăn mày. Chương 6, giá trị liên thành hoàng tôn ngọc bội, ngươi cầm 50 lượng đổi ăn mày. Khánh Phong Tường hậu đường, một ngọn đèn dầu, hai đạo nhân ảnh, không khí an tĩnh có thể nghe thấy bức đèn thiêu đốt tất lộ tâm thành. Lưu Tam nhìn xem Trần Triều Phụng tấm kia so người chết còn khó nhìn mặt, có chút không kiên nhẫn. Trần Triều Phụng, ngài ngược lại là cho cái nói a. Cái đồ chơi này đến cùng giá trị bao nhiêu? Trần Triều Phụng ngón tay run rẩy không ngừng, khối ngọc bội kia tại lòng bàn tay của hắn, không phải ôn nhuận, là phòng tay. Hùng Anh, Chu Hùng Anh. Ý Văn Thái tử Chu Mục Tiêu trưởng tử, đương kim bệ hạ cái thứ nhất đích trưởng tôn. Hồng Vũ 15 năm liền chết, hiểu bệ hạ tự mình chọn làm chỉ, tự mình biết tế văn. Danh tự này trong kinh thành chính là cái cấm kỵ. Ai dám để? Khối ngọc bội này, Vũ Trào Long Văn, hoàng gia bên trong tạo chế thức, tuyệt đối không sai. Chứ ở phía trên, càng là có thể muốn mạng người bùa đòi mạng. Đem thứ này lấy ra làm. Đây không phải đầu góc có bệnh, đây là chủ động đem cổ hướng chát đao phía dưới đưa. Trần Triều Phụng ý niệm đầu tiên chính là lập tức đem ngọc bội kia ném vào phía ngoài Tần Hoài Hà, để nó chìm đến đáy sông, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nhưng hắn ngón tay lại không nghe sai sử đem ngọc bội nắm càng chặt hơn. Dương chi bạch ngọc, đỉnh cấp hòa điền vật liệu, ôn nhuận, tinh tế tỉ mỉ, không có một tia tạp chất. Cái này chạm trổ, long văn này, xuất từ trong cung đại tượng chi thủ, nhìn nhiều, đều cảm thấy mình con mắt bị tỉnh hóa. Hắn đời này đều không có gặp qua tốt như vậy ngọc. Tham lam, từ đáy lòng của hắn leo ra, gặm nuốt lấy lý trí của hắn. Vạn nhất chỉ là cùng tên đâu? Không có khả năng. Long văn này, ngọc chất này, dân chúng ai dám dùng? Dùng chính là mưu phản. Cái kia, đem chữ mài đi, chỉ bán khối ngọc này. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền rốt cuộc ép không đi xuống. Như thế một khối tuyệt thế mỹ ngọc, mài đi chữ, cũng có thể bán đi hắn cả một đời đều không kiếm được giá trên trời. Chỉ cần làm được sạch sẽ, thần không biết quỷ không hay. Trần Chiêu Phụng ngẩng đầu, nhìn một chút trước mặt cái kia mặt mũi tràn đầy mong đợi Lưu Tam. Một thằng ngu, một cái căn bản không biết mình trong ngực cất đùa đòi mạng ngu xuẩn. Tim của hắn nhất định thay đổi một cái dáng tươi cười. Lưu Tam ca, ngươi thứ này là từ đâu nhi lấy được? Lưu Tam nhãn tỉnh chừng một cái, chuyện này ngươi không cần quản, liền nói giá trị bao nhiêu. Đáng tiền là đáng tiền. Trần Chiêu Phụng đem ngọc bội hướng trên bàn vừa để xuống, cẩn thận từng ly từng tí đẩy xa một chút, giống như là sợ dính vào cái gì đồ không sạch sẽ, có thể thứ này lai lịch bất chính đi. Ta coi lấy, giống như là từ chỗ nào cái phạm tội đại quan trong nhà xét đi ra. Ngươi nhìn long văn này, mặc dù nhìn qua ngũ trảo, nhưng là ta cũng nói, cái này thế nhưng là giả, bên trong thế nhưng là có coi trọng, ngũ trảo, ngươi nhìn nó cái này móng vuốt, rất rõ ràng. Nhưng vậy phạm vào kỷ huy. Chữ này, càng là cái phiền phức mặt trời. Hắn bịa chuyện đứng lên, mà không đỏ tim không đập. Thứ này, phòng tay. Cái nào hiệu cầm đồ dám thu? Thu, chính là tội chết. Nên ở trong tay, một đồng tiền đều không đáng. Lưu Tam câu chuyện bỗng chốc bị nghẹn lại. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ai? Trần Chiêu Phụng thở dài một tiếng, giả trang ra một bộ thành thật với nhau bộ dáng, cũng chính là xem ở chúng ta quen biết phân thượng, ta mới nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói. Như vậy đi, ta gánh cái thiên đại phong hiểm, giúp ngươi xử lý. Nhưng giá tiền này, coi như hắn rỗi ra năm đầu ngón tay. 500 lượng. Lưu Tam hô hấp thô trọng. Trần Chiêu Phụng hừ lạnh một tiếng, nắm tay buông xuống, 50 lượng. Cái gì? Lưu Tam lại trực tiếp từ trên ghế bắn lên đến, tốt như vậy ngọc, ngươi cho ta 50 lượng. Ngươi đổi ăn mày đâu? Vậy ngươi lấy đi. Trần Chiêu Phụng buông tay, cả người dựa vào về trên ghế, nhắm mắt lại, ngươi bây giờ liền đi ra ngoài, đi nhà khác hỏi một chút, xem ai dám thu. Ra cánh cửa này, ngươi bị người bên đường cầm xuống, cũng đừng nói nhận biết ta Trần mẫu người. Lưu Tam triệt để mắt trợn tròn. Hắn chính là cái đại đầu binh xuất thân một tốt, chỗ nào hiểu những môn đạo này. Trần Chiêu Phụng lời nói nửa thật nửa giả, lại vừa vặn giẫm tại mệnh môn của hắn bên trên. Hắn sợ chết. Có thể 50 lượng bạc. Đó cũng là một bút đầy trời tiền của phi nghĩa. Đủ hắn tại gia tộc đóng ba gian đại nhà ngói, tái giá một phòng tuổi trẻ nàng dâu. Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. Đi. 50 lượng liền 50 lượng. Coi như ta Lưu Tam gặp vận đen tám đời. Trần Chiêu Phụng tâm lý đã sớm trong bụng nở hoa, trên mặt lại là một bộ cắt thịt biểu lộ. Hắn chậm rãi từ trong ngăn tủ lấy ra cái 50 lượng nén bạc, trùng điệp vô lên bàn. Đem đi đi, đi nhanh lên. Về sau loại vật này, đừng có lại hướng ta cái này cầm, ta tiểu điếm này có thể chịu không được dày vò. Lưu Tam đem nén bạc nắm lấy, chiếu nặng phân lượng để trong lòng của hắn an tâm. Hắn đối với Trần Chiêu Phụng thiên ân và tạ, cảm giác mình chiếm lợi ích to lớn, quay người liền chạy đi. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, Trần Chiêu Phụng cầm lấy khối ngọc bội kia, tiến đến dưới đèn, tham lam vừa đi vừa về thưởng thức. 50 lượng. Khối ngọc này, phía sau thêm hai số 0, đều có là người đoạt bề đầu. Hắn muốn đem ngọc bội giấu ở bí ẩn nhất địa phương, các loại đầu ngọn gió đi qua, tìm tay nghề tốt nhất sư phụ đem chữ mài đi, đó chính là hắn Trần gia bảo vật gia truyền. Mưa chẳng biết lúc nào ngừng. Lưu Tam các bạn, đi tại trơn nước trên đường lát đá, dưới lòng bàn chân nhẹ nhàng. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là quẹo vào một đầu hẻm nhỏ, ở kinh thành nổi danh nhất Lý Nhớ gà quay cửa hàng trước dừng lại. Lão bản, đến một cái mập nhất gà quay, lại cho ta đánh một bầu tốt nhất nữ nhi hồng. Hắn từ trong ngực lấy ra vừa tới tay nén bạc, ở trên tất vỗ, phát ra khi một tiếng vang trầm, hào khí bừng mây. Hắn quên không được cái kia còn tại chiếu trong ngục chờ chết thần tài. Đây mới là kiện bảo bối thứ nhất, liền đổi 50 lượng. Tiểu tử kia nếu có thể xuất ra loại vật này, bên ngoài khẳng định còn cất dấu khác. Không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi. Tối thiểu, không thể để cho hắn thư thư phục phục chết. Phải đem tất cả bảo bối đều ép khô mới được. Chiếu ngục chỗ xấu nhất. Khi cái kia cố hỗn hợp có mùi rượu cùng mùi thịt nhiệt khí bay vào nhà tù lúc, ngồi xếp bằng lấy chu ngưng, mở mắt. Cá, mắc câu rồi. Kẹt kẹt, trên cửa lao cửa sổ nhỏ bị mở ra, Lưu Tam tấm kia chất đầy ton hót nụ cười mặt xuất hiện ở bên ngoài. Huynh đệ, tỉnh dậy đâu? Hắn đem túi dây dầu lấy gà quay cùng một bình nhỏ rượu tiến dần lên đến. Ca ca ta hôm nay cao hứng, làm điểm đồ tốt, hai anh em ta uống một chén. Chu Hùng Ngưng không nói chuyện, tiếp nhận gà quay cùng rượu. Hắn chậm rãi xé mở giấy dầu, cái kia gà quay nướng đến khô vàng chảy mỡ, hương khí không ngừng hướng trong lỗ mũi chui. Hắn kéo xuống một cái to mọng đùi gà, không coi ai ra gì gặm một miệng lớn, chất thịt xốp giòn nát, miệng đầy bánh rán dầu. Tiếp lấy, hắn nổ bầu rượu cái nắp, ngửa đầu rót một miệng lớn. Lưu Tam cứ như vậy nhìn xem hắn ăn, nhìn xem hắn uống. Tiểu tử này, rõ ràng hai ngày sau liền bị thiên đao vạn quả, nhưng bây giờ cái bộ dáng này, nào có nửa điểm tử tù chật vật. Cái kia nhàn nhã tự đắc sức lực, không biết còn tưởng rằng hắn là tại nhà mình trong hậu hoa viên ăn kia. Phần chấn định này, để Lưu Tam trong lòng hoảng sợ. Hắn càng như vậy, liền càng chứng minh hắn có lực lượng. Huynh đệ, ngươi ngọc bội kia, ca ca ta giúp ngươi xuất thủ. Lưu Tam xoa xoa tay, thử thăm dò mở miệng, giá tiền không thế nào tốt, món đồ kia quá phòng tay, liền đổi một chút như thế rượu thì tiền. Chu Hùng Ngưng đem trong miệng xương cốt đổ ra, lại sau khi được một hớp rượu. Hắn quay đầu, nhìn xem Lưu Tam, trên mặt lộ ra một bộ nói không rõ là trào phúng hay là thương hại biểu lộ. đối với ngươi mà nói không ít. Lưu Tam trái tim lột bộ một chút. Ngươi một khối ngọc bội mà thôi. Chu Hùng Ngưng đánh gây hắn, đem còn lại nửa cái gà quay đẩy lên một bên, giống như là đột nhiên không thấy ngon miệng. Ta cái mạng này, nhưng so sánh một khối ngọc bội đáng tiền nhiều. Hắn tựa ở trên tường, nhắm mắt lại, một chữ cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Lưu Tam đứng tại cửa nhà lao bên ngoài, huyết dịch cả người đều xông lên đỉnh đầu. Ta cái mạng này, so một khối ngọc bội đáng tiền nhiều. Lời này có ý tứ gì? Ý là hắn còn có càng lớn tài bảo. Ý là chỉ cần hắn có thể còn sống sót, chính mình liền có thể đạt được càng nhiều. Lưu Tam hô hấp dồn dập, trong lòng giống như là có 100 con móng vuốt đang điên cuồng cào. Một cái điên cuồng suy nghĩ ở trong đầu hắn thành hình. Không thể để cho hắn chết. Tường đại nhân muốn hắn chết, bệ hạ muốn hắn chết, nhưng hắn Lưu Tam càng muốn để hắn còn sống. Một người chết không đáng một đồng. Một cái còn sống thần tài có thể quần quận không ngừng mà phun ra vàng. Lưu Tam siết chặt nắm đấm. Hắn nhìn xem trong lao cái kia nhắm mắt dưỡng thần tù phạm, cái bóng lưng kia giờ khắc này ở trong mắt của hắn đã không phải là một cái tử tù, mà là một tòa chiếu lấp lánh kim sơn. Hắn quay người bước nhanh đi ra đầu này âm trầm lối đi nhỏ. Hắn muốn đi gặp một người, một cái có thể tại cái này chiếu trong ngục giúp hắn đem một người chết biến thành người sống nhân vật mấu chốt. Bắt chấn phủ ti chiếu ngục hai tù. Chương 7, Lý Cảnh Long, cha ta là khai quốc người có công lớn, cô ta cha là hoàng đế, nhưng ta sắp bị hủ chết. Chương 7, Lý Cảnh Long, cha ta là khai quốc người có công lớn, cô ta cha là hoàng đế, nhưng ta sắp bị hủ chết. Khánh Phong tường hậu đường, lửa đèn chưa tắt. Lưu Tam đi cất 50 lượng nén bạc cuồng hỉ, bước chân lô mạng biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. Trong hậu đường, chỉ còn lại có Trần Triều Phục một người. Khối kia ôn nhuận ngọc bội liền lặng lặng nằm ở trên bàn, tại dưới đèn đuốc, tản ra để trong lòng hắn hốt hoảng ánh sáng. 50 lượng. Trần Triều Phục trên khuôn mặt da thịt khẽ động một chút, lộ ra tự giễu. Khối ngọc này, đều không cần nâng lên mặt chữ, riêng là khối này vật liệu, cái này quỷ thần khó lường chạm trổ, cầm tới phía Nam Dương Châu thương nhân buôn mối nơi đó, ra giá 5000 lượng, nhưng cái kia giàu đến chảy mỡ ra hỏa mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Hắn vừa mới làm một phiếu so cướp bóc trả lại tiền mua bán. Một dòng nước nóng từ trong lồng ngực dâng lên, thiêu đến hắn miệng đắng lưỡi khô. Hắn vươn tay, run rẩy cầm lấy ngọc bội, đặt ở trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại vuốt ve. Cái kia tinh tế tỉ mỉ lạnh buốt xúc cảm, thuận đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, để hắn thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Chỉ cần đem ở giữa hai chữ kia mài đi, liền không có người biết lai lịch của nó. Nó chính là một khối truyền thế mỹ ngọc, là hắn Trần gia từ đây một bước lên trời, đời thứ ba đều không lo ăn uống căn cơ. Nhưng hắn bụng ngón tay đụng một cái đến hai chữ kia, cũng cảm giác bị kim châm bình thường. Hùng Anh, Chu Hùng Anh, cái tên này đứng sau lưng người kia là Đường Kim Bệ Hạ, là cái kia có thể bởi vì một câu liền đem khai quốc công thần chém đầu cả nhà hoàng đế. Vạn nhất, hắn không còn dám tiếp tục nghĩ. Trong đầu tất cả đều là chát đao rơi xuống thanh âm cùng chợ phía tây miệng vẩy ra máu. Vừa mới dâng lên cái kia cố lửa nóng bị quay đầu dội tắt, chỉ còn lại có lạnh leo thấu xương. Không được, thứ này không có khả năng lưu. Đây không phải bảo bối, đây là đòi mạng Diêm Vương thiếp. Trần Triều Phụng hàm răng bắt đầu đả chiến, hắn bỗng nhiên đứng người lên, nắm lên ngọc bội liền muốn vọt tới hậu viện, đem nó ném vào chiếc kia sâu không thấy đáy giếng cổ trong. Nhưng hắn chân giống như là bị găm trên mặt đất, nhấc không nổi nửa bước. Cứ như vậy ném đi một tòa kim sơn, ném đi hắn Trần gia quang tông diệu tổ cơ hội. Hắn không cam tâm. Trần Triều Phụng tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Bán đi, nhất định phải lập tức. Lập tức, bán cho một cái năng chấn được khối này vừa đòi mạng người. Một cái không sợ phiền phức, càng có tiền hơn, có thể đem khối ngọc bội này giá trị FO, cũng dám tại gánh chịu phía sau này nguy hiểm ngon nhân. Trong kinh hành, ai có bản sự này? Trong đầu của hắn cực nhanh chuyển động. Ngụy Quốc công tử Huy Tổ. Không được, từ gia tại từ đạt sau khi chết liền điệu thấp giống như chim cút, tuyệt không dám dính loại sự tình này. Tống Quốc công Phùng Thắng. Càng không được, lão gia hỏa kia bây giờ tự thân khó đảm bảo, cùng Lam Ngọc Cán liên lụy không rõ, tránh cũng không kịp. Từng cái danh tự hiện lên, lại bị hắn từng cái bắt bỏ. Đột nhiên, một người mặc màu xanh ngọc cẩm bảo thân ảnh ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Tào Quốc công, Lý Cảnh Long. Đúng rồi, chính là hắn. Khai quốc danh tướng Lý Văn Trung nhi tử, đương kim bệ hạ thân ngoại sinh nhi tử, can chính miêu hồng đỉnh cấp vân quý đời thứ hai. Vị này Lý công tử là toàn kinh thành nổi danh hào hoa xa xỉ trường dương, vơ vét kỳ chân dị bảo là hắn thứ nhất yêu thích, nhất là thiên vị trong cung đồ vật. Hắn xuất thủ xa xỉ, làm người lại ngạo mạn, trời sập xuống đều có cha hắn cùng hắn cô phụ đỉnh lấy, không sợ nhất gây chuyện. Đem ngọc bội bán cho hắn, quả thực là khối ngọc bội này đo thân mà làm người mua. Hắn chỉ thích bảo bối, mới mặc kệ trên bảo bối khắc lấy tên ai. Coi như thật xảy ra chuyện, lửa cũng chỉ hội đốt tới Tào Quốc công phủ như thế trên đại thụ che trời. Hắn một cái nho nhỏ hiệu cầm đồ nhà giàu, đã sớm cất bạc chạy về quê quán nơi đó chủ. Đối, cứ làm như thế. Trần Triều Phụng hạ quyết tâm. Hắn lập tức gọi tới chính mình tin nhất từng chiếm được tiểu học đồ, từ trong ngăn tủ lấy ra một thỏi bạc đưa qua đi. Đi, hiện tại liền đi Tào Quốc công phủ. Chớ đi cửa chính, liền cùng phòng gác cổng nói, Khánh Phong tưởng có kiện thiên đại vật hi hãn, muốn mời công tử ra xem qua. Liền nói hai chữ, Long cung. Tiểu học đồ cầm bạc, chạy đi như bay ra ngoài. Trần Triều Phụng đóng cửa lại, tại trong đường đứng ngồi không yên, một chén tiếp một chén mãnh liệt rót trà lạnh, làm thế nào vậy ép không được trong lòng khô nóng cùng bối rối. Thời gian từ từ trôi qua. Ngay tại hắn sắp không ngồi yên thời điểm, hiệu cầm đồ bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận vượt trên sau cơn mưa khu phố ồn ào. Tiếng vó ngựa, xa luân âm thanh, còn có hộ vệ mở đường quát lớn âm thanh, từ xa mà đến gần, cuối cùng kết một tiếng, dừng ở Khánh Phong tường cửa ra bảo. Cái này phô trương, Trần Triều Phụng một cái giật mình, dùng cả tay chân bổ nhào vào khe cửa bên cạnh nhìn ra phía ngoài. Chỉ gặp một cỗ trang trí hoa lệ đến có chút rêu rao xe ngựa dừng ở bên đường, hơn 10 người ngựa cao to hộ vệ tay đẻ yêu đao, khí thế hung hăng đem chúng quanh người qua đường ngăn cách. Màn xe bị một cái đong đưa ngọc cốt chiếc phiến nhẹ tay gảy nhẹ mở, một người mặc màu xanh ngọc cẩm bào tuổi trẻ công tử, có chút xoay người, từ trong xe đi xuống. Công tử kia ra mặt trắng nõn, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ trời sinh ngạo mạn, không phải Tào Quốc công Lý Cảnh Long là ai? Trần Triều Phụng hô hấp dừng lại. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Không, là chính mình đem thần tài mời lên cửa. Hắn nơi nào còn dám lãnh đạm, ba chân bốn cẳng lao ra, trên mặt chất đầy khiêm tốn nhất dáng tươi cười. "Ôi, Lý công tử, cái gì quý giá gió đem ngài thổi tới? Tiểu nhân giúp ngài thỉnh an." Lý Cảnh Long dùng cây quạt điểm một cái hắn, giống như cười mà không phải cười. "Trần Triều Phụng, bản công tử mới từ bằng hữu cái kia uống rượu xong, nghe hạ nhân nói ngươi có đồ tốt. Nếu là món hàng tầm thường, cũng đừng dơ bẩn bản công tử mắt." "Không dám, không dám." Trần Triều Phụng gật đầu như dã tỏi, nghiêng người tránh ra một con đường, nhỏ chính là có lá gan lớn như trời, cũng không dám cầm thứ phẩm đến lừa gạt ngài a. "Ngài xin mời, ngài xin mời, mời vào bên trong." Hắn xoay người, đem Lý Cảnh Long nên vào bên trong đường, lại tự mình dùng chính mình chân tàng trước khi mưa long tỉnh, pha một chén trà nóng. Lý Cảnh Long tại trên một tấm ghế bành ngồi xuống, tiếp nhận chén trà, dùng nắp chén hết lên phù mạn, nhưng không có uống ý tứ. Hắn luốt luốt trong tay ngọc phiến, lười biếng giơ lên cái cằm. "Lấy ra đi." "Ngài yên tâm." Trần Triều Phụng trái tim đập bịch bịch, quay người tiến vào bên trong. Sau một lát, hai tay của hắn bưng lấy to bằng một bàn tay gỗ tử đàn cẩm hạp, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hắn đem cẩm hạp đặt ở Lý Cảnh Long trước mặt trên bàn, nhưng không có lập tức mở ra. "Lý công tử, món đồ này lai lịch cũng không nhỏ." Hắn cố ý hạ giọng, xích lại gần chút, "là từ bên trong chảy ra tuyệt đối phần độc nhất nhi." Lý Cảnh Long lông mày giật giật, cuối cùng tới điểm hứng thú. Hắn thu hồi quạt xếp, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng cái hộp gấm kia. Mở ra, là Trần Triều Phụng đẩy ra cẩm hạp thuần ngân yếm hóa. Theo nắp hộp xốc lên, một khối ngọc bội lặng lặng nằm ở ngoài sáng màu vàng tơ lụa bên trên. Nội đường đèn chiếu sáng vào trên ngọc bội, cả khối ngọc đô tản mát ra một loại gần như hư ảo ánh sáng nhu hòa, tinh tế tỉ mỉ đến phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể gạt ra dầu đến. Lý Cảnh Long vốn là còn chút mất hết cả hứng, nhưng khi hắn nhìn thấy ngọc bội trong nháy mắt, động tác dừng lại. Lấy ánh mắt của hắn, chỗ nào nhìn không ra đây là đẳng cấp gì bà bối? Đỉnh cấp hòa điện dương chi ngọc, nội vụ phụ tạo xử lý chỗ chạm trổ, long văn này, nước này đầu. Liền xem như trong cung những cái kia được sủng ái nương nương, cũng không phải ai cũng có tư cách đeo. Không sai. Hắn đặt chén trà xuống, từ trong ngực móc ra một khối tuyết trắng khăn lụa, tỉ mỉ xoa xoa tay, lúc này mới đưa tay đem ngọc bội cầm lên. Ngọc bội vào tay, ôn nhuận lạnh bước, xúc cảm tuyệt không thể tả. Hắn cầm tới dưới đèn, cẩn thận chu đáo lấy phía trên điêu khắc ngũ trảo long văn, râu rồng kia vảy rồng, rõ ràng rành mạch, tại dưới ánh đèn phảng phất tại du động. Chậc chậc, đồ tốt. Lý Cảnh Long từ đáy lòng tán thưởng. Hắn thấy, đây nhất định là cái nào không có mắt thái giám, tay chân không sạch sẽ, từ chỗ nào cái xui xẻo chủ tử trong cung trộm ra. Loại sự tình này, hắn thấy cũng nhiều. Trần Triều Phụng gặp hắn ưa thích, nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa, vội vàng đụng thú nói công tử hảo nhãn lực. Đây chính là nhỏ bỏ ra giá tiền rất lớn mới thu lại ngài. Nhìn Lý Cảnh Long không để ý tới hắn, chỉ là trong tay lặp đi lặp lại bút bê, cảm thụ được phần kia độc nhất vô nhị cảm nhận, càng xem càng là vui yêu. Hắn thuận miệng hỏi một câu, phía trên này khắc chính là chữ gì? Nói, hắn đem ngọc bội xoay chuyển tới, mượn ánh đèn, đi xem cái kia hai cái chữ cổ truyện. Trần Triều Phụng trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Tới. Lý Cảnh Long trên mặt cái kia tia nghiền ngẫm cùng thưởng thức, khi nhìn rõ hai chữ kia trong nấy mắt, cứng đờ. Hắn nắm lấy ngọc bội tay, cứ như vậy dừng ở giữa không trung. Chôi kia có giá trị không nhỏ ngọc cốt chiếc phiến từ hắn một cái khác rủ xuống trong tay trượt xuống, lạch cạch một tiếng vang dọn. Rơi tại trên tấm đá xanh, thanh âm tại tĩnh mịch trong nội đường đặc biệt chói tai. Hùng, anh. Hai chữ kia tại trong đầu hắn xuất hiện, giống như hai thanh lưỡi búa một dạng, bổ vào trên gáy của hắn. Chương 8, xong, đâm đến ngày. Chương 8, xong, đâm đến ngày. Hùng, anh. Lý Cảnh Long không phải không biết chữ ngu xuẩn. Hai chữ này, hắn nhận biết. Vậy chính là bởi vì nhận biết, toàn thân hắn huyết dịch đều hướng một chỗ rung mãnh lao tới, toàn thân lại tại rét run. Đây không phải cái gì bình thường danh tự. Đây là Y Văn Thái tử Chu Mục Tiêu trưởng tử, là đương kim bệ hạ, hắn bị kia hoàng gia ra cái thứ nhất đích trưởng tôn. Cái kia bị hoàng gia ra tự mình giáo dục, nâng ở trong lòng bàn tay sợ hóa cục cương quý giá. Khối ngọc bội này, căn bản không phải cái gì từ trong cung chạy ra tăng vật. Đây là vật bồi táng, là Hồng Vũ 15 năm, theo vị kia chết yểu hoàng tôn, cùng nhau vùi vào Hiếu Lăng địa cùng vật bồi táng. Là hoàng gia già trong lòng cái kia đạo khép lại không được vết sẹo, là toàn bộ đại minh triều đình không người dám để cấm kỵ. Một cái sớm đã hạ táng 11 năm vật, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Xuất hiện tại một nhà trong tiệm cầm đồ. Lý Cảnh Long muốn nói chuyện, nhưng là hắn há mồm lại là không phát ra được thanh âm. Ngọc bội trong tay, nguyên bản ôn nhuận, giờ phút này lại bỏng tay rất. Hắn muốn lập tức đem thứ này ném đi, có thể ngón tay lại không nghe sai sử nắm chặt, sợ thứ này sẽ tự mình chạy. Ngươi từ chỗ nào làm ra thứ này? Lý Cảnh Long con mắt trợn to quay đầu, một bước đi tới, một tay lấy Trần Triều Phụng cổ áo hao ở, trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất đến. Tấm kia từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng trắng non da mặt, giờ phút này bởi vì sung huyết mà đỏ lên, không còn nửa phần ngày bình thường quý công tử phong độ. Công tử tha mạng. Công tử tha mạng a. Trần Triều Phụng bị hắn cái bộ dáng này sợ vỡ mật, hai chân như nhũ ra, cơ hồ là treo ở Lý Cảnh Long trên tay. Nơi nào còn dám giấu giếm, chết để bình thường, há miệng run rẩy toàn giống lên. Là chiếu ngục tốt, gọi Lưu Tam. Là hắn lấy ra làm. Hắn nói, là một cái lập tức sẽ lăng trì tử tù cho hắn. Lam Ngọc Cán nghịch đảng. Công tử, không giảm sự tình a. Thật không giảm sự tình a. Chiếu ngục, ngục tốt, tử tù, Lam Ngọc Cán, lăng trì. Mỗi một cái tử liên tiếp cùng một chỗ đện ở Lý Cảnh Long đầu góc bên trên. Trong đầu hắn ông một tiếng, một đầu manh mối bị bắt đầu xuyên, một đầu để hắn từ đầu ra tê dại đến bàn chân manh mối. Một cái bị phán án lăng trì Lam Ngọc Cán trọng phạm, trong tay cầm bốn nên an nghỉ dưới mặt đất hoàng tôn di vật. Chuyện của nơi này so với hắn có thể tưởng tượng đến bất luận cái gì âm mưu còn lớn hơn, lớn đến có thể đem toàn bộ Nam Kinh thành cho là tung. Hắn buông tay ra, Trần Chiêu phụng bịch một tiếng sủi lơ trên mặt đất, co lại thành một đoàn, liền cầu xin tha thứ khí lực cũng bị mất, chỉ có xuất khí không có tiết khí. Lý Cảnh Long đứng tại chỗ, ngực kịch liệt chập trùng, thở hổn hển. Làm sao bây giờ? Trong đầu hắn loạn thành một bầy. Đem trên ngọc bộ dao, giao cho ai? Trực tiếp đưa vào trong cung, giao cho Hoàng gia gia. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền sợ run cả người. Hắn không dám. Hắn hiểu rất rõ vị kia từ trong núi thây biển máu giết ra tới Hoàng gia gia. Đang nghi, ngang ngược, mọi thứ đều hướng chỗ xấu nhất muốn. Chính mình đem thứ này đưa lên, Hoàng gia gia ý niệm đầu tiên, tuyệt sẽ không là tốt tôn nhi trung tâm sẽ chỉ là, thứ này tại sao phải đến ngươi Lý Cảnh Long trên tay? Ngươi cùng tử tù kia là quan hệ như thế nào? Ngươi có phải hay không vậy trộn lẫn tiến vào? Hoàng đế nếu là biết, chính mình chết yếu đích trưởng tôn thiếp thân ngọc bội, tại 11 năm sau, từ một cái Lam Ngọc Cán tử tù trong tay xuất hiện, có trời mới biết hội phát bao lớn lửa. Đến lúc đó, hắn cái này tặng đồ người, chính là cái thứ nhất bị ném vào trong lửa đốt thành tro. Cái kia, giấu đi, hoặc là hủy đi, càng không được. Tử tù, ngục tốt, hiệu cầm đồ trưởng quỹ, đã có 3 người biết, việc này căn bản không đạt được. Một khi từ địa phương khác tuân ra đến, tra được hắn Lý Cảnh Long đã từng tiếp xúc qua khối ngọc bội này, lại ẩn nấp không báo. Tội danh kia, so cái gì đều trọng. Khi quân, đây là muốn diệt môn tội khi quân. Hắn Tào Quốc công phủ, Lý gia cả nhà đều muốn bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm, bị trói đến chợ phía tây miệng, chém vào sạch sẽ. Một cố khí lạnh từ đôi xương cụt chui lên cái hốc. Hắn cảm giác mình bị bước tiến một cái ngõ cụt, hướng phía trước là chết, lui ra phía sau cũng là chết. Không có đường. Cái củ khoai nóng bỏng tay này, cái này đòi mạng Diêm Vương tiếp, hắn không tiếp nổi, vậy ném không xong. Hắn đường đường Tào Quốc công, đương kim bệ hạ cháu trai tôn, trong kinh thành từ trước đến nay là đi ngang nhân vật. Giờ khắc này, lại cảm thấy mình cùng trên mặt đất cái kêu bảy bùn nhão một dạng Trần Triều Phụng không có gì khác biệt, đều là một cái lúc nào cũng có thể bị nghiền chết con kiến. Không, nhất định phải đem thứ này ném ra, ném cho một cái có thể tiếp, vậy nhất định phải nhận người. Lý Cảnh Long hỗn loạn trong đầu, nhảy ra một cái tên, một cái để hắn ngày bình thường đều có chút phạm sợ thân ảnh. Tưởng Hiến, cầm ý liễu vệ chỉ huy thiêm sự. Hoàng gia gia trong tay sắc bén nhất, vậy bẩn nhất cây đào kia. Lam Ngọc Cán chính là hắn làm, tử tù kia cũng là hắn bắt. Chuyện này, đầu nguồn ngay tại hắn chỗ ấy. Cái nồi này, chỉ có hắn có thể quõng. Vậy nhất định phải do hắn đến quõng. Lý Cảnh Long hung hăng cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một thỏi chiếu nặng kim nguyên bảo, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném xuống đất. Kim nguyên bảo nện ở Trần Triều Phụng bên người, phát ra đông một tiếng vang trầm. Chuyện ngày hôm nay, ngươi tốt nhất nát tại trong bụng. Lý Cảnh Long thanh âm ép tới rất thấp, không có trước đó nổi giận, chỉ còn lại có không còn che giấu uy hiếp. Nếu như bên ngoài có nửa điểm phong thanh, ta để cho ngươi cả nhà từ ứng thiên phủ trong biến mất. Co quắp trên mặt đất Trần Triều Phụng toàn thân lắc một cái, lộn nhào dập đầu, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra gà con mổ thóc giống như nghẹn nào. Lý Cảnh Long không nhìn hắn nữa, quay người liền hướng bên ngoài đi. Ngoài cửa, hắn chiếc kia hoa lệ xe ngựa cùng hơn 10 người hộ vệ còn đang chờ đợi. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn chiếc kia đại biểu thân phận của hắn xe ngựa, vọt thẳng đến một gã hộ vệ trước người, đoạt lấy trong tay đối phương cương ngựa, xoay người liền lên một thất cao lớn chiến mã. "Đều cút ngay cho ta." Hắn hướng về phía cản đường hộ vệ cùng gia đình gầm lên giận dữ, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa. Chiến mã bị đau, hí dài một tiếng, lập tức thoát cương mà ra. Hắn chưa có về nhà, cũng không có đi nhận chức gì một cái nha môn. Hắn tại Nam Kinh thành đêm khuya chớp nước trên đường lát đá phóng ngựa phi nước đại, chỉ có một cái minh xác đến làm cho chính hắn đều trong lòng hốt hoảng mục tiêu. Bắt chấn phủ ti nha môn. Tòa kia chiếm cứ ở kinh thành trong hắc ám, để bách quan nghe mà biến sắc ăn người nha môn. Chỉ có nơi đó mới có thể nuốt vào trong tay hắn khối này muốn mạng người bừa đòi mạng. Cũng chỉ có người kia, cầm ý liễu vệ đầu lĩnh, giờ phút này nguyên nhân chính là hiến công không thành mà lòng tràn đầy tà hỏa tưởng hiến. Mới có lá gan đi xốc lên khối ngọc bội này phía sau, cái kia sắp quét sạch toàn bộ kinh thành phong bạo. Chương 9, Hoàng Tôn báo mộng kêu oan, Hoàn Cố Quốc công sợ kẻ ra quần, trong đêm dập đầu cầu kiến. Chương 9, Hoàng Tôn báo mộng kêu oan, Hoàn Cố Quốc công sợ kẻ ra quần, trong đêm dập đầu cầu kiến. Bắc trấn phủ ti cửa nha môn cái kia hai tôn tảng đá hung thú, để vô số người đi đường đều rời xa nơi đây. Lý Cảnh Long như bị điên quật tọa kỵ, đã có thể nhìn thấy mảnh kia nóc nhà hình dáng. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem trong tay khối này bỏng chết than ném ra, ném cho Tưởng Hiến, ném cho hoàng gia gia thủ hạ đầu kia nhất biết cắn người chó dại. Nhưng vào lúc này, một trận gió đêm thổi tới, vừa ướt lại mát, để hắn toàn thân giật mình. Thở dài, hắn một thanh tìm chặt dây cương, khí lực lớn đến chiến mã tê minh lấy đứng thẳng người lên, móng ngựa tại trơn ướt trên tấm đá xanh bạch ra chói tai nhỏ vang. Phía sau hộ vệ bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, vội vàng xuống lại tới. "Công tử?" Lý Cảnh Long không có lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa tòa kia ăn người nha môn, răng trên răng dưới đều đang đánh nhau. "Không đúng." Hắn vừa mới kém chút làm kiện chuyện ngu xuẩn, một kiện có thể đem chính mình cả nhà già trẻ đều đóng gói đưa lên pháp trường chuyện ngu xuẩn, đem ngọc bội giao cho Tưởng Hiến. Sau đó thì sao? Tưởng Hiến đầu kia từ trong đống người chết bỏ ra tới gián độc, sẽ làm như thế nào? Hắn hội trước tiên đi hoàng gia ra trước mặt tranh công. Không, hắn không biết. Hắn sẽ đem ngọc bội giấu kỹ, sau đó giả bộ như lơ đãng tại hoàng gia ra trước mặt để lời miệng. Bệ hạ, thần Thẩm Lam ngọc cán thời điểm, Tào Quốc công đêm khuya tới chơi, đưa tới một kiện kỳ vật, thần không dám chuyên quyền một câu, là đủ rồi. Hắn Lý Cảnh Long liền sẽ từ một cái báo tin biến thành khả nghi nhất cái kia. Hoàng gia gia sẽ nghĩ như thế nào? A, Cảnh Long tiểu tử này, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới hiệu cầm đồ thu bẩn hàng, thu đến ta đại tôn tử vật bồi táng. Hắn cầm tới đồ vật, không tới trước tìm ta vị gia gia này, ngược lại đi trước tìm người Tưởng Hiến. Trong lòng của hắn có quỷ. Hắn cùng cái kia muốn bị róc xương lóc thịt tử tù có cái gì hoạt động? Một chuỗi ý niệm tại Lý Cảnh Long trong đầu xuất hiện. Đến lúc đó, hắn toàn thân mọc đầy miệng đều nói không rõ ràng. Tưởng Hiến hội dẫm lên hắn Lý gia thi cốt, lại hướng lên bỏ một bước. Mà hắn Lý Cảnh Long, Tào Quốc công phủ dòng độc đinh, liền sẽ trở thành Lam Ngọc sau án, thành Nam Kinh trong lớn nhất cái kia huyết tinh trò cười. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng trán, mới ra mồ hôi nóng bị mồ hôi lạnh thay thế, áo trong ướt sũng dán trên lưng. Hắn sai. Từ nhìn thấy Hùng Anh hai chữ kia bắt đầu, hắn liền không có đến tuyển. Đây không phải ném cho ai vấn đề. Hắn chỉ có một con đường có thể đi. Một đầu trực tiếp thông hướng hoàng cung, thông hướng hắn vị kia hoàng gia ra tử lộ. Hoặc là nói, sinh lộ. Quay đầu. Lý Cảnh Long thanh âm đã hoảng loạn lên. Bọn hộ vệ đều sửng sốt, không rõ nhà mình không sợ trời không sợ đất công tử ra đây là thế nào. Công tử, đi chỗ nào? Hoàng cung. Lý Cảnh Long thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn một thanh hao ở bên người một tên hộ vệ cổ áo, quắc, vương đại. Ngươi, hiện tại, dẫn người đi khánh phong tường hiệu cầm đồ. Đem cái kia gọi Trần Triều Phụng trưởng quỹ cho ta trói lại. Không cho phép hắn cùng bất luận kẻ nào nói. Nếu là hắn chạy, ta lột da của ngươi ra. Bị gọi vương đại hộ vệ dọa đến khẽ run rẩy, là. Công tử, tìm chuột đều không chui vào lọt địa phương đem hắn giấu đi. Chờ ta tin. Minh bạch. Vương đại nhất phất tay, mang đi một nửa nhân mã, tiếng vó ngựa lộn xộn hướng lấy một phương hướng khác đi. Lý Cảnh Long nhìn xem còn lại hộ vệ, lần nữa hạ lệnh, theo ta đi. Hắn hai chân hung hăng thúc vào bụng ngựa, không còn nửa điểm do dự, hướng phía hoàng thành cái kia nguy nga tường thành hình dáng, phóng ngựa phi nước đại. Ban đêm xông vào cửa cung là tử tội, nhưng hắn trong tay khối ngọc bội này là diệt cửu tộc tội chết. Trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, hắn không được chọn, hắn chỉ có thể cược. Cược hắn bị kia hoàng gia ra, khi nhìn đến khối ngọc bội này lúc, còn có thể nhớ tới một chút như vậy thân tình. Cứ hắn còn có cơ hội, vì tại đó cái trước mặt lão nhân, đem hết thảy đều nói rõ ràng. Khôn Linh Cung, nơi này từng là Đại Minh tôn quý nhất nữ chủ nhân, Mã Hoàng hậu tẩm cung. Mã Hoàng hậu đi về sau, Chu Nguyên Chương trong đêm liền nhiều nghỉ ở nơi này. Lớn như vậy cung điện, trống rỗng, chỉ có yên tĩnh. Một tiếng kiểm chế kêu rên vang lên. Chu Nguyên Chương tòng lòng trên giường đống nhiên ngồi dậy. Hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, từng ngụm thở hổn hển, khô gầy tay tại màu vàng sáng trên mặt áo ngủ bằng gấm cào lung tung, giống như là muốn bắt lấy cái gì. Vậy hạ, canh giữ ở ngoài điện lão thái giám nghe thấy động tĩnh, dẫn theo đèn, toái bộ chạy đến bên giường. Bệ hạ, ngài thế nhưng là thấy ác mộng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Chu Nguyên Chương tấm kia khắc đầy gió xương trên khuôn mặt, không có nửa điểm hoàng đế uy nghiêm, chỉ có một cái bình thường lão nhân bị kinh sợ dọa sau mờ mịt. Hắn không để ý thái giám, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước, con mắt đục ngầu, bên trong còn chiếu đến trong mộng hình ảnh. Hắn lại nhìn thấy hắn đại tôn tử, Hùng Anh. Đứa bé kia, mặc hắn tự tay chọn màu xanh tiểu nho áo, liền đứng tại hắn trước giường, không khóc vậy không náo. Cứ như vậy lặng yên đứng đấy, một đôi sạch sẽ con mắt nhìn xem hắn, nước mắt hạt châu lại một viên tiếp nối một viên hướng xuống lăn. Hoàng gia gia hải tử mở miệng, thanh âm hay là trong trí nhớ mềm nu liệu, lại mang theo một cố để trái tim của hắn níu chặt bị quất. Hoàng gia gia, ngươi tại sao muốn giết ta? Chu Nguyên Chương tâm bị câu nói này đâm vào đau nhức. Trong ngực hắn muốn mở miệng, muốn nói gia gia làm sao lại giết ngươi, ngươi là gia gia tâm đầu đủ. Nhưng hắn miệng hà lấy, một chữ đều không phát ra được. Hải tử lại đi trước chuyển một bước, nước mắt rơi đến càng hung. Còn muốn đem ta lăng trì xử tử. Câu nói này tại Chu Nguyên Chương nổ trong đầu vang. Hắn trông thấy hải tử nói xong, xoay người chạy. Hùng Anh, ngươi đi đâu? Hắn ở trong mơ dùng hết toàn lực gào thét. Hải tử một bên chạy, một bên quay đầu, khóc hô, ta muốn đi nói cho nãi nãi. Nói ngươi không cần ta nữa. Ngươi còn muốn dốc thì ta. Nãi nãi, ta muội tử. Chu Nguyên Chương vươn tay, muốn tóm lấy cái kia càng chạy càng xa thân thể nhỏ bé, lại chỉ bắt được một tay không. Hắn tỉnh. Vậy hạ. Vậy hạ. Lao thái giám thanh âm đem hắn hồn gọi trở về. Chu Nguyên Chương tay còn đang run. Hắn lau một cái mặt, một tay nước. Là mồ hôi, hay là nước mắt? Không phân rõ. Ta làm giấc mộng. Hắn mở miệng, ta mộng thấy. Hùng Anh. Lão thái giám tâm lộ bột một chút, trong tay đèn cung đỉnh đều lung lay, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, đầu gắt gao chôn lấy, không dám nói tiếp. Hùng Anh. Cái tên này ở trong cung, là thiên đại cấm kỵ, là bệ hạ tim khối kia không thể đụng vào thịt não. Chu Nguyên Chương lại giống như là không có phát giác được sợ hãi của hắn, phối hợp nói đi xuống, hắn hỏi ta, tại sao muốn giết hắn? Còn nói, muốn đi nói cho ta muội tử. Lão thái giám thân thể run rẩy một dạng giật lên đến. Trong tầm điện chỉ còn lại có hoàng đế thô trọng vừa thương xót thương thở dốc. Hắn nhớ tới đứa bé kia, sinh ra tới liền thông minh, đánh dấu nhi ôm đưa cho hắn nhìn, hắn chỉ nhìn một chút liền thích đến không được, tự mình lấy tên Hùng Anh. tay nắm tay dạy hắn đọc sách viết chữ, đứa bé kia vậy không chịu thua kém, đã gặp qua là không quên được. Tất cả mọi người nói, Đại Minh có hậu. Có thể Hồng Vũ 15 năm, đứa bé kia nói bệnh liền bị bệnh. Hắn trợn mắt nhìn xem cái kia thân thể nho nhỏ tại trong lồng ngực của mình một chút xíu biến mất. Tim của hắn đều nát. Hắn đem tất cả đồ tốt nhất đều bồi tiếp đứa bé kia, cùng một chỗ vùi vào hiếu lăng. 11 năm, hắn cho là mình đã sớm nhận. Nhưng vì cái gì, hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này mơ tới hắn. Vì cái gì hắn hội khóc hỏi mình, tại sao muốn giết hắn, phải lăng trì hắn? Lăng trì? Một cái hoang đường lại làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh suy nghĩ, không bị khống chế xuất hiện. Chẳng lẽ? Đúng lúc này, cửa điện truyền ra ngoài đến một trận hốt hoảng tiếng bước chân, một người thị vệ vọt tới cửa ra bảo, "Bệ hạ, không xong." Bên ngoài cửa cung, Tào Quốc công Lý Cảnh Long tại quỳ xuống đất cầu kiến, tảng đá xanh đều muốn bị hắn đập phá. Hắn nói, có kinh thiên chuyện quan trọng, liên quan đến nền tảng lập quốc. Chương 10, xong. Hoàng gia gia vừa làm xong ác ngộng, ta đem ác ngộng bản thân đưa tới. Chương 10, xong. Hoàng gia gia vừa làm xong ác ngộng, ta đem ác ngộng bản thân đưa tới. Khôn Ninh cung ngoài cửa, Lý Cảnh Long bị hai cái thị vệ mang lấy, hai cái chân đã bên dưới đến như nhũn ra đến không nghe sai khiến, tất cả đều là dựa vào nội thị đỡ lấy mới có thể đi lại. Gió đêm một rót, hắn dùng mình một cái, lúc này mới hậu chi hậu giác, chính mình từ trong ra ngoài đều để mồ hôi lạnh cho thấm đẫm. Một cái dẫn đường lão thái giám đi ở phía trước, vái bộ lại nhẹ lại nhanh, đế giày rơi vào cùng trên gạch nghe không được nửa điểm tiếng vang. Lý Cảnh Long lảo đảo đi theo, trong đầu ông tắc hưởng. Hắn cảm thấy mình hiển nhiên chính là người điên. Ban đêm xông vào cửa cung, cái này cái cọc sai lầm liền đầy đủ hắn uống một bầu. Trước mặt lão thái giám không có quay đầu, bước chân lại không để lại dấu vết chậm một kia, chờ lấy hắn cùng lên đến. Lý Cảnh Long mượn bị đỡ lực đạo, toàn bộ thân thể đều hướng trước đụng. Run rẩy tay từ trong tay áo lấy ra một cái chiếu nặng bánh vàng, nhét vào lão thái giám rộng lớn trong tay áo. Hắn đem miệng áp vào thái giám thai bên cạnh. Công công hoàng gia, đêm nay Long thể như thế nào? Lão thái giám bước chân liền dừng lại đều không có, trong tay áo tay lại vững vàng nắm khối kia phân lượng không nhẹ bánh vàng. Hắn thân thể chiều Lý Cảnh Long bên này có chút nghiêng nghiêng, dùng một cô thì thầm giống như khí lưu đáp lời. Mới từ trong cơn ác mộng tỉnh, Lý Cảnh Long nhịp tim để lập vỗ. Lão thái giám thân ảnh tiếp tục hướng phía trước tung bay, thanh âm sâu kín truyền đến, tiến vào trong lỗ tai của hắn. Mộng thấy vị tiểu gia kia. Vị tiểu gia kia. Tại trong tòa hoàng cung này, có tư cách bị lão thái giám dùng danh xưng như thế này nhắc lên, chỉ có một cái. Cái kia vốn nên tại Hiếu Lăng Lý trưởng ngủ năm thứ 11, liền danh tự đều là cấm kỵ người. Lý Cảnh Long đầu góc ông một chút. Xong. Lúc này là đúng là mẹ nó xong. Hắn muốn là tới báo tin, là muốn đem cái này ác mộng ném cho Hoàng gia gia. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Hoàng gia gia mình đã làm xong ác mộng. Hắn hiện tại đụng lên đến, căn bản không phải báo tin, là ứng nghiệm. Là đem sống sờ sờ ác mộng, tự tay nâng đến mới từ trong cơn ác mộng đánh thức hoàng đế trước mặt. Cha a, hài nhi bất hiếu a. Ta đem cựu tộc đều chơi thành tiêu tiêu vui vẻ a. Ta xuống dưới đằng sau, ngươi cũng không thể dùng roi ngựa quất ta a. Lý Cảnh Long dưới chân triệt để mềm nhũn, nếu không phải bên cạnh nội thị đỡ phải chết, hắn có thể làm trận có quắp trên mặt đất. Hắn hiện tại trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Chạy. Hiện tại liền quay đầu, chạy ra tòa này ăn người cung điện, chạy càng xa càng tốt. Nhưng hắn không động được. Toàn thân đều như nhũ ra, toàn bộ nhờ người chống đỡ. Tầm điện đến, cửa điện khép, lộ ra mở nhạt ánh đèn, còn có một cỗ nồng đậm đàn hương hỗn hợp có thảo dược hương vị. Lão thái giám tại cửa ra vào dừng bước, không người. Bệ hạ, Tào Quốc công đến. Trong điện không có trả lời. Một mảnh chết một dạng an tĩnh. Lão thái giám lặng yên không một tiếng động lui sang một bên, khoanh tay đứng hầu. Mang lấy Lý Cảnh Long hai cái nội thị vậy buông lòng tay, lui vào càng sâu trong bóng tối. Lớn như vậy trước cửa điện, chỉ còn lại có Lý Cảnh Long một người. Hắn lẻ loi trơ trọi đứng đấy, hắn không dám tiến vào. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia. Hắn luôn cảm thấy sau cánh cửa kia chờ lấy hắn, không phải hắn hoàng gia gia, mà là một đầu vừa mới bị đánh thức, chính đói bụng hung thú. Lan tới đây. Một đạo khàn khàn thanh âm mệt mỏi từ trong điện truyền ra. Lý Cảnh Long đầu gối khẽ cong, bịch một tiếng quỳ xuống, sau đó thật dùng cả tay chân lộn nhào tiến trong điện. Hắn không dám ngẩng đầu, cái trán gắt gao dán bóng loáng gạch vàng mặt đất, một cử động cũng không dám. Một đôi mặc màu vàng sáng gáy mềm dày bảy chân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hai chân kia liền dừng ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, hoàng đế thanh âm từ đỉnh đầu hắn ngay phía trên vang lên. Lý Cảnh Long. Chu Nguyên Chương thanh âm rất phẳng, nghe không ra lửa giận. Ngươi tốt nhất có cái trời sập xuống cớ. Không phải vậy, cha ngươi không có ở đây, ta làm theo thu thập ngươi. Câu nói này, để Lý Cảnh Long huyết dịch cả người đều mắt ấu. Cha hắn Lý Văn Trung, hoàng gia gia thân ngoại sinh, đi theo hắn giành thiên hạ khai quốc người có công lớn. Nhưng hắn cha đã chết. Cha hắn không có ở đây. Sáu chữ này phân lượng, so bất luận cái gì lôi đỉnh tức giận đều trọng. Hắn nhất định phải mở miệng, nhất định phải giải thích. Hắn muốn đem khối ngọc bội kia chân tướng nói đến nhất thanh nhị sở, đem chính mình hái được sạch sẽ. Hắn hé miệng, đầu lưỡi cứng ngắc đến không nghe sai khiến. Ôi, ôi, hắn không phát ra được bất luận cái gì có ý nghĩa âm tiết. Sợ hãi cực độ, để hắn đánh mất nói chuyện năng lực. Hắn càng là sốt ruột, tiết hầu liền thẻ đến càng chết. Chu Nguyên Chương cứ như vậy đứng đấy, cúi đầu nhìn xem quỳ trên mặt đất, đã run thành ngây ngất đê mê cháu trai tôn. Hắn mới từ cái kia để tâm hắn đau trong ngộng tỉnh lại. Trong ngộng hắn đại tôn tử tấm kia chạy xuống nước mắt mặt, còn rõ ràng khắc ở trong đầu. Hoàng gia gia, ngươi tại sao muốn giết ta? Còn muốn đem ta lăng trì xử tử? Hai câu này, còn tại hắn bên tai từng lần một tiếng vọng. Bộ ngực hắn chặn lấy một đám lửa, tâm phiền ý loạn, không chỗ phát tiết. Hết lần này tới lần khác hắn cái này không thành khí nhất cháu trai tôn, ngay tại trong lúc mấu chốt này, chạy tới cửa cung nổi điên. Chu Nguyên Chương nhìn xem Lý Cảnh Long bộ này không có tiền đồ dáng vẻ, lửa giận trong lòng đột một chút lại đi bên trên bước lên ba thước. Ta kiên nhẫn không nhiều. Hắn xoay người, từ từ dạo bước đi trở về bên giường chậm rãi ngồi xuống. Trong góc lao thái giám cùng thị vệ, tất cả đều rụt lại thân thể, hắn không thể đem chính mình khảm tiến vách tường trong bóng dáng. Lý Cảnh Long có thể tinh tường nghe thấy chính mình tim đập loạn thanh âm. Hắn biết, nếu không nói, liền thật không có cơ hội. Hắn sẽ bị xem như một cái quái nhiêu thành giá tiên điên, bị trực tiếp kéo ra ngoài chặt. Tào Quốc Công tức vị vậy bảo hộ không được hắn. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, muốn từ trong cổ họng gạt ra một chữ đến. Hoàng thanh âm yếu đất. Dương bên kia, Chu Nguyên Chương nhíu nhíu mày. Hắn không kiên nhẫn được nữa. Một cỗ như có như không sát khí, tại trong tẩm điện tản mát ra. Đây không phải tâm tình gì, mà là từ trong núi thây biển máu mang ra nhất thực chất đồ vật. Lý Cảnh Long cảm nhận được. Hắn từ bỏ dùng tấm kia không nghe sai khiến miệng để giải thích. Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, hiện tại nói cái gì đều là sai. Nói đến càng nhiều, sai đến càng nhiều. Hắn duy nhất có thể làm, chính là đem cái kia có thể cứu hắn mệnh, cũng có thể đòi mạng hắn đồ vật, giao ra. Lý Cảnh Long không còn ý đồ nói chuyện. Hắn quỳ trên mặt đất, thân thể run cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh, vươn tay, hướng trong lồng ngực của mình móc. Động tác của hắn vụng về đến buồn cười, bởi vì tay run quá lợi hại, lộng lấy cẩm bảo và táo bị hắn kéo tới loạn thất bát ao. Hắn rốt cục sờ đến cái kia thô sáp phương phương chính chính vật, gỗ tử đàn cẩm hạp. Hắn dùng hai cánh tay, giống như là bưng lấy chính mình cả nhà già trẻ tính mệnh, đem cẩm hạp từ trong ngực bưng ra đến. Hắn quỳ trên mặt đất, dốc hết toàn lực, cao cao đem cẩm hạp nâng qua đỉnh đầu. Trong tẩm điện giống như chết yên tĩnh. Trên giường Chu Nguyên Chương, nguyên bản không kiên nhẫn nhìn xem nơi khác. Giờ phút này, hắn con mắt đục đầu kia, chậm rãi quay tới, rơi vào cái kia nho nhỏ hộp gỗ tử đàn tử bên trên. Chương 11, cái quái gì đem lão thái giám sợ đến như vậy? Hoàng gia gia, cho ta nhìn một chút. Chương 11, cái quái gì đem lão thái giám sợ đến như vậy? Hoàng gia gia, cho ta nhìn một chút. Tẩm điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Cảnh Long quỳ trên mặt đất, xương cốt toàn thân đều tại khanh khách rung động. Hắn dùng hết khí lực, đem cẩm hạp cao cao nâng qua đỉnh đầu. Hắn không dám nói lời nào, cũng không cần nói chuyện. Cả nhà của hắn già trẻ tính mệnh đều cực tại trong cái hộp này. Chu Nguyên Chương ánh mắt tại trên hộp gấm ngừng một lát, lập tức rời về phía nơi hẻo lánh trong bóng tối lao thái giám. Lao thái giám kia họ Lưu, danh nặc, trong cung trên dưới đều gọi hắn Lưu công công. Hắn từ Chu Nguyên Chương khởi sự lúc liền đi theo, từ trong núi thây biển máu hầu hạ chủ tử đến trên Kim Loan Điện. Chủ tử một cái ý niệm trong đầu, là hắn có thể đoán được 7-8 phần. Đi, lấy tới. Chu Nguyên Chương thanh âm cũng cao, lại làm cho trong điện nhiệt độ chống giống hàng mấy phần. Ta cũng phải nhìn một cái, là bảo bối gì, để hắn Lý Cảnh Long hơn nửa đêm đến sông ta cửa cung. Là Lưu công công con thân thể từ trong bóng tối đi tới, cước bộ của hắn rất nhẹ, rơi xuống đất ý mắng, dọc lớn ống tay áo vung phóng, che khuất hai tay. Mấy thập niên, hắn vì hoàng đế tiếp nhận vô số đồ vật, tin chiến thắng, tấu chương, địch thần bản cung, thậm chí là địch tướng đẫm máu thủ cấp. Tay của hắn chưa bao giờ run qua. Hắn đi đến Lý Cảnh Long trước mặt, mí mắt đều không có trêu chọc một chút, trực tiếp xoay người, duỗi ra hai tay. Vào tay hơi trầm xuống, hắn bước vàng nâng gỗ tử đạn cầm hạp dưới đáy. Lý Cảnh Long tay cởi một cái lực, cả người rốt cuộc nhịn không được, hướng phía dưới đè xuống, nằm ngoài lạnh buốt gạch vàng bên trên. Đầu hắn cũng không đủ sức nâng lên. Hắn chỉ hy vọng Hoàng gia gia có thể tha thứ hắn. Nội tâm của hắn chưa từng có như vậy thống hận chính mình, vì cái gì không có việc gì chạy đến a? Hắn âm thầm thề, nếu có thể qua cửa hải này, hắn cả đời này đều không buổi tối đi ra ngoài. Lưu công công bưng cầm hạp, quay người, cất bước. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước khoảng cách đều dùng có thước đo bình thường, không sai chút nào. Hắn đi đến long sàng ba vị trí đầu bước xa vị trí, dừng lại, quỳ xuống. Chu Nguyên Chương cúi đầu nhìn xem hắn, lại xem hắn trong tay cầm hạp. Mở ra. Là. Lưu công công ứng một tiếng, nâng lên một bàn tay, ngón tay chạm đến trên hộp gấm viên kia nho nhỏ thuần ngân yếm khóa. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ, nắp hộp tùng. Đầu ngón tay của hắn khoác lên nắp hộp biên giới, chuẩn bị xốc lên. Đúng lúc này, một trận không khỏi hoảng hốt chiếm lấy hắn. Hầu hạ chủ tử cả một đời, hắn quá rõ ràng cái gì là tường thụy, cái gì là hòa thủy. Có thể làm cho Tào Quốc Công Lý Cảnh Long loại kia hôn bất lận hoàn khố sợ mất mật, nửa đêm xông cung đến hiến đồ vật, tuyệt sẽ không là cái gì tốt vật. Đây là có thể đem người chết đối hòa thủy. Có thể hoàng đế mệnh lệnh ngay tại bên hai, hắn không có đường lui. Lưu Công Công ổn định tâm thần, đầu ngón tay dùng sức, chậm rãi đẩy ra nắp hộp. Theo nắp hộp xốc lên một cái khe, hắn túi đầu nhìn lại. Cẩm hạp bên trong, phủ lên màu vàng sáng tơ lụa. Cái kia nhan sắc, đâm vào ánh mắt hắn đau nhức. Tơ lụa phía trên, lặng lặng nằm một khối ngọc. Chỉ một chút, Lưu Công Công cả người đều định trụ. Bưng cẩm hạp tay, rốt cuộc không thể động đậy. Hắn nhìn thấy không phải một khối ngọc, là một cái thân ảnh nho nhỏ, mặc áo nho màu xanh, răng còn không có dài đủ, luôn luôn đứa thích nắm lấy hắn phất trần sừng không thả, mại thanh mại khí gọi hắn Lưu bạn bạn. Hắn nhớ kỹ, đứa bé kia thích nhất hắn dùng cỏ đuôi chó biên châu chấu, mỗi lần được đều muốn cầm đi cho bệ hạ hiến vật quý. Hồng Vũ 15 năm, mùa hè kia nóng đến tà dị, hai tử bị bệnh đến vừa nhanh vừa đội, các thái y quỳ một chỗ, từng cái mặt xám như cho. Cuối cùng là Mã Hoàng hậu ôm cái kia mát đi xuống thân thể nhỏ, khóc đến mất đi. Bệ hạ liền đứng ở bên cạnh, một giọt nước mắt không có rơi, có thể gương mặt kia so ngoài điện sắc trời còn muốn âm trầm. Hạ táng thời điểm, khối ngọc bội này chính là bệ hạ tự tay là vị tiểu gia kia đeo ở trên người. Hắn nhớ tin tưởng, ngọc bội túi lưới là Mã Hoàng hậu tân đánh vị trí là nàng tự tay bày ngay ngắn dán tại đứa bé kia lạnh buốt trên ngực. Sau đó,
Quan tài khép lại, đinh sắt đóng đinh, chìm vào Hiếu Lăng địa cùng chỗ sâu, vinh thế không thấy được mặt trời. Nhưng bây giờ, 11 năm sau, nó tại sao phải ở chỗ này? Một luồng hơi lạnh từ Lưu Công Công đôi xương cụt bay thẳng cái hốc. Bịch. Một tiếng vang dọn. Hắn rời tay, gỗ tử đàn nắp hộp từ cứng ngắc đầu ngón tay trở xuống, nện ở gạch vàng trên mặt đất. Thanh âm kia tại tĩnh mịch trong tầm điện, bén nhọn đến chói tai. Quỳ trên mặt đất Lý Cảnh Long toàn thân co lại, đem đầu chôn đến càng sâu, hận không thể như vậy mất đi. Chu Nguyên Chương lông mày hơi động một chút. Hắn trông thấy Lưu Công Công thân thể đang phát run. Hắn bưng lấy cẩm hạp tay dừng tại giữa không trung, tiến thôi không được. Dạng như vậy, ở đâu là bưng lấy một kiện bà bối, rõ ràng là bưng lấy một đầu hội cắn người gián độc. Chu Nguyên Chương con mắt đục ngầu trong, ban đầu bực bội cùng không kiên nhẫn một chút xíu rút đi, thay vào đó là ấm lãnh. Hắn lao nô tài này, đi theo hắn mấy thập niên. Lúc trước Trần Hữu Lượng mấy chục vạn đại quân vây thành, đạn pháo liền rơi ở bên người, lao già này cho hắn bưng trà tay đều không có lay động một chút. Hôm nay, một cái cẩm hạp đem hắn dọa thành quỷ bộ dáng này. Chu Nguyên Chương không có phát tác, chỉ là nhìn xem. Lưu Công Công trong đầu loạn thành một bầy, hắn muốn khép lại hộp, muốn đem thứ này ném ra, muốn quỳ xuống đất dập đầu nói cho bệ hạ một chữ cũng đừng nhìn. Nhưng hắn không động được. Trong tay hắn bưng lấy là bệ hạ cấm kỵ, là bệ hạ trong lòng khối kia quét không xong thì náo, là có thể nhấc lên ngập trời huyết hải kích nổ. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, khi bệ hạ nhìn thấy khối ngọc bội này lúc, sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Vậy sẽ không là bi thương, sẽ chỉ là lửa giận, là có thể đem toàn bộ thành Nam Kinh đều đốt thành đất chống đế vương chi nộ. Tất cả dính qua thứ này tay người, đến trước mắt Tào Quốc công Lý Cảnh Long, còn có chính hắn, một cái đều chạy không thoát. Chu Nguyên Chương nhìn xem Lưu Công Công tấm kia vặn vẹo mặt, rốt cục mở miệng. Thanh âm của hắn rất chậm, rất nặng. Làm sao? Ở trong đó, là Diêm Vương tiếp phải không? Lưu Công Công thân thể theo mấy chữ này, lại là một trận kịch liệt run rẩy. Hắn muốn về nói, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Chu Nguyên Chương kiên nhẫn, hao hết. Hắn không nhìn nữa cái này nô tài vô dụng. Chính hắn từ trên giường thiếu đứng dậy, cố kia khô gầy thân thể ngồi thẳng, sau đó hắn hai chân rơi xuống đất, mặc vào mềm giày, đứng lên. Hắn từng bước một, hướng phía quỳ trên mặt đất Lưu Công Công đi qua. Mỗi một bước đều dẫm tại Lưu Công Công cùng Lý Cảnh Long đáy lòng bên trên. Hắn đi đến Lưu Công Công trước mặt, cúi đầu, thân ảnh cao lớn kia bỏ ra bóng ma, đem lão thái giám hoàn toàn bao phủ. Hắn duỗi ra cái kia khô gầy nhưng như cũ hữu lực đại thủ, không có đi tiếp cái hộp cầm kia. Tay của hắn trực tiếp thò vào trong hộp. Chương 12, Hoàng gia ra rút kiếm. Hắn muốn đem ta sống róc xương lóc thịt. Chương 12, Hoàng gia ra rút kiếm. Hắn muốn đem ta sống róc xương lóc thịt. Chu Nguyên Chương ngón tay luồn vào trong hộp, chạm đến một mảnh lạnh buốt chớn nhẵn. Tay kia cảm giác, hắn đời này đều quên không được. Lòng bàn tay tại trong hộp gấm tinh tế bút bè, rất nhanh liền phát họa ra vật hình dáng, hình tròn, có lỗ, trải rộng tinh tế điêu khắc. Hắn đem vật kia từ trong hộp lấy ra, cầm tới trước mắt. Tầm điện lửa đèn mờ nhạt, nghiên kỷ của hắn lớn, ánh mắt sớm đã không bằng năm đó, nhất thời nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy cái kia xanh ngọc cốt nhuận, tại dưới ánh sáng lộ ra một cô bóng loáng. Đèn. Hắn chỉ phun ra một chữ. Quỳ gối một bên Lưu Công Công toàn thân run lên. Hắn tay chân cùng sử dụng đứng lên, lão đảo bổ nhào vào cạnh bàn, một đôi tay run không còn hình dáng, đem một chiếc đèn cung đỉnh cao cao nâng lên, giơ lên Chu Nguyên Chương trước mặt. Lửa đèn xích lại gần. Quang mang xua tan lờ mờ, đem khối ngọc bội kia chiếu lên thông thấu. Đỉnh cấp hỏa điện dương chi ngọc. Chu Nguyên Chương híp mắt lại đến. Ngọc này, hắn nhận ra. Năm đó vì cho hắn đại tôn tử làm tiếp thân ngọc bội, hắn hạ lệnh để nội vụ phủ vơ vét thiên hạ tốt nhất chất ngọc, cuối cùng mới tại mấy trăm khối mỹ ngọc bên trong, tuyển định khối này. Hắn chậm rãi mơn trớn trên ngọc bội long văn. Vũ trảo kim long quay quanh mà lên, đầu rồng nhìn nhau, râu tóc bay lên. Cái này chạm trổ, xuất từ trong cung thứ nhất ngọc tượng chi thủ, nghe nói mỗi một chiếc vảy rồng đều hao phí thợ thủ công dòng dã một ngày một đêm tâm huyết. Trong thiên hạ, chỉ này một hối, không khác chút nào. Chu Nguyên Chương hô hấp không có biến hóa, trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng hắn tay dừng lại. Hắn đem ngọc bội lật qua. Ngọc bội mặt sau, lẳng lặng khắc lấy hai chữ. Hắn từng tay nắm tay dạy qua đứa bé kia như thế nào cầm bút, như thế nào đặt bút. Đứa bé kia thông minh, học đồ vật cực nhanh, viết ra chữ, non nớt bên trong mang theo một cỗ hắn Chu gia tử tôn đặc thủ quật cường hương vị. Hắn đến nay đều nhớ, chính mình lúc đó còn bố cái kia nho nhỏ phía sau lưng, cười khen hắn, ta đại tôn chữ, so cha ngươi năm đó biết mạnh. Đứa bé kia liền tuét ra còn không có giải đủ răng miệng, khanh khách cười không ngừng, nước bọt dán hắn một thân. Lửa đen phía dưới, cái kia hai cái phong cách cổ xưa chữ triện, từng chút, tại hắn đục ngầu trong con mắt trở nên rõ ràng. Hùng! Anh! Trong đầu ông một tiếng. Vừa mới ác mộng kia, lại một lần nữa phá tan lý trí của hắn. Cái kia mặc áo nho màu xanh thân ảnh nho nhỏ, tấm kia treo đầy nước mắt mặt, câu kia mang theo vô hạn ủy khuất chất vấn, từng lần một ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Hoàng gia gia, ngươi tại sao muốn giết ta? Còn muốn đem ta lăng trì xử tử? Ngọc bội trong tay không còn ôn nhuận, cái kia xúc cảm trở nên nuốt người, bỏng đến tim của hắn không gì sánh được đau. Đây không phải mộng, đây là sự thực. Hắn đại tôn tử vật bồi táng, thật tử hiếu lăng dưới mặt đất, bỏ ra ngoài. Một cô bén nhọn đau đớn từ tim nổ tung, thuận huyết mạch chui khắp toàn thân. Có thể cơn đau đớn này chỉ dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị một cô càng thêm giữ dằn lực lượng triệt để phá tan. Đây không phải là bi thương, là giận, là có thể đem hôm nay đều đốt ra một cái lỗ thủng ngập trời giận dữ. Hắn đại tôn tử, hắn nâng ở trong lòng bàn tay, ký thác toàn bộ hy vọng đích trưởng tôn. Cái kia hắn chuẩn bị đem toàn bộ Đại Minh Giang Sơn đều giao cho trên tay hắn hải tử. Chết, chôn. Bây giờ, mà ngay cả dưới đất đều không được an bình. Có người đào hắn mộ phần, động hắn quan tài, cầm đi hắn tiếp thân di vật. Cái này không chỉ là chỗ mộ, đây là đang đào hắn Chu Nguyên Chương tâm a. Ôi, ôi, nặng nề mà khàn giọng thở dốc từ Chu Nguyên Chương trong cổ họng gạt ra, hắn tấm vải kia đầy khe rãnh mặt mò, bởi vì khí huyết dâng lên, bày biện ra một loại dọa người màu đỏ tím. Bưng lấy đèn lưu công công trông thấy hoàng đế cái bộ dáng này, dọa đến tam hồn ném thất phách. Bệ hạ hắn vội vàng buông xuống ngọn đèn, nâng lên Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương đối với hắn nâng một chút không quan tâm. Hắn một cước đem Lưu Công Công đá ngã trên mặt đất. Hắn cái cổ cứng đờ từng tấc chuyển động, khớp xương phát ra rất nhỏ sai vang. Một đôi vốn nên đôi mắt giản mua vẫn đủ, giờ phút này đúng là một mảnh dọa người xích hồng, bên trong lại không có người tổ phụ từ ái, chỉ còn lại có giá thú bị chạm đến vảy ngược sau ngang ngược cùng điên cuồng. Cái kia có thể giết chết tầm mắt của người, vượt qua run thành một đoàn Lưu Công Công, gắt gao đính tại nằm rạp trên mặt đất Lý Cảnh Long trên thân. Lý Cảnh Long chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng cái óc, để toàn thân hắn huyết dịch đều mát xuống dưới. Hắn không dám ngẩng đầu, lại có thể tinh tường cảm giác được, đạo ánh mắt kia rơi vào hắn trên gáy. Thứ này Chu Nguyên Chương rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo hắn đời này từ trong núi thây biển máu đi ra mùi hôi thối. Lý Cảnh Long thân thể hung hăng co lại. Chu Nguyên Chương hướng phía trước bước ra một bước. Từ chỗ nào tới? Lý Cảnh Long đầu góc đã không biết vòng vo, hắn miệng mở rộng, liều mạng muốn giải thích, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa nghẹn nào. Nói, Chu Nguyên Chương lại đi trước một bước, cách Lý Cảnh Long thêm gần. Tiếng quát to này cuối cùng đem Lý Cảnh Long hồn gọi trở về một chút, bản năng cầu sinh để hắn đem tất cả có thể nghĩ tới từ đều hướng bên ngoài ném, là Khánh Phong Tường hiệu cầm đồ. Trần Chiêu Phục không? Không phải thần. Thần là nghe hạ nhân nói. Có vật hy hãn lời của hắn phá thành mà nhỏ, không thành câu, chỉ muốn đem chính mình từ trong chuyện này hái ra ngoài. Có thể những lời này rơi vào Chu Nguyên Chương trong lỗ tai, lại chắp vá ra một cái khác phiên bản. Hiệu cầm đồ. Hắn Lý Cảnh Long, đường đường táo quốc công, hắn Lý Văn Trùng con trai độc nhất, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới hiệu cầm đồ thu một người chết đồ vật. Trong này nếu là không có quỷ, ai mà tin? Chu Nguyên Chương nhìn xem trên mặt đất cái này bãi đỡ không nổi tường bùn não, ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng sát ý rốt cuộc gáp chế không nổi. Hắn đột nhiên không hỏi, hắn xoay người, sải bước đi hướng bên tường. Nơi đó, làm trang trí treo một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm nạm vàng khẳng ngọc, hoa lệ phi thường. Bang một tiếng vang thật lớn, hắn một tay lấy cả trôi bảo kiếm từ trên tường giật xuống đến. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hoa mỹ vỏ kiếm, tay trái nắm chặt, tay phải bắt lấy chuôi kiếm, cánh tay cơ bắp sôi sục, dùng sức vừa gảy. Một đạo réo rắt long ngâm vang vọng tầm điện. Kiếm quang ở trong điện bạch ra một đạo thê lương bạch hồng, chiếu sáng hắn tấm kia bởi vì nổi giận mà bặm bẹo mặt. Lưu Công Công bịch nằm rạp trên mặt đất quỳ, không dám chút nào ngẩng đầu. Lúc này, mấy cái bóng đen từ trong bóng tối xuất hiện. Chu Nguyên Chương dẫn theo kiếm, xoay người, lan ra ngoài. Bóng đen vô thanh vô tức biến mất. Chu Nguyên Chương xích hồng con mắt, lại một lần nữa khóa chặt trên đất Lý Cảnh Long. Hắn từng bước một, hướng phía chính mình thân ngoại sinh đi qua. Mũi kiếm tại bóng loáng gạch vàng trên mặt đất kéo đi, bạch ra một chuôi bén nhọn chói tai rít gào gọi, tia lửa tung tóe. Lý Cảnh Long trợn tròn trong mắt, nhìn xem cái kia dẫn theo kiếm từng bước một đi hướng người của mình. Đây không phải là hắn Hoàng Gia Gia, đó là một cái từ trong đống người chết bỏ ra tới ác quỷ, trên thân còn mang theo rửa không sạch mùi máu tươi. Hắn muốn chạy, có thể tứ chi rót đầy trì, cứng ngắc đến không nghe sai khiến. Hắn muốn cầu tha, có thể yết hầu không phát ra được một chút thanh âm. Hắn xong, cha hắn là khai quốc người có công lớn thì thế nào? Cha hắn đã chết. Hoàng gia trong thanh âm hắn tất cả đều là tuyệt vọng giọng nghẹn ngào. Chu Nguyên Chương đi đến trước mặt hắn, dừng lại. Thân ảnh cao lớn đem Lý Cảnh Long hoàn toàn bao phủ ở trong bóng tối. Hắn giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, sáng loáng mũi kiếm, nhắm ngay Lý Cảnh Long cổ họng. "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng." Chu Nguyên Chương trong thanh âm bất kỳ thân tình. "Khối ngọc này, đến cùng là từ trong tay ai đến ngươi cái này? Ngươi lại cùng người kia là quan hệ như thế nào?" Mũi kiếm có chút đưa về đằng trước. Băng lãnh kim loại xúc cảm dán lên Lý Cảnh Long làn da, một cỗ tử vong hàn ý thuận huyết hầu rót vào trong phổi. Nói không nên lời nói thật, Chu Nguyên Chương thanh âm ép tới thấp hơn, "Ta hiện tại liền tự mình động thủ, lăng chỉ ngươi." Chương 13, thành chấn động. Chu Nguyên Chương đêm khuya điều bình, muốn tự tay đào mở hoàng lăng. Chương 13, thành chấn động. Chu Nguyên Chương đêm khuya điều bình, muốn tự tay đào mở hoàng lăng. Lưỡi kiếm sắc bén, cách một lớp da thịt, cái kia băng lãnh đã đâm vào Lý Cảnh Long đầu khớp xương. Cả người hắn đều tại sợ hãi cực độ phía dưới, thân thể đã không thuộc về mình. Trong tầm mắt, chỉ có Hoàng Gia Gia cặp kia thiêu đến hai mắt đỏ bừng, bên trong quay cuồng không phải tơ máu, là có thể thiêu tận ứng thiên phủ giã hỏa. Xong, hắn muốn chết, chết tại chính mình thân Hoàng Gia Gia dưới kiếm. Cha a, ngươi năm đó làm sao lại theo như thế cái chủ tử? Trước khi đi còn để ta hảo hảo hiếu kính hắn. Một cỗ dục vọng cầu sinh từ đông cứng toàn thân chỗ sâu nổ tung, xông phá tất cả chết lặng cùng sợ hãi. Không thể chết. Hắn Lý Cảnh Long còn không có sống đủ, còn không có đem hắn vơ vét tới những bảo bối kia quận ra bao tương. Tấm kia không nghe sai khiến miệng, tại tử vong bức bách bên dưới rốt cục kịp phản ứng. Thần thần, chính là cái thu rách dưới. Hắn dùng hết toàn lực kêu đi ra. Chu Nguyên Chương dẫn theo kiếm tay, không nhúc nhích tí nào. Hắn tấm kia khe danh tung hoành mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cứ như vậy nhìn xem trên mặt đất cái này vật không thành khí, chờ lấy phía sau hắn lời nói. Lý Cảnh Long nằm rạp trên mặt đất, cái chán đập phá vết thương còn tại ra bên ngoài rớm máu. Hắn đem đầu gắt gao chống đỡ tại lạnh buốt gạch vàng bên trên, dùng nhanh nhất ngữ tốc giải thích. Nghe trong phủ hạ nhân nói, Khánh Phong Tường hiệu cầm đồ thu đến một kiện kỳ vật, giá trị đồng tiền lớn. Thần liên tốt cái này. thần nhất thời ngửa tay, liền đi. Đến chỗ ấy, cái kia gọi Trần Triều Phụng trưởng quỹ, liền đem hộp này lấy ra. Hắn nói là kiện bà bối. Thần vừa mở ra, đã nhìn thấy khối ngọc này. Hắn ngữ tốc nhanh đến mức dọa người, sợ chậm hơn một chữ, trên cổ đạo hàn ý kia liền sẽ biến thành một cái miệng máu. Thần hỏi hắn ở đâu ra? Hắn nói là một cái ngục tốt làm. Chiếu ngục. Gọi Lưu Tam. Lưu Tam còn nói, thứ này là một cái lam ngọc án tử tù cho hắn. Tử tù kia, ngày mai sẽ phải róc xương lóc thịt. Lam ngọc án. Lăng chỉ. Tử tù. Từ Lý Cảnh Long trong miệng nhảy lên đi ra, Chu Nguyên Chương nắm chặt chuôi kiếm trên mu bàn tay, gân xanh từng cây gồ lên. Hắn vẫn như cũ không nói chuyện, nhưng cổ tay có chút trầm xuống. Tê, mũi kiếm lại đi trước đưa nửa phần. Lý Cảnh Long cảm thấy trên cổ mát lạnh, lập tức một cỗ ấm áp chất lỏng thuận làn da chạy xuống đến. Hắn dọa đến hồn phi phách tán. Hoàng gia gia, ông nội, tha mạng a. Thần vừa nghe thấy Hùng Anh hai chữ kia, tại chỗ liền dọa tê liệt. Thần không có nửa câu lời nói dối. Thần lúc đó đầu óc liền một cái ý niệm trong đầu, thứ này muốn mạng, là đua đòi mạng. Đến tranh thủ thời gian ném ra. Thần ý niệm đầu tiên chính là đưa đi cho Tưởng Hiến. Vụ án này là hắn làm, người là hắn bắt. Cái nồi này hắn công thích hợp nhất. Có thể thần không dám a. Lý Cảnh Long trong thanh âm mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn nào, mạch suy nghĩ lại tại dưới sự uy hiếp của cái chết trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Đây là hắn sống sót duy nhất cơ hội. Hắn nhất định phải để hoàng gia ra minh bạch, hắn không phải ngu xuẩn, chỉ là sợ. Hắn phân rõ đầu nào là tử lộ, đầu nào là xuống đường. Tưởng Hiến con độc sạc kia, hắn là mặt hàng gì ngài so với ai khác đều rõ ràng. Lý Cảnh Long nằm dạp trên mặt đất, không để ý tới vết thương trên cổ, một mạch mà đem trái tim bên trong tính toán toàn hô lên đến. Thần nếu là trong đêm đem đồ vật cho hắn quay đầu liền có thể tại trước mặt ngài tham gia ta một bản. Hắn sẽ làm như thế nào nói? Hắn sẽ nói, bệ hạ, Tào Quốc công đêm khuya bái phỏng, đưa tới một kiện có liên quan vụ án kỳ vận, thần không dám chuyên quyền. Một câu, liền một câu nói kia. Đến lúc đó, hoàng gia gia ngài biết nghĩ như thế nào? Hắn một bên hô, một bên cầm đầu đi đụng phát ra phanh phanh trầm đục. Ngài sẽ chỉ muốn, ta Lý Cảnh Long, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới trong tiệm cầm đồ chuyển một cái tử tù đồ vật. Vì cái gì cầm tới điện hạ di vật, không trước tiên tìm đến ngài ông nội này, ngược lại đi trước tìm hắn Tưởng Hiến. Ngài sẽ chỉ cảm thấy, thần trong lòng có quỷ. Cung tử tù kia có nhận không ra người hoạt động. Đến lúc đó, cha ta coi như từ trong mộ leo ra, cũng không giữ được ta. Chúng ta Lý ra hơn 100 miệng, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch ra. Hắn khàn cả giọng hô hào, mỗi một chữ đều phát ra từ đáy lòng. Đây là hắn từ hiệu cầm đồ sau khi ra ngoài, tại gió lạnh trong nghĩ đến rõ ràng đạo lý. Hắn đem đầu chôn ở trên mặt đất. Giấu đi. Mượn thân 100 cái lá gan cũng không dám a. Đó là tội khi quân. Muốn diệt môn. Hủy đi. Thần lại không dám. Đó là điện hạ đồ vật. Thần nếu là hủy, chính là ta Lý ra bất hiếu tử tôn, sau khi chết đều không có mặt đi gặp cha ta. Việc này căn bản không đạt được. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ, chiếu ngục cũng tốt, đều biết. Tiếng gió sớm muộn cũng sẽ truyền đến ngài trong lỗ tai. Thần là bị bức phải không có đường đi. Hắn nâng lên tấm kia nước mắt chảy ngang mặt, nhìn về phía Chu Nguyên Chương dưới chân nơi mặt đất kia. Hướng phía trước là chết, lui ra phía sau cũng là chết. Thần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một con đường, chính là tìm đến ngài. Tìm đến ngài cái này có thể cho thần làm chủ, cũng có thể cho điện hạ làm chủ ông nội a. Thiên hạ này, trừ ngài, ai dám tiếp vật này? Ai phối tiếp vật này? Thiên hạ này, cũng chỉ có ngài có thể tra rõ ràng, điện hạ nghỉ ngơi chỗ, đến cùng bị cái nào thiên sát xuất sinh cho đã quấy rầy. Hắn hô xong một câu cuối cùng, cả người đều hư thoát nằm rạp trên mặt đất. Trong tầm điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Lý Cảnh Long ống bệ giống như tiếng thở dốc, cùng Chu Nguyên Chương cái kia kiểm chế tới cực điểm tiếng hít thở. Chôi kia treo tại Lý Cảnh Long trên cổ trường kiếm, trên mũi kiếm còn mang theo một giọt máu, rốt cục chậm rãi lùi lại. Một cỗ sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác quét sạch toàn thân, Lý Cảnh Long rốt cuộc nhịn không được, toàn bộ thân thể sủi lơ nằm rạp trên mặt đất. Chu Nguyên Chương thu hồi kiếm, hắn không tiếp tục nhìn trên mặt đất cái kia bầy bùn nhão một chút. Hắn cặp kia sung huyết con mắt xuyên qua cửa điện, nhìn về phía bên ngoài mảnh kia thâm trầm hắc ám. Lý Cảnh Long vừa rồi lời nói kia đâm vào trong lòng của hắn. Tưởng Hiến sẽ làm như thế nào? Hắn tên hôn trướng này cháu trai tôn, ngày bình thường đá gà đấu chó, bất học vô thuật, nhưng tại điểm ấy quyền mưu đạo đạo bên trên, đem so với ai cũng rõ ràng. Hắn nói, hoàn toàn đúng. Nếu như ngọc bội kia thật tới trước Tưởng Hiến trên tay, vậy hắn Lý ra, buổi tối hôm nay liền phải cả nhà hạ ngục. Tốt một cái Tưởng Hiến. Tốt một đầu hắn tự tay nuôi đi ra liền chủ tử thân thích cũng dám tính toán cầu. Nhưng bây giờ, không phải so đo cái này thời điểm. Chiếu ngục. Lam Ngọc Cán tử tù. Hùng Anh chôn cùng ngọc bội. Ba cái này là thế nào liên hệ đến cùng nhau? Là có người biện thủ, đào mộ và bảo. Hay là một cái càng đáng sợ để hắn huyết dịch khắp người đều ngược dòng suy nghĩ nổi lên. Hắn đại tôn tử, căn bản là không có chết tại 11 năm trước trận kia bệnh trong. Không, không có khả năng. Hắn nhìn tận mắt đứa bé kia tại trong ngực hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi, tự tay cho hắn mặc vào áo liệm, nhìn tận mắt quan tài phong kín, chìm vào địa cung. Vậy cái này ngọc bội là thế nào đi ra? Đào mộ, ai có lá gan này? Dám đào hắn Chu Nguyên Chương con cháu mộ phần. Cái kia lửa giận ngập trời lại một lần nữa phá tan còn thừa không có mấy lý trí. Hắn không suy nghĩ thêm nữa những cái kia phức tạp khả năng. Hắn phải dùng trực tiếp nhất, thô bạo nhất biện pháp, đi tìm tới duy nhất đáp án. Hắn muốn đích thân đi xem. Chu Nguyên Chương xoay người, dẫn theo mũi kiếm kia bên trên còn dính lấy Lý Cảnh Long máu tươi bảo kiếm, nhanh chân đi hướng ngoài điện. Hắn đối với ngoài cửa vùng hư không kia phát ra kiểm chế đến cực hạn gào thét. người tới. Mấy cái một mực tiềm phục tại ngoài điện cột trụ hành lang trong bóng tối bóng đen, vô thanh vô tức trở ra, đồng loạt quỳ gối cửa điện bên ngoài. Chuyển chỉ. Mệnh cẩm y liề vệ chỉ huy thiêm sự tưởng hiến. Lập tức. Lập tức. Dẫn người niêm phong thành Nam Khánh Phong tưởng hiệu cầm đồ. Đem trưởng quý Trần Triều Phụng cho ta bắt sống trở về. Lại phái một đội người đi chiếu ngục. Đem một cái gọi Lưu Tam Ngục tốt, cho ta từ trong hang chuột bắt tới. Nói cho tưởng hiến. Trong vòng nửa canh giờ, ta muốn gặp được người sống. Người nếu là chạy, hoặc là chết, hắn cái kia chỉ huy thiêm sự cũng không cần làm. Để chính hắn đem chính mình lột ra trọng thảo, đưa đến trong cung đến. Đế hoàng uy nghiêm không dung chần chờ. Quỳ gối phía ngoài trong bóng đen, lập tức phân ra một người, thân hình lóe lên, liền lặng yên không một tiếng động dung nhập càng sâu trong bóng đêm, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chu Nguyên Chương ngực kịch liệt chập trùng, xích hồng trong mắt tất cả đều là tơ máu. Lại chuyên chỉ, thanh âm của hắn ép tới thấp hơn. Điều ngũ quân đô đốc phủ, lấy trung quân đô đốc thiêm sự từ huy tổ, thân lĩnh kinh vệ tam ngàn doanh. Trong vòng một canh giờ, cho ta đem Hiếu Lăng vây quanh. Một con chim đều không cho phép bay vào đi. Mệnh lệnh này, để ngoài điện quỷ tất cả bóng đen đều cường một chút. Điều động kinh doanh binh mã vây quanh Hoàng Lăng. Đây là muốn ra thiên đại chuyện. Không ai xin hỏi vì cái gì, lại một cái bóng đen linh mệnh, thân hình nhanh như quỷ mị, biến mất tại thành cung bên ngoài. Toàn bộ ứng thiên phủ, nhất định cung ngủ. Trong tầm điện, chỉ còn lại có dẫn theo đèn cung đình, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu Lao Thái giám Lưu Công Công, cùng nằm dạp trên mặt đất không biết sống chết Lý Cảnh Long. Chu Nguyên Chương dẫn theo kiếm, đứng tại chỗ, thân ảnh cao lớn tại dưới đèn đuốc kéo dài, bắn ra tại gạch vàng bên trên. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn một chút trong tay khối kia bị hắn nhiệt độ cơ thể ngộ nhiệt mà bội. Sau đó, hắn mở rộng bước chân, từng bước một, chiều điện đi ra ngoài. Lưu Công Công lộn nhào đuổi theo đi, thanh âm run không còn hình dáng. "Vậy hạ, đêm đã khuya, ngài đây là muốn đi?" Chu Nguyên Chương không quay đầu lại, chỉ là đối với ngoài điện bầu trời đêm. "Chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân đi Hiếu Lăng, ta muốn mở quan tài." Chương 14, Kinh thành biến thiên. Chương 14, Kinh thành biến thiên. Bắc trấn phủ Ti Nha môn, đại đường. Tưởng Hiến trong tay nắm luốt một quyển sách, một tay khác tùy ý từ trước mặt đống kia xét không đến châu đáo trong, vê lên một chi trâm cài tóc vàng. Trâm cài tóc bên trên chân châu mượt mà, quang trạch nội liễm, là thượng hạng Đông Hải châu. Hắn chỉ nhìn một chút, liền đem đồ vật ném về đống kia vàng mặt trong, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Tiếp theo dương, thanh âm của hắn để đứng tại dưới tay cầm ý liễu vệ thiên hộ trong lòng siết chặt. Thiêm sự đại nhân, đây là từ Lam Ngọc trong phủ Tây khóa viện trong khố phòng thanh ra tới cuối cùng một dương thiên hộ con thân thể, không dám ngẩng đầu. Tưởng Hiến không nói chuyện, chỉ là lật qua lại trong tay sổ, đầu ngón tay điểm ở trong đó một nhóm. Hoa điên ngọc ngựa, một đôi, cao 6 tấc. Đồ đâu? Thiên hộ mồ hôi lạnh soát một chút liền xuất hiện. Hắn tranh thủ thời gian ra hiệu bọn thủ hạ tiến lên, từ cái dương tầng dưới chốt nhất cẩn thận từng ly từng tí bưng ra hai cái dùng hoàng chú bao khóa bật. Hoàng chú giải khai, một đôi ngọc mã xuất hiện tại dưới ánh nến. Ngọc chất thông thấu, chạm trổ tinh xảo. Tưởng Hiến cầm qua trong đó một cái, ngón cái tại lưng ngựa bóng loáng trên đường cong nhẹ nhàng đẩy. Động tác của hắn rất chậm, rất ổn. Trong phòng tất cả mọi người ngừng thở, chỉ nghe thấy ánh nến nổ tung tất lộ tâm thanh. Lam Ngọc là võ tướng, ưa thích chính là hán huyết bảo mã, gân cốt khỏe mạnh. Tưởng Hiến ngón tay dừng ở mã đồn vị trí. Đôi này ngọc mã, điêu chính là thờ hoàng gia dạo chơi công viên dùng nghi cho ngựa, to mọng, dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn đem ngọc mã thả lại trên bàn, phát ra gõ một tiếng băng nhỏ. Lam Ngọc phẩm bị, lúc nào trở nên tốt như vậy? Thiên hộ lưng không đến thấp hơn, đầu cơ hồ muốn chạm đến mặt đất. Đại nhân minh xét, cái này, tiểu nhân không biết ngươi là không biết, vẫn là không dám biết. Tưởng Hiến giơ tay lên, bên cạnh lập tức có giáo úy đưa lên một khối ấm áp khăn vải. Hắn cẩn thận lau sạch lấy mỗi một cây ngón tay, đem vừa rồi chạm đến qua ngọc mã xúc cảm, một chút xíu xóa đi. Đối thủ này xuyên, chất lượng ngược lại là đủ. Hắn nhìn cũng không nhìn đống kia châu áo, giống như là nói một mình. So tổng kỳ trương tam thượng cá nguyệt cho hắn lão nương chúc thọ lúc, khi rơi đôi kia, nhìn còn tốt hơn một chút. Thiên hộ thân thể kịch liệt lắc một cái, cả người đều nhanh nằm sát xuống đất. Đại nhân, thuộc hạ đang chết. Thuộc hạ chỉ hạ không nghiêm. Tường Hiến đem khăn vải ném về trong khay. Lam Ngọc bản án là bệ hạ khâm định. Tịch thu gia sản, một châm một đường đều muốn nhập quốc khố. Hắn đứng người lên, đi đến thiên hộ trước mặt, thân ảnh cao lớn đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Chúng ta ăn chính là công lương, không phải cơm chặt đầu. Ai tay không sạch sẽ, ta liền tự mình giúp hắn chặt. Trở về nói cho Trương Tam, đồ vật ta thay hắn thu. Để chính hắn đến ta chỗ này lĩnh. Thiên hộ lộn nhào dập đầu, tạ đại nhân. Tạ đại nhân ân không giết. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên tiểu giáo chạy vội mà bảo, quỳ một chân trên đất, thanh âm vội vàng. Đại nhân, trong cung người đến. Lời còn chưa dứt, một người mặc áo bảo cho tiểu thái giám đã một trận gió giống như bay vào đến. Trên mặt hắn không có huyết sắc, bờ môi phát xanh, nhìn thấy Tưởng Hiến, liền lễ tiết đều không để ý tới, trực tiếp mở miệng. Tưởng thiêm sự. Vậy hạ khẩu dụ. Tưởng Hiến sửa sang một chút chính mình y quan, chuẩn bị quỳ xuống tiếp chỉ. Tiểu thái giám kia lại kéo lại hắn. Không cần. Sự cấp toàn quyền. Tiểu thái giám tiến đến hắn bên hai, dùng một loại lại nhanh lại nhọn thanh âm phi tốc nói ra, vậy hạ khẩu dụ. Mệnh cầm y liền vệ chỉ huy thiêm sự Tưởng Hiến, lập tức phân phối thân quân 300, tiến về Hiếu Lăng. Tưởng Hiến động tác dừng lại. Tiểu thái giám thanh âm tiếp tục tiến vào trong lỗ tai của hắn, mang theo một cỗ để đáy lòng của hắn phát lạnh thanh âm rung động. Trong vòng một canh giờ, phong tỏa Hiếu Lăng toàn cảnh, bất luận kẻ nào không được ra vào, một con chim đều không cho phép bay ra ngoài. Tiểu thái giám nói xong, lui ra phía sau hai bước, cả người núp ở góc tường trong bóng tối, không còn dám nhiều lời một chữ. Trong hành lang, hoàn toàn tĩnh mịch. Tường Hiến đứng tại chỗ, không hề động. Hiếu Lăng, không phải hoàng cung, không phải chiếu ngục, không phải bất kỳ một cái nào bộ viện nha môn, là Hiếu Lăng, là Chu Nguyên Chương đặc biệt địa phương nghỉ ngơi, là Mã Hoàng hậu an nghỉ địa phương nghỉ ngơi, càng là vị kia chết yểu hoàng trưởng tôn, ngủ say 11 năm địa phương. Đêm khuya, điều động cẩm y liề vệ thân quân, phong tỏa hoàng lăng. Đạo mệnh lệnh này trong, mỗi một chữ đều lộ ra mùi máu tươi. Đây không phải bắt người, cũng không phải phá án. Tường Hiến tay không tự giác đặt tại bên hông mình tú xuân đao bên trên, trôi đao lạnh buốt. Hắn cảm giác đến, đêm nay Nam Kinh thành phải đổi cái này thiên, so Lam Ngọc Mưu phản ngày đó còn muốn hắc. Hắn không hỏi vì cái gì, làm hoàng đế đao, hắn chỉ cần thi hành mệnh lệnh, truyền lệnh. Tường Hiến thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Bắc Trấn phủ ti thứ ba, thứ 500 hộ chỗ, toàn viên mặc giáp, trong một khắc đồng hồ, nha môn trước tập hợp, nói cho bọn hắn, đêm nay việc cần làm, chỉ đem lỗ thay, không mang theo miệng. Ai dám hỏi nhiều một câu, giải quyết tại chỗ. Hắn quay người, bước nhanh ra ngoài đi đến. Chiếu ngủ. Trong kinh thành nhất âm u nơi hẻo lánh, nơi này ánh sáng vĩnh viễn là đục ngầu trong không khí, vĩnh viễn tràn ngập huyết tình, hư thối cùng tuyệt vọng hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Lưu Tam giờ phút này chính nút ở cai tù Vương Đại trong trị phòng, xoa xoa tay, một mặt hưng phấn. Vương Đại tứ hơn 10 tuổi, một mặt dữ tợn, mắt nhỏ, quanh năm không thấy ánh sáng, nhìn người lúc luôn luôn hiếp. Liền vì cả lăng, Vương Đại hiếp trong mắt lóe tính toán, cho ngươi như thế cái bà bối, còn không phải sao? Lưu Tam thấu đi qua, hạ giọng, đầu nhi, ta nhìn thật, tiểu tử kia nhanh đói điên rồi, trông thấy thịt, con mắt đều tái rồi. Ta đoán chừng chính hắn cũng không biết cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền. Vương Đại cười lạnh một tiếng. Ngươi biết cái gì? Hắn dựa vào phía sau một chút, to mọng thân thể đem tấm kia cái ghế rách chen lấn cách rung động. Đây là Lam Ngọc con nuôi. Đi theo Lương Quốc Công, vật gì tốt chưa thấy qua. Hắn hội không nhận ra ngọc này chất lượng. Lưu Tam đầu góc có chút chuyển không đến. Cái kia, hắn đây là vì cái gì? Vì sao? Vương Đại liệt mở miệng, lộ ra một ngụm răng vàng. Hắn đây là đang cầm cái đồ chơi này làm mồi câu chúng ta đâu? Hắn một cái tử tù, ngày mai sẽ phải thiên đạo vật quả. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ chết đến không có giá trị. Vương Đại rôi ra một ngón tay, điểm một cái Lưu Tam đầu. Hắn đây là nói cho chúng ta, trên người hắn có hàng. Có so khối ngọc bội này, đáng tiền gấp 100 lần, 1000 lần hàng. Lưu Tam hô hấp một chút liền thô trọng. Đầu nhi, ý của ngươi là Lam Ngọc vờ vét nửa đời người, phú khả địch quốc. Xét nhà là gió xét, ngươi thật tin cẩm y lý vệ đám cầu vật kia có thể đem tất cả hàng chuột đều lật ra đến. Vương Đại trong thanh âm tất cả đều là tham lam. Tiểu tử này, chính là Lam Ngọc tàng ở bên ngoài, đáng giá nhất một bút tài sản riêng. Lưu Tam mắt sáng rực lên, hắn đã thấy đếm không hết kim nguyên bảo tại hướng hắn gấp. Cái kia, vậy chúng ta hắn ngày mai sẽ phải bên trên dốc thịt hình đại. Vương Đại khỏe miệng toát ra. Đến lúc đó, cắt thành cái dạng gì, ai còn nhận rõ? Chúng ta đêm nay đem hắn lấy ra, tìm một chỗ, hảo hảo hỏi một chút hắn, còn lại bảo bối đều giấu cái nào. Lưu Tam nghe được hái hùng kiếp vía, nhưng lại vô cùng kích động. Lấy ra, làm sao làm? Đây chính là chiếu ngục. Mấy ngày nay ngoài thành không phải náo bệnh dịch, chết không ít không ai thu lưu dân sao? Vương Đại hời hợt nói. Hoa 10 lượng bạc. Mua một bộ thân hình không sai biệt lắm thi thể, đổi tiền đến. Ngày mai trời vừa sáng, hướng pháp trường đưa tới, ai sẽ nhìn nhiều. Đợi phong thanh đi qua, tiểu tử này hỏi xong nói, chúng ta đem hắn hướng Tần Hoài Hà trong con ra. Thần không biết, quỷ không hay. Lưu Tam liếm liếm môi khô khốc, trái tim thẳng thắn trực nhảy. Đây là rơi đầu mua bán. Nhưng nếu là thành, hắn đời này đều không cần lại nghe cái này trong lao mùi thối. Đầu nhi, người thật sự là cao. Hắn đối với Vương Đại dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Vương Đại rất được lợi, hắn nắm lên bầu rượu trên bàn, đổ hai bát đục ngầu rượu đế. Chỉ dựa vào hù dọa không thể được. Hắn cầm lấy một bát, đưa cho Lưu Tam. Chúng ta phải trước cho hắn điểm ngon ngọt, để hắn cảm thấy có đường sống. Vương Đại cầm lấy một cái khác bát, từ trong ngực móc ra một cái nhỏ bọc giấy, đem bên trong màu xám bột phấn tất cả đều rót vào trong rượu, dùng ngón tay quay quái. Trong rượu này, ta tăng thêm điểm độ tốt. Cam đoan hắn uống hết, hỏi cái gì, đáp cái gì. Hắn bưng lên chén kia nạp liệu rượu, đứng người lên. Đi, hai anh em chúng ta, đi đưa tiễn vị này thần tài. Phòng chữ địa nhà tù cuối cùng. Chu Hùng ngưng tựa ở trên vách tường, lặng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Kế hoạch hẳn là thành công. Khối ngọc bội kia tựa như một viên cục đá, quăng vào cái này đầm nước đọng trong. Hiện tại, hắn muốn chờ. Các loại khối kia cục đá kích thích vận sóng, biến thành có thể lật tung hết thảy sóng lớn. Hắn chờ người, là Tường Hiến, là Cẩm Y Thiệp Bệ. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Không phải hắn trong dự đoán, đại đội nhân mã nặng nề bước chân. Là hai người, bước chân phù phiếm, mang theo một cỗ xe nhẹ đường quen lửa nhác. Chu Hùng Ngưng ngồi ngay ngắn. Trên cửa lao cửa sổ nhỏ bị kéo ra, xuyên qua một chùm mờ nhạt ánh sáng. Hai khuôn mặt, một trước một sau, xuất hiện tại cửa sổ nhỏ bên ngoài. Là ngục tốt Lưu Tam, cùng hắn cái kia một mặt giữ tận cấp trên, Vương Lao Đầu. Vương Lao Đầu trong tay, mang theo một cái bầu rượu gốm đen, trên mặt chợt ních dáng tươi cười. Tiểu huynh đệ, lạnh như vậy đêm, các ca ca sợ ngươi đông lạnh lấy, đặc biệt cho ngươi đưa bát rượu nóng ủ ấm thân thể. Hắn đem chén kia hạ liệu rượu, từ cửa sổ tiến dần lên đến. Uống chén này, ngày mai tốt lên đường. Chương 15, ta bị đánh cháo. Lao Chu, đem Hiếu Lăng cho ta vây quanh, mở quan tài. Chương 15, ta bị đánh cháo. Lao Chu, đem Hiếu Lăng cho ta vây quanh, mở quan tài. Chu Hùng ngưng dựa vào ở bức vách tường, cũng chưa hề đụng tới. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Ngọc bội đã đưa ra ngoài. Dựa theo hắn đối cái kia tiện nghi hoàng gia gia tính cách phân tích, lúc này toàn bộ Nam Kinh thành đều nên đã bị kinh động. Tường Hiến cùng dưới tay hắn cầm y diệp vệ cũng đã tại đến chiếu ngục trên đường. Chén rượu này chính là bọn hắn trước khi động thủ trấn an, đã là cho ngục tốt ngon ngọt, cũng là ổn định chính mình thủ đoạn. Hắn nhất định phải diễn tiếp, diễn xuất một cái bị tử vong đè sập, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng tử tù. Hắn chống đỡ vết tường, thân thể rất nhẹ lay động một chút, sau đó từ từ chuyển tới, vươn tay, đầu ngón tay chạm đến chén sành thô ráp cùng ấm áp. Tạ lưỡng vị đại ca. Thanh âm của hắn bị tận lực ép tới rất khô. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Vương Đại cùng Lưu Tam trao đổi một cái chỉ có lẫn nhau có thể hiểu tín hiệu. Vương Đại hầu kết không tự giác trên dưới nhấp nhô một chút, nuốt ngụm nước bọt. Thành, uống nhanh đi, uống xong ngủ một giấc, liền cái gì đều đi qua. Vương Đại thúc giục, to mọng trên khuôn mặt chất đống cười. Chu Hùng Ngưng cầm chén bưng đến bên miệng. Hắn không tiếp tục chần chờ, ngước cổ lên, đem rượu trong chén dịch rót vào yết hầu. Cay độc rượu xẹt qua khô khốc yết hầu, rơi vào trong dạ dày, một đoàn hỏa khí đang bốc cháy. Hắn buông xuống cái chén không, thật dài a ra một hơi. Rượu ngon. Đó là hai anh em chúng ta đồ tốt. Vương Đại tiếu đến càng thoải mái. Chu Hùng Ngưng dựa vào về góc tường, một cỗ ấm áp từ phần bụng khuyết tán ra. Nhưng cỗ này ấm áp không thích hợp. Nó không để cho hắn buông lỏng, ngược lại để tứ chi bách hải của hắn bắt đầu run lên, một loại bị rút ra thân thể cảm giác cấp tốc lan tràn. Trước mắt ánh lửa bắt đầu kéo dài, và mẹo, Vương Đại cùng Lưu Tam mặt trở nên mơ hồ, tiếng cười của bọn hắn cũng giống là từ chỗ rất xa truyền đến, mang theo ông tiếng vọng. Không đúng, đây không phải phổ thông thuốc mê. Dược hiệu quá nhanh, quá bá đạo. Ý thức của hắn tại cấp tốc chìm xuống, nhưng thân thể lại không nghe sai sự. Hắn muốn giơ tay lên, ngón tay lại chỉ có thể rất nhỏ run rẩy. Hắn muốn mở miệng kêu cứu, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Đầu óc của hắn còn tại điên cuồng vận chuyển, mỗi một cái khớp nối đều tại thét chói tai vang lên nguy hiểm, nhưng thân thể đã thành một bộ bị tuyến điều khiển con rối, mà đề tuyến cái tay kia ngay tại bung ra. Kế hoạch, Tưởng Hiến, Hoàng Gia Gia, hắn tính tới hết thảy, nhưng hắn không có tính tới, tại vòng này trừ một vòng thông tiên ván cờ bên ngoài, hai cái tầng dưới chốt nhất mục tốt, cái kia nguyên thủy nhất tham lam sẽ trở thành chí mạng nhất biến số. Hắn dự đoán trước hoàng đế dự phán, lại không tính tới lòng người lỗ đen. Tại ý thức triệt để bị hắc ám nuốt hết trước, trong đầu hắn chỉ còn lại có cái cuối cùng phá toái suy nghĩ. Tham, ta tính sai. Đầu nhi, hắn bất động. Lưu Tam đào tại cửa sổ nhỏ bên trên, khẩn trương nhìn chằm chằm trong phòng giam động tĩnh. Nói nhảm, lão tử thuốc này chính là con voi lớn cũng phải cho nó đánh ngã. Vương Đại nhất bà đẩy hắn ra, chính mình đụng lên đi xác nhận một chút, mới để ép uống họng, chớ ngẩn ra đó, động tác nhanh. Hắn từ bên hông cởi xuống một nhóm lớn chìa khóa, lục lọi cắm vào lỗ khóa, theo cùng cụm một tiếng vang nhỏ, nặng nghề cửa nhà lao bị mở ra. Lưu Tam khẽ cắn môi, tiến vào nhà tù, dựng lên sủi lơ Chu Hùng Ngưng ra bên ngoài kéo. Vương Đại thì bước nhanh đi đến chỗ ngoặt, đẩy một cỗ chi chi rung động xe một bánh tới, trên xe dùng chiếu rơm rách che kín cái gì. Xốc lên, chiếu rơm bên dưới là một bộ đã cứng ngắc thi thể, đồng dạng mặc áo tù nhân, thân hình cùng Chu Hùng Ngưng không sai biệt lắm. Hai nhân thủ bận điệu chân loạn điệu tiến hành đuổi. Rất nhanh, cửa nhà lao một lần nữa khóa lại, trên xe ba gác hàng hóa cũng bị chiếu rơm đắp kín. Vương Đại nhìn xem trên xe ba gác ngất đi Chu Hùng Ngưng, trên mặt giữ tợn co rúm một chút, thấp giọng tự nói, đi, mang chúng ta thần tài, chuyển sang nơi khác hảo hảo tâm sự. Hai đạo bóng đen đem xe đẩy, cấp tốc biến mất tại chiếu ngục sâu không thấy đáy trong bóng tối. Cùng thời khắc đó, Nam Kinh thành đông, Thử Kim Sơn chân núi phía nam. Hiếu Lăng. Trong ngày thường yên tĩnh nghiêm túc Hoàng Lăng cấm địa, tối nay lại bị hàng trăm hàng ngàn bó đuốc chiếu lên sáng như ban ngày. Tam Thiên Kinh vệ quan binh thiết giáp tranh tranh, trường mâu như rừng, đem toàn bộ Hiếu Lăng vây kín không kẽ hở. Một cái tuổi trẻ binh sĩ nắm chặt trong tay trường mâu. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một bóng người cao to ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã thân ảnh kia. Hắn chỗ hiệu trung bệ hạ. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Một đội phi ngư phục giáo úy vây quanh Tưởng Hiến chạy nhanh đến. Tưởng Hiến tại trước ngựa mấy bước phi thân xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất. "Thần, Tưởng Hiến, tham kiến bệ hạ." Phía sau hắn, 300 cẩm y liễu vệ thân quân đồng loạt quỳ xuống, áo giáp tiếng va chạm lột ngạt như sấm. Lập tức Chu Nguyên Chương không có nhìn Tưởng Hiến, mà là quay đầu ngựa lại, chậm rãi đi hướng đám kia bị tức vũ khí sau quỳ trên mặt đất thủ lăng vệ. Móng ngựa dẫm tại trên phiến đá, đắc, đắc, đắc mỗi một cái đều đập vào lòng của mọi người bẩn bên trên. Hắn dừng ở cầm đầu thủ lăng chỉ huy sứ trước mặt. "Ta đem ta bản đường, ta nhi tử, ta đại tôn đều giao cho ngươi nhìn xem." Chu Nguyên Chương mở miệng, thanh âm lại so mùa đông hàn phong càng thấu xương. "Ngươi chính là như thế cho ta nhìn." Cái kia chỉ huy sứ toàn thân kịch liệt lắc một cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, phát ra đông trầm đủ. "Vậy hạ, thần tội đáng chết vạn lần." Thần không biết a." Chu Nguyên Chương trong tay roi ngựa đậu. Hắn không có quật, chỉ là dùng tiến sao, nâng lên cái kia chỉ huy sứ cái cằm, ép buộc hắn ngẩng đầu. "Ngươi là không biết, vẫn là không dám biết." Chu Nguyên Chương thanh âm đột nhiên cất cao, cái kia kiểm chế sát ý tiết lộ ra ngoài, để toàn bộ người đều toàn thân phát lạnh. "Ta đại tôn vật bồi táng đều chạy đến phía ngoài hiệu cầm đồ đi. Ngươi cùng ta nói ngươi không biết." Câu nói này để quỷ ở phía sau Tưởng Hiến thân thể đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiểu được hết thảy, một luồng hơi lạnh từ xương sống leo lên cái óc. "Xong, ngươi thơ sập." Chu Nguyên Chương bung ra roi ngựa, tùy ý cái kia chỉ huy sứ sủi lơ trên mặt đất. Hắn vẫn nhìn những cái kia kêu khóc cầu xin tha thứ thủ lăng vệ, cặp kia tại trong ánh lửa phiếm hồng trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tưởng Hiến. "Tưởng Hiến, thần tại, ta nuôi cậu, có đôi khi hội cắn người. Ta hiện tại không phân rõ, cái nào là cậu, cái nào là hất lên ra cho sói. Chu Nguyên Chương thanh âm lại khôi phục loại kia đáng sợ bình tĩnh, ngươi cho ta tra. Đem cái này Hiếu Lăng vệ từ trên xuống dưới, cho ta từng bước tra. Hắn dừng lại một chút. Nếu để cho ta điều tra ra là bọn hắn biệt thủ, ta liền đem bọn hắn lần lượt lăng trì cho ta đại tôn chôn cùng. Thần, tuân chỉ. Tưởng Hiến đầu rủ xuống đến thấp hơn. Chu Nguyên Chương không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào. Hắn tung người xuống ngựa, một thân một mình, hướng phía Minh dưới lầu cái kia to lớn lăng mộ cửa đá đi đến. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng. 3000 binh mã, mấy trăm cẩm y địa vệ, nhìn xem cái kia giản mua lại thẳng tắp bóng lưng. Hắn buông tay, thô ráp bàn tay dán tại trên cửa đá. Rốt cục, hắn chậm rãi xoay người, đối mặt với đen nghịt quỳ một chỗ người. Gió đêm gợi lên hắn màu đen góc áo, bay phất phới. Tại mấy ngàn đạo khẩn trương nhìn soi mói, hoàng đế giơ lên một bàn tay. Hiện trường yên tĩnh có thể nghe được bó đuốc thiêu đốt tất lộ tâm thành. Mở quan tài. Chương 16, mở quan tài. Chấm muốn nhìn, ta lớn tôn đến cùng còn ở đó hay không? Chương 16, mở quan tài. Chấm muốn nhìn, ta lớn tôn đến cùng còn ở đó hay không? Mở quan tài. Hai chữ từ Chu Nguyên Chương trong miệng phun ra, chấn kinh tại Hiếu Lăng trước mỗi người. Trong ngay mắt, tất cả thanh âm đều biến mất. Bó đuốc thiêu đốt lúc bạo liệt tất lộ tâm thành, gió đêm thổi qua rừng tùng ồ ồ âm thanh, mấy ngàn người kiểm chế tiếng hít thở, tất cả đều không có. Một cái cách gần đó kinh vệ tiểu kỳ, trong tay trường mâu bịch một tiếng không có nắm chặt, rơi trên mặt đất. Hắn lại không phản ứng chút nào, chỉ là thẳng tắp quỳ, cả người thành một tôn mất hồn tự bùn. Mở ra hoàng lăng, đào móc hoàng tôn quan tài. Đây là đào mộ tổ. Là ngỗ nghịch nhân luân, kinh động quỷ thần đại bất kính tiến hành. Đại Minh khai quốc 30 năm, ai nghe qua bực này chuyện hoang đường. Húng chi, bên dưới đạo mệnh lệnh này chính là tòa hoàng lăng này chủ nhân tương lai, đương kim thiên tử. Vì gối đám người phía trước nhất Tưởng Hiến, mũ chiến đấu dưới mặt một mảnh lạnh bớt. Hắn coi là tối nay chiến trận là muốn tướng thủ lăng vệ trên dưới tàn sát sạch sẽ, hắn liền dùng như thế nào hình đều muốn tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không có tính tới, hoàng đế lửa giận lại hội đốt hướng dưới mặt đất hoàng tôn. Hắn không dám động, thậm chí không dám hô hấp, chỉ là đem đầu càng sâu chôn xuống, hận không thể tại chỗ biến thành một khối không biết suy nghĩ tảng đá. Chết yên tĩnh giống nhau bên trong, rốt cục có một người có động tác. Trung quân đô đốc Thiêm Sự, Ngụy Quốc công tử Huy Tổ từ trong đội ngũ đứng lên. Hắn bước nhanh đi đến Chu Nguyên Chương trước ngựa, lưu loát quỳ một chân trên đất, ô quyền. Bệ hạ, mở ra hoàng tôn địa cung, việc quan hệ quốc triều thể thống, không thể coi thường. Hắn dừng một cái, đều do công bộ đốc tạo quan viên hiện trường điều tra, lễ bộ quan viên toàn bộ hành trình giám sát, cũng do Khâm Tiên giám chọn định giờ lành. Giờ phút này tùy tiện động, sợ hắn có lý có cứ. Đây là khuyên can. Trên lưng ngựa Chu Nguyên Chương không có cúi đầu nhìn hắn. Cặp kia vằn bệnh tia máu con mắt, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước cái kia phiến cửa đá khổng lồ. Hắn giơ tay lên, đem mũi kiếm kia bên trên còn mang theo Lý Cảnh Long huyết châu bảo kiếm, chấm dãi, cắm trở lại biên thị vệ vào kiếm. Bang! Một tiếng rất nhỏ lại quyết tuyệt kim loại trở vào bao âm thanh. Từ Huy Tổ phía sau tất cả nói, đều bị động tác này ngạnh sinh sinh chắn về trong cổ họng. Chu Nguyên Chương thân ảnh cao lớn đi đến Từ Huy Tổ trước mặt. Ta hôm nay chính là công bộ, ta cũng là lễ bộ. Dây của hắn, trung điệp dẫm tại thông hướng lăng mộ trên đường lát đá, phát ra một tiếng vang trầm. Về phần Khâm Thiên giám hắn chậm rãi xoay người, ta nói hiện tại là giờ lành, hiện tại chính là mở. Một chữ cuối cùng, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Từ Huy Tổ ôm quyền trên mu bàn tay, nổi gân xanh, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng trầm thấp trả lời. Thần, tuân chỉ. Hắn đứng người lên, trên mặt lại không gợn sóng, quay người, bắt đầu đều đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh. Hoàng đế điên rồi, hắn không có khả năng đi theo điên. Hắn phải bảo đảm cái này cái cọc đầy trời đại sự, tại quá trình bên trên không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Truyền lệnh công binh doanh, mang bàn kéo, đòn bẩy, chuẩn bị mở ra địa cung. Mấy cái phụ trách lăng mộ kiến tạo lão công tượng, bị cẩm ý liễu vệ từ thủ lăng vệ trong đội ngũ nói ra. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, há miệng run rẩy xác nhận ra mở ra ngàn cân áp cơ quan chỗ. To lớn bàn kéo bị mười mấy tên cường tráng công binh hợp lực dựng lên, thô to như thùng nước dây gai mặc lên sau cửa đá cơ quan vòng đồng. Hắc, hửm. Theo công binh doanh giáo úy phòng giam, mười mấy tên binh sĩ cắn răng, đem khí lực toàn thân đều đặt ở to dài đòn bẩy bên trên. Rắc, cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê rợn người tiếng ma sát, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Phủ đuổi 11 năm cửa đá khổng lồ, tại bàn kéo cùng đòn bẩy tác dụng dưới, bắt đầu một tấc hướng lên dâng lên. Một đạo khe hở màu đen xuất hiện tại dưới cửa đá. Một cỗ âm lãnh, mục nát, hỗn hợp có bùn đất cùng năm xưa vật liệu gỗ mùi, từ cái khe này trong tuấn ra, bóc tắt hàng trước nhất vài chi bó đuốc. Cẩm Y Liễu vệ. Tưởng Hiến đột nhiên đứng lên, bên hông tú xuân đao vụt ra khỏi vỏ. Châm lửa. Dọn đường. Hai nhóm Cẩm Y Liễu vệ giáo úy không chút do dự, nhóm lửa dự bị bó đuốc, tại cửa đá lên tới có thể dung một người xoay người thông qua độ cao lúc, như lang như hổ sông đi vào. Ánh lửa cấp tốc xé mở phía sau cửa cái kia sâu không thấy đáy hắc ám. Trong đường hành lang bị chiếu sáng. Cũng không lâu lắm, một tên giáo úy chạy vội mà ra, quỳ một gối xuống ở ngoài cửa. Khởi bẩm bệ hạ, trong đường hành lang không độc khí, vô cơ quan, hết thảy như thường. Chu Nguyên Chương không để ý đến sau lưng Lưu Công Công nâng, đẩy ra hắn, chính mình dẫn theo một chiếc đèn cung đỉnh, mở rộng bước chân, cái thứ nhất đi xuống thông hướng địa cung bậc thang. Thông hướng địa cung thềm đá rất dài, hướng phía dưới kéo dài, chui vào không biết hắc ám. Chu Nguyên Chương đi rất chậm. Hắn đế giày giẫm tại trên thềm đá, phát ra đát. Đát chỗ chống tiếng vọng. Sau lưng, Tưởng Hiến mang theo một đội cẩm y liễu vệ tinh nhuệ theo thật sát, trong tay bọn họ bó đuốc hợp thành một đầu hỏa long, đem đường hành lang chiếu lên thông minh. Đường hành lang trên vách tường ở hai bên, vẽ tô màu lộng lẫy bích họa. Ánh lửa đảo qua, có thể trông thấy vẽ lên là một người mặc thái tử thường phục nho nhỏ thiếu niên, ngay tại đông cung trong viện, cưới một thất dịu dàng ngoan ngoãn ngựa con, toét miệng cười. Trước ngựa còn có một bóng người cao to, chính đưa tay che chở hắn. Chu Nguyên Chương bước chân, có như vậy trong nháy mắt đình trệ. Hắn nhớ kỹ chàng cảnh này. Năm đó Đại Tôn Cương học được cưỡi ngựa, hưng phấn đến lê gớm, nhất định phải lôi kéo hắn đi xem. Hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem, sợ đứa bé kia ngã xuống. Hắn không tiếp tục nhìn, tiếp tục đi xuống dưới. Cái kia cỗ từ địa cung chỗ sâu tuôn ra khí tức âm lãnh càng ngày càng đậm, tiến vào xoan núi, mang theo một cỗ mốc meo bụi đất hương vị. Lưu Công Công dẫn theo đèn cung đỉnh tay run đến lợi hại hơn, trong đèn ánh đến vậy đi theo hắn động tác, lúc sáng lúc tối, đem trên vách tường những cái kia thần thái khác nhau tiên nhân nghi trượng chiếu lên quỷ ảnh lay động. Rốt cục, đi xuống nấc thang cuối cùng, một cái cự đại không gian xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chủ mộ thất. Mộ thất chính giữa, dựa theo hoàng gia nghi trượng quy chế sắp xếp tượng gốn quân trận, đều nhìn. Vô luận là mặc giáp võ sĩ, hay là nâng hốt quan văn, đều đứng bình tĩnh tại chính mình 11 năm trước vị trí bên trên, không có một bộ na xuống, không có một bộ tổn hại. Hai bên hốt tường trong, kim ngân khí, ngọc khí, các loại châu báu, tại ánh lửa chiếu rọi, lưu chuyển lên ánh sáng. Nơi này thời gian là ngưng kết. Tường Hiến không có bị cảnh tượng này chấn nhiếp, hắn đánh ra một thủ thế, sau lưng giáo úy lập tức phân tán ra đến, hai người một tổ, bắt đầu nhanh chóng mà cẩn thận kiểm tra mộ thất mỗi một hẻo lánh. Chính hắn thì dẫn theo Tú Xuân Đao, vòng quanh mộ thất biên giới chạy một vòng. Hắn đi đến một cái bệ đầy mâm vàng bát ngọc hốc tường trước, dừng lại. Hắn không dùng tay dây bảo, mà là dùng vỏ đao cuối cùng, tại một cái mâm vàng cuộn đấy nhẹ nhàng xẹt qua. Một đạo rõ ràng vết tích xuất hiện tại thật dày cho bụi bên trên. Hắn lại đi đến khác một bên, kiểm tra phong tổn tơ lụa quyển trục hộp sơn, đóng kín si hoàn hảo không chút tổn hại. Một vòng đi đến, hắn trở lại Chu Nguyên Chương sau lưng, không người, giảm thấp xuống cúng họng. Vậy hạ, thần đã kiểm tra thực hư. Địa cung bốn vách tường không tổn hại, tất cả vật bồi táng theo danh mục và tặng chứa đựng, đều là tại chỗ, phong tồn hoàn hảo. Hắn dừng lại một chút, nói bổ sung. Trong địa cung, bụi bặm đều, cũng không ngoại nhân xâm nhập hoặc trộm mộ vết tích. Câu nói này, để Chu Nguyên Chương đoàn kia cháy hừng hực lửa giận có chút dừng lại. Không phải trộm mộ. Hắn cái kia cố muốn đem người đốt thành cho sát ý, trong lúc đương nhiên, tìm không thấy phát tiết địa phương. Nếu như không phải trộm mộ đào hắn đại tôn mộ phần, khối ngọc bội kia là thế nào đi ra? Một cỗ so phẫn nộ càng thâm trầm hàn ý từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất xuất hiện, dọc theo xương sống của hắn một tiết trèo lên trên, để cả người hắn đều khởi sướng lạnh đến. Mắt của hắn vượt qua Tưởng Hiến bà bay, vượt qua những cái kia giá trị liên thành vàng bạc châu báu, vượt qua cái kia từng dây trầm mặc tượng gốm, cuối cùng gắt gao dừng lại tại mộ thất chỗ sâu nhất. Nơi đó sắp đặt lấy một tòa to lớn mà cô tịch cầm thạch thách quách, toàn thân trắng loãng, tại dưới ánh lửa phản xạ ôn nhuận lại lạnh buốt quang trạch. Đó chính là hắn đại tôn tử yên giấc chỗ. Hắn năm ngón tay thu nạp, khớp xương ở giữa phát ra rất nhỏ ca ca sai vang. Hắn bắt đầu đi lên phía trước. Hắn đi tới thạch quách trước, vươn tay. Cái kia che kín vết chai, đã từng nắm hắn đại tôn tử học đi đường, dạy hắn viết chữ tay, giờ phút này lại có chút không cầm nổi run rẩy. Hắn nắm tay, nhẹ nhàng đặt ở băng lãnh trên ngọc thạch. Hắn không quay đầu lại. Hắn đối với sau lưng, cái kia một cử động nhỏ cũng không dám cầm ý liễu vệ chỉ huy thêm sự, hạ đạt tối nay nhất làm cho người ra đầu run lên mệnh lệnh. Tưởng Hiến, đem ra hỏa sự tình đều mang lên. Ta muốn tận mắt nhìn xem bàn tay của hắn tại thạch quách bên trên trùng điệp nhấn một cái, đem nó cạy mở. Chương 17, quan tài đâu? Lao Chu đào mở hoàng lăng, bên trong càng là trống không. Chương 17, quan tài đâu? Lao Chu đào mở hoàng lăng, bên trong càng là trống không. Đạo mệnh lệnh này, so vừa rồi câu kia mở quan tài còn muốn cho người sợ hãi. Cạy mở hoàng tôn thạch quách. Đây cũng không phải là kinh động vị thần, đây là muốn để hoàng tôn sau khi chết đều không được an bình. Tưởng Hiến thân thể cứng đờ. Phía sau hắn bọn cẩm y vệ, từng cái đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới nhân vật, giờ phút này cũng đều ngừng lại trong tay tất cả động tác, không dám thở mạnh. Lưu Công Công răng đang run rẩy, phát ra khanh khách nhẹ vang lên, tại cái này tĩnh mịch trong địa cung đặc biệt rõ ràng. Vậy hạ, không thể a. Lão thái giám phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lộn nhào ôm lấy Chu Nguyên Chương chân. Không được a bệ hạ. Đây là đại sự hoàng tôn nghỉ ngơi chỗ. Ngài làm như vậy sẽ để cho điện hạ bất an a. Chu Nguyên Chương cúi đầu, nhìn xem dưới chân cái này khóc đến nước mắt chảy ngang lão nô tài. Hắn không hề động, cũng không có nói chuyện. Cái kia đặt tại thạch quách bên trên tay, lại từng phần nắm chặt, khớp xương nô ra, phía trên làn da căng đến tỏa sáng. Tưởng Hiến, hắn không để ý đến Lưu Công Công, chỉ là lại hô một tiếng. Tưởng Hiến thân thể chấn động, hắn ngẩng đầu, nên tiếp hoàng đế quăng tới ánh mắt. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Bên trong thiêu đốt đã không phải là lửa giận, mà là một loại hủy diệt hết thể đến cùng. Tưởng Hiến tâm chìm xuống, hắn biết hôm nay ai cũng ngăn không được vị này đã lâm vào cố chấp đế vương. Bất luận cái gì khuyên can, đều chỉ sẽ vì đoàn kia màu đen lửa thêm vào mới củi. Hắn nhắm mắt lại mở ra lúc, bên trong đã khôi phục ngày thường lạnh lẽo cứng rắn. Tuân chỉ. Hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Sau đó, hắn đứng người lên, đối với bên ngoài đợi mệnh công binh doanh vùng một chút tay. Mang công cụ. Mấy cái cao lớn vạm vỡ công binh, dơ lên mấy cây to bằng cánh tay trẻ con sắt xà ben cùng một đống nặng nghề đinh gỗ tử, từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cầm đầu công tượng là cái đã có tuổi lão đầu, hắn chính là năm đó phụ trách đốc tạo tòa địa cung này tượng đầu một trong. Hắn đi đến thạch quách trước, nhìn xem cái này chính mình tự tay rèn luyện qua kiệt tác, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Động thủ. Tưởng Hiến thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Lão công tượng run rẩy quỳ xuống, đối với thạch quách phương hướng trùng điệp dập đầu ba cái. Sau đó, Hắn mới đứng lên, cầm lấy một cây xà beng, lục lọi tìm tới thạch đóng cùng Quách Thân ở giữa cái kia đạo khe hở nhỏ xíu. Chầm một chút, cổ họng của hắn làm được bốc khói. Mấy tên công binh tiến lên, đem nặng nề đinh gỗ, coi chừng từng chút gõ vào khe hở kia khe hở trong. Đông, đông. Chầm muộn tiếng đánh, tại trống trải trong địa cung quanh quẩn. Mỗi một cái đều để trái tim của người ta đi theo co vào một chút. Chu Nguyên Chương liền đứng ở một bên, không lúc đích. Thời gian ở chỗ này trở nên là dính. Rốt cục, đinh gỗ đem cái kia đạo khe hở thật nhỏ chống ra một đạo có thể dùng ngón tay vươn vào lỗ hổng. Lão công tượng cầm lấy thô nhất cây kia sắt xà beng, chào hỏi mấy cái khí lực lớn nhất binh sĩ. Đều tới. Nghe ta hiệu lệnh. Mấy tên binh sĩ đi lên trước, nắm chặt côn sắt. Một, hai, lên. Theo lão công tượng một tiếng khàn giọng hiệu lệnh, mấy tên binh sĩ đồng thời đem toàn thân trọng lượng đều đè xuống. Rắc. Cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng giận người tiếng ma sắt vang lên. Cái kia nặng đến mấy ngàn cân cẩm thạch thạch đóng bị khiêu động. Tiếp tục. Két 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 thạch đóng bị từng chút chậm rãi xê dịch. Chu Nguyên Chương thân thể theo cái kia tiếng ma sát xuất hiện cực kỳ nhỏ rung động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo càng ngày càng rộng khe hở, cặp kia xích hồng trong mắt, cảm xúc tại kịch liệt quay cuồng. Có phẫn nộ, có bi thống, có lo nghĩ, còn có một tia chính hắn đều không muốn thừa nhận, bệnh trạng chờ mong. Hắn chờ mong ở bên trong thấy cái gì? Nhìn thấy hắn đại tôn tử tấm kia quen thuộc vừa xa lạ mặt, hay là nhìn thấy một bộ bị người quấy nhiễu qua, tán loạn hài cốt? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Hắc. Theo các binh sĩ một lần cuối cùng hợp lực thôi động. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nặng nghề thạch đóng bị hoàn toàn rời đi, một nửa lơ lửng giữa không trung, một nửa khoác lên Quách trên thân. Thành. Tất cả mọi người dừng động tác lại, rũi cổ, đưa trong tay bó đuốc giơ lên cao cao, tiến tới. Ánh sáng chiếu sáng thạch Quách nội bộ. Sau một khắc, tê, trong địa cung vang lên một mảnh đều nhịp thanh âm hít vào khí lạnh. Thạch Quách bên trong, giống tuyết, không như trong tưởng tượng tơ lụa mềm ấm, không như trong tưởng tượng kim quan ngân quách. Thậm chí không có một tơ một hào quan tài đã từng tồn tại qua vết tích, cứ như vậy trống không. Trắng loáng cẩm thạch thạch quách dưới đáy vương bước như gương, tại ánh lửa chiếu xuống phản xạ băng lanh ánh sáng. Điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ còn lại ý niệm trong đầu này. Chu Nguyên Chương thân thể kịch liệt lay động một cái, trước mắt hắn biến thành màu đen, trong địa cung tất cả ánh lửa, tất cả thanh âm đều cách hắn đi xa. Bên cạnh Lưu Công Công hét lên một tiếng, đội vàng đưa tay đi đỡ. Vậy hạ, Chu Nguyên Chương lại một tay lấy hắn đẩy ra, đống chốc kia khí lực lớn đến kinh người, lao thái giám trực tiếp té ngã trên đất. Hắn lảo đảo vọt tới thạch quách bên cạnh. Hắn vươn tay, muốn đi chạm đến cái kia bóng loáng thạch đáy, nhưng hắn tay run đến căn bản không nghe sai khiến. Hắn cúi đầu xuống, đem toàn bộ nửa người trên đều thò vào thạch quách lý. Hắn dùng cặp kia vằn vện tia máu con mắt, một tấc điên cuồng quét mắt thạch quách nội bộ. Trống không, không có cái gì. A một tiếng gào thét, từ cổ họng của hắn chỗ sâu gạt ra. Cái kia ngập trời phẫn nộ, cái kia cơ hồ muốn đem cả người hắn đều no bạo sát ý, khi nhìn đến cái này quỷ dị quan tài trong lúc, tìm không thấy bất luận cái gì phát tiết cửa ra vào. Sau đó, cái kia cố không chỗ nào có thể đi cuồng bạo cảm xúc, bắt đầu điên cuồng phản vệ chính hắn. Mặt của hắn do đỏ chuyển thành tái nhợt, lại do tái nhợt trở nên trắng bệnh. Một ngụm ngai ngái chất lỏng phun lên cổ họng. Hắn lấy tay che miệng lại, ho kịch liệt thấu đứng lên. Giữa ngón tay chảy ra vết máu đỏ sậm. Vậy hạ, Tường Hiến cùng Từ Huy tổ quá sợ hãi, đồng thời xuống lại. Chu Nguyên Chương lại khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không nên tới gần. Hắn chống đỡ thạch quách biên giới, chậm rãi đứng thẳng người. Khuôn mặt dàn mua kia bên trên, tất cả huyết sắc đều đã khởi tận, chỉ còn lại có một loại như cho tàn bình tĩnh. Hắn không tiếp tục nhìn trước kia giống tuyết thạch quách. Tầm mắt của hắn vượt qua tất cả mọi người đỉnh đầu, rơi xuống đất cùng cửa vào phương hướng. Hắn đang suy nghĩ khối ngọc bội kia. Khối kia giờ phút này còn bị hắn tiếp thân đặt ở trong ngực, mang theo hắn nhiệt độ cơ thể ngọc bội. Nếu như địa cung không có bị trộm mộ, nếu như thạch quách lý từ vừa mới bắt đầu chính là trống không. Cái kia 11 năm trước, 11 năm trước, hắn nhìn tận mắt phong đi vào đến cùng là cái gì? Cái kia tại trong ngực hắn tắt thở hải tử, là ai? Một cái hoang đường đến để chính hắn đều cảm thấy điên rồi suy nghĩ, không có dấu hiệu nào, từ đầu góc hắn chỗ sâu nhất phá đất mà lên. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Tưởng Hiến đột nhiên có động tác. Hắn không có đi đỡ hoàng đế, mà là trực tiếp nhảy vào chiếc kia cầm thạch thạch quách lý. Hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay, dùng lòng bàn tay tại bóng loáng thạch quách dưới đáy, cẩn thận vuốt ve. Sau đó, hắn duỗi ra hai ngón tay, khép lại tại thạch quách dưới đáy một chỗ, dùng sức gõ ba lần. Gõ, gõ, gõ. Thanh âm thanh thúy. Gõ, gõ, gõ. Hắn đổi cái vị trí, lại gõ cửa ba lần. Thanh âm lộn nhạt. Không đúng. Tưởng Hiến đứng người lên, đối với sau lưng giáo úy hạ lệnh. Đem thạch đóng hoàn toàn rời đi. Mấy tên binh sĩ lần nữa tiến lên, hợp lực đem cái kia nửa treo thạch đóng triệt để đẩy lên trên mặt đất. Hoàn chỉnh thạch quách dưới đáy hoàn toàn bại lộ tại ánh lửa phía dưới. Tất cả mọi người thấy được, tại thạch quách chính giữa vị trí có một khối hình vuông thiên đá, nhan sắc cùng chung quanh ngọc thạch có cực kỳ nhỏ khác biệt. Tường Hiến nhẹ nhàng nhấn một cái, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, khối kia hình vuông thiên đá lại bị hắn dễ như trở bàn tay ấn xuống. Phiến đá phía dưới không phải thật tâm nền tảng, là một cái màu đen sâu không thấy đáy cửa hang. Một cỗ ẩm ướt mang theo dày đặc bùn đất mùi tanh cùng hơi nước hàn phòng từ trong động khẩu hô một chút rung manh tiến ra, thổi đến trong địa cung bó đuốc một trận chập chờn. Hoa ao ao mơ hồ có dòng nước thanh âm từ bóng tối vô tận kia chỗ sâu truyền đến. Địa hạ ám hà Tưởng Hiến ngồi xổm ở cửa hang bên cạnh, nhờ ánh lửa cẩn thận kiểm tra cửa hang đứt gãy vết tích. Bệ hạ, ngài nhìn nơi này. Hắn chỉ vào cửa hang biên giới vách đá. Đây là Trần Niên Mân cũ, xác nhận nhiều năm trước địa long xoay người, đánh rách tả tơi lăng tẩm nền tảng, vừa lúc trao đổi dưới đất này thủy mạch. Hắn mỗi một chữ đều nói cực kỳ rõ ràng. Hắn đứng người lên, làm ra sau cùng suy đoán. Điện hạ tử cung sợ là bởi vì địa long xoay người chấn động, thạch quan này cái bậy bị chấn tùng. Điện hạ tử cung, chỉ sợ là rơi vào đầu này trong sông ngầm. Câu nói này bổ vào Chu Nguyên Chương trên đỉnh đầu. Hắn trầm mặc nghe. Tấm kia bởi vì mất máu mà khuôn mặt trắng bệnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Rơi vào sông ngầm, không phải là bị người đánh cắp, mà là bởi vì một trận dù ai cũng không cách nào dự liệu thiên tai, rơi xuống. Khối ngọc bội kia, khối kia từ một cái sắp bị lăng trì tử tù trên thân, gián tiếp chảy ra ngọc bội. Nếu như quan tài là tiến vào trong nước, ngọc bội kia lại là làm sao từ một cái phong bế trong quan tài, từ một đầu chôn sâu lòng đất trong sông ngầm, chạy tới bên ngoài đi. Mảnh kia tĩnh mịch tuyệt vọng trên phế tích, bởi vì hai cái này không cách nào dùng lẽ thường giải thích sự thật, cưỡng ép sinh trưởng ra một chút gần như điên cuồng, dọa người hy vọng. Ta đại tôn, có lẽ. Hắn bỗng nhiên xoay người, một phát bắt được Tưởng Hiến cổ áo. Chu Nguyên Chương cặp kia sung huyết con mắt nhìn chằm chằm hắn. Cha, cho ta thuận con sông này cha được. Hắn bởi vì kích động, thanh âm đều đang phát run. Sống phải thấy người, chết hắn dừng lại, cái chữ kia vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng. Chết cũng phải cho ta đem tử cung vứt lên đến. Chương 18, đem hiến, chiếu ngục xét người, ngươi cho ta cái thi thể. Chương 18, đem hiến, chiếu ngục xét người, ngươi cho ta cái thi thể. Chu Nguyên Chương cái kia cố đốt sạch hết thể của nộ, khi nhìn đến lô đen trong ngáy mắt, giật cắt. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem cửa hàng kia, sau đó cúi đầu, mở ra chính mình trống rỗng bàn tay. Một loại hoàn toàn mới thanh tỉnh một lần nữa chiếm cứ đầu góc của hắn. Hắn quay người, cặp kia vằn bệnh kia máu con mắt đã không còn bất luận cái gì điên cuồng, chỉ có một loại muốn đem nhân sinh nuốt sống lộ sắc bén. Hắn khóa chặt Tưởng Hiến. Khánh Phong Tường trưởng quỹ, chiếu ngục cái kia gọi Lưu Tam tốt, cho ta mang đến. Sống. Hiện tại, lập tức, lập tức. Ta phải biết, khối ngọc kia đến cùng là thế nào từ trong con sông này chạy đến trên tay bọn họ. Tưởng Hiến trái tim trùng điệp nhảy một cái. Hoàng đế không đề cập tới tử cung, không đề cập tới trộm mộ, chỉ nhắc tới ngọc. Hắn hiểu được. Cái kia hoang đường suy nghĩ, hoàng đế tin. Như vậy, chiếu trong ngục tử tù kia liền không còn là Lam Ngọc Cán Dương Nghiệt, mà là hoàng đế căm giận ngút trời cùng bệnh trạng hy vọng ở giữa duy nhất điểm tựa. Người này chính là thiên. Tưởng Hiến ôm quyền, dưới mũ giáp thanh âm không chần chờ. Thần tuân chỉ. Hắn đem Hiếu Lăng hiện trường quyền chỉ huy cực nhanh giao lại cho bên cạnh Từ Huy tổ, chính mình thì mang theo một đội tinh nhuệ nhất thần tín, cũng không quay đầu lại xông ra địa cung. Giá. Mười mấy con khoái mã cuốn lên khói bụi, tiếng vó ngựa như gấp trống, hung hăng nện ở Nam Kinh thành trống trải đá xanh trên đường dài, bó đuốc quang diễm tại trong gió đêm bị kéo thành từng đầu tơ hồng. Tưởng Hiến phục tại trên lưng ngựa, gió đêm từ áo giáp trong khe hở thổi vào, không chút nào thổi không tan trong lòng hắn cháy bỏng. Hoàng tôn ngọc bội, tử tù, quan tài trống, ám hạ. Tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái hắn không dám suy nghĩ, nhưng lại phải đi chấp hành khả năng. Hắn lần nữa vung roi, ngồi xuống chiến mã tốc độ lại để mấy phần. Người này tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm. Chiếu ngục. Hai tù vương đại chính đứng ngồi không yên tại trị phòng cửa ra vào đi qua đi lại. Hắn thỉnh thoảng xoa xoa tay, a ra một ngụm bạch khí, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía đầu phố không thấy đáy hắc ám. Lại có hơn một canh giờ, trời đã sáng rồi. Chỉ cần đội hành hình chiếc xe nát kia vừa đến, vững trái trong kia cố hoa 10 lượng bạc mua được thi thể lôi đi, việc này coi như thành. Hắn đem cái kia họ Chu tiểu tử giấu ở phía ngoài một gian phế trạch trong chữ. Địa phương ẩn nấp, vạn vô nhất thất. Đợi phong thanh thoáng qua một cái, hắn có nhiều thời gian cùng biện pháp. Từ cái kia thần tài trong miệng đem Lam Ngọc vơ vét cả đời bốn liếng cho móc ra. Vừa nghĩ tới đống kia thành núi bằng bạc, Vương Đại Phi thạc trên khuôn mặt liền gạt ra một tầng bóng loáng, hắn thậm chí có thể ngửi được Tần Hoài Hà trên thuyền hoa son phấn hương khí. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ phố dài cuối cùng truyền đến, vừa vội lại mật. Vương Đại mừng rỡ. Tới. Hắn mau đem chính mình mũ áo chỉnh ngay ngắn, trên mặt chất lên quen có định mọt dáng tươi cười, chuẩn bị nên đón. Nhưng hắn rất nhanh phát giác không đúng. Thanh âm kia quá nặng, quá nhanh, không phải đội hành hình cái kia hai thất ngựa già có thể chạy đến. Ánh lửa từ xa mà đến gần, chiếu ra 10 cái cưỡi ngựa cao to, người khoác thiết giáp kỵ sĩ hình dáng. Người cầm đầu kia, một thân chỉ có bắt chấn phủ ti để cưỡi mới có thể mặc phi ngư phục, bên hông tú xuân đao tại trong ngọn lửa lóe hàn khí. Cầm ý thì vệ. Vương Đại Tâm lộn bột một chút, một cỗ khí lạnh từ bàn chân nhảy vào tới. Hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tưởng Hiến đã đến trước mặt. Tưởng Hiến tung người xuống ngựa, áo giáp phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Đại một chút, tay đè chuôi đao, trực tiếp hạ lệnh. Phong tỏa chiếu ngục, bất luận kẻ nào không được ra vào. Phía sau hắn các giáo úy cùng kêu lên đồng ý, như lang như hổ tản ra, trong nháy mắt liền đem chiếu ngục cửa trước sau gắt gao không chế lại. Vương Đại bắp chân mềm nhũn, hắn giáng chống đỡ lấy một điểm cuối cùng khí lực, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười đụng lên đi. "Tưởng, Tưởng thiêm sự, ngài, ngài đây là có công vụ gì?" Tưởng Hiến phun ra hai chữ, đã cất bước hướng chiếu trong ngục đi. "Để ngươi." Vương Đại nhịp tim trực tiếp là vỗ, hắn lộn nhào cùng ở phía sau, đầu lưỡi đều có chút thắt nút. "Để ai vậy?" Tưởng Hiến bước chân không có một lát dừng lại. Lam Ngọc Cán tử tù, Chu Hồng Ngưng. Mấy chữ này nhét vào Vương Đại ngực, cả người hắn đều choáng váng, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Thế nào lại là hiện tại? Thế nào lại là vị này người gian ác tự mình đến? Hắn đầu góc phi tốc chuyển động, liều lĩnh xông đi lên, giang hai cánh tay ngăn ở Tưởng Hiến trước mặt. "Đại nhân, đại nhân, cái này không hợp quy củ." Vương đại cấp đến đầu đầy là mồ hôi. Phạm nhân là sáng mai mới được hình nghiệm minh chính bản thân văn thư còn không có xuống tới, theo quy củ, đêm nay ai cũng tưởng hiến dừng bước lại, rốt cục quay đầu liếc hắn một cái. Đạo ánh mắt kia trong tâm tình gì đều không có, tựa như đang nhìn bên đường một khối đá, hoặc là một cái cản đường chó chết. Vương đại tất cả nói phá hỏng tại trong cổ họng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân máu đều lạnh. Tưởng Hiến không tiếp tục để ý hắn, lách qua hắn tiếp tục đi vào trong. Vương đại hòa mấy cái nghe tiếng chạy tới ngục tốt, chỉ có thể mặt như màu đất cùng ở phía sau. Thông hướng phòng chứa địa nhà tu đường, Vương đại mỗi ngày đi mười mấy lần, nhắm mắt lại đều sợ được. Nhưng hôm nay, con đường này lại dáng dấp không có cuối cùng. Tưởng Hiến đế giày dẫm tại chất nước trên phiến đá, mỗi một cái đát, đát âm thanh đều giống như dẫm tại chính hắn đáy lòng bên trên. Rốt cục, phòng chứa địa nhà tu đến. Tưởng Hiến dừng ở trước cửa, nghiêng nghiêng đầu. Mở cửa. Vương đại sỉ sỉ run lẩy bẩy móc ra chùm chìa khóa, tay run đến mấy lần đều đúng không chuẩn lỗ khóa. Cùng cụt. Cửa nhà lao bị đẩy ra, một cỗ hôn tạm mùi nấm mốc cùng mùi hư thối hôi thối tuôn ra. Nhà tú nơi hẻo lánh trên đống rơm rạ, một cái dùng chiếu rơm rách đang đắp hình dáng hình người, an tĩnh nằm. Tường Hiến không hề động, chỉ là đối sau lưng giáo úy Dương Hạ Hạ Ba. Một tên giáo úy tiến lên, tháo ra chiếu rơm. Một bộ mặc áo tù nhân thi thể, bại lộ tại ánh lửa phía dưới. Tường Hiến ánh mắt trước rơi vào thi thể kia trên tay. Đó là một đôi thô ráp, biến hình tay, trong móng tay tất cả đều là bùn đen, khớp nối thô to, xem xét chính là đào cả một đời nông phu. Cũng không phải một cái tại trong phủ quốc công lớn lên công tử ca tay. Vương đại nhìn thấy Tưởng Hiến ánh mắt, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Tưởng Hiến đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống. Hắn không có đụng chạm, mà là dùng tú xuân đao vào đao, nhẹ nhàng tại cái kia cứng ngắc thi thể bắp chân trên cơ bắp tấn vào. Cơ bắp không có để lại bất luận cái gì vết lõm. Thi cương đã tạo thành. Tiếp lấy, hắn dùng vỏ đao cuối cùng, đẩy ra thi thể chỗ cổ áo tù nhân. Một mảng lớn màu tím đen thi ban, rõ ràng hiện ra. Hắn sốc lên đầu, nhìn xem trong đầu tóc trong kia loạn thất bát tao ngũ quan. Chu Hùng ngưng thế nhưng là hắn tại Lam Ngọc trong phủ đệ tự mình bắt, căn bản không phải cùng là một người. Nội tâm của hắn cười lạnh. Làm xong đây hết thảy, Tưởng Hiến mới đứng người lên, chấm dãi, quay tới. Tầm mắt của hắn rốt cục rơi vào cái kia bắt đầu từ lúc nãy liền run giống run dậy thai tù vương đại trên thân. Hắn không có nổi giận, cũng không có chất vấn, chỉ có loại kia người thần cận mới có thể biết, đây mới là Tưởng Hiến muốn giết người khúc nhạc dạo. Người của ta ở đâu? Chương 19, truy tìm. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ kém chút phát cáo rút đao. Chương 19, truy tìm. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ kém chút phát cáo rút đao. Tưởng Hiến cố này bình tĩnh, lại làm cho thai tù vương đại trái tim đều ngưng đập. Cẩm Y Liễu vệ những thủ đoạn kia, những chiêu thức kia, từng cái nổi lên trong đầu. Trong phòng giam bó đuốc tia sáng, chiếu vào Tưởng Hiến cái kia thân phi ngư phục văn tú bên trên, những lân phiến kia cùng đầu thú, sống lại, chính im lặng nhe răng cười. Vương đại chân mềm nhũn, cả người co quắp trên mặt đất. Đại nhân, tha mạng. Tha mạng a. Hắn nói năng lộn xộn đập lấy đầu, cái trán đâm vào ướt lạnh trên phiến đá, phát ra phanh phanh trầm đục, là tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Tiểu nhân tham tiền tâm thiếu a. Tưởng Hiến không có đi nhìn hắn, mà là chậm rãi đi đến bộ thi thể kia bên cạnh, dùng vỏ đao bước lên thi thể một bàn tay. Đôi tay này, đốt ngón tay thô to, lòng bàn tay tất cả đều là kén. Là cái làm cả một đời việc nhà nông khổ các cát. Hắn nói một mình, ta đại minh triều, lúc nào phủ quốc công công tử muốn đi tự mình hạ chồng cho điện. Hắn bung ra vỏ đao, tùy ý cái kia tay cứng ngắc cánh tay đùng một tiếng rơi trở về. Người tìm kẻ chết hay, ngược lại là bỏ xuống được tiền vốn. Tưởng Hiến xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đã run thành một đoàn thịt nhau vương đại. Hắn nói tiếp, ngươi gọi vương đại, đúng không? Quê quán là ứng tiên phụ thượng nguyên huyện đời thứ ba ngũ tốt. Ngươi bà nương tại thành tây mở cái đậu hũ phường, người xưng đậu hũ tây thi, cho ngươi sinh hai đứa con trai. Lớn gái kia năm nay 8 tuổi, tại đường phố Nam Vương phu từ nơi đó vỡ lòng, nghe nói rất thông minh, tiên sinh khen hắn tương lai có trạng nguyên chi tài. Nhỏ cái kia 14 tuổi, dáng dấp khỏe mạnh cáo khỉnh, rất lấy vui. Vương đại tiếng kêu khóc im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt béo phì kia bên trên tràn đầy kinh hãi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vị này cao cao tại thượng cẩm y liễu vệ thiêm sự, tại sao lại đối với mình muốn liếng rõ như lòng bàn tay. Tưởng Hiến trên khuôn mặt bị mũ chiến đấu bóng ma bao phủ, thấy không rõ biểu lộ. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Vương đại bình thị. Vương lao đầu, ngươi là người thông minh. Tưởng Hiến tiếng nói ép tới rất thấp, mang theo một loại kỳ dị ôn hòa. Ngươi biết Lam Ngọc bản án lớn bao nhiêu, cho nên ngươi không dám lộ ra, chỉ muốn chính mình phát một phen phát tài, sau đó cao chạy xa bay. Ngươi làm được rất không tệ, Li Miêu đổi thái tử, thần không biết quỷ không hay. Hắn vô Vương đại bà bay. Nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, động không nên động người. Tưởng Hiến tay thuận Vương đại bà bay, từ từ trượt đến trên cổ của hắn. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nói cho ta biết, hắn ở đâu. Nói ra, ngươi tham ô bạc, ta làm như không nhìn thấy. Ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, đổi tử tù, ta cũng có thể giúp ngươi san bằng. Ngươi hay là ngươi cai tù, ngươi bà nương đậu hũ phường còn có thể tiếp tục mở, ngươi đại nhi tử, tương lai có lẽ thật có thể bên trong cái trạng nguyên. Vương đại trong mắt bắn ra một chút hy vọng sống. Hắn hé miệng, liền muốn nói chuyện. Tưởng Hiến ngón tay lại tại trên hầu kết của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Thế nhưng là nếu như ngươi gạt ta, hoặc là ta đi trễ, hắn ra bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn. Tưởng Hiến thanh âm càng nhẹ. Ngươi biết Nam Kinh thành có một loại hình phạt, gọi dán da con sao? Chính là dùng thấm ướt giấy vỏ dâu, một tấm, dán tại phạm nhân trên khuôn mặt. Tấm thứ nhất, ngươi sẽ cảm thấy hô hấp có chút im lìm. Tấm thứ hai, ngươi sẽ bắt đầu dãy rủa. Đợi đến tấm thứ năm, tờ thứ sáu, phổi của ngươi lại bởi vì hút không vào khí mà nổ tung, con mắt của ngươi sẽ từ trong hốc mắt lồi ra đến. ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt, ngươi đại nhi tử, cái kia Trạng Nguyên chi tài bị dán lên tấm thứ nhất. Sau đó, là của ngươi tiểu nhi tử. Cuối cùng, là ngươi cái kia xinh đẹp bà nương. Chờ bọn hắn đều đăng ký, ta cho ngươi thêm lên đường. Về phần cha mẹ của ngươi, tộc nhân của ngươi, ta sẽ đem bọn hắn tất cả đều đi đẩy đến Liêu Đông khổ nhất lạnh địa phương, một đời, vĩnh là nô dịch. Ngươi cả một đời đều tại cái này chiếu trong ngục nhìn người khác thụ hình, nhưng ngươi tưởng tượng không đến loại tràng diện kia. Tưởng Hiến buông tay ra, đứng người lên. Hiện tại, nghĩ được chưa? Sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm. Hoa, Vương Đại rốt cuộc nhịn không được, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người khóc thét, nước mắt chảy xuống ròng ròng, cả người nằm dạp trên mặt đất, chỉ vào một cái phương hướng gào thét. Tại thành Nam ngói bể hầm lò, bên trong cùng cái kia, người ta giao cho huynh đệ của ta Vương Nhị Ma tự nhìn xem. Đại nhân, cầu ngài nhanh đi. Nhanh đi a. Tưởng Hiến không tiếp tục liếc hắn một cái, mang lên hắn. Hắn phun ra ba chữ, quay người liền chiếu ngoài ngục phóng đi. Hai tên giáo uy dựng lên đã sủi lợn như bùn vương đại, theo sát phía sau. Tiếng võ ngựa lần nữa xé rách Nam Kinh thành yên tĩnh, lần này mang theo cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sát ý. Cùng thời khắc đó, thành Nam vứt bỏ ngoa diêu, Chu Hùng ngưng ý thức là từ một trận kịch liệt đau đầu bên trong tránh ra, mỹ mắt nặng nề, hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới mở ra một đường nhỏ. Trong tầm mắt là xa lạ, dùng đất vàng nện thành hầm lò đỉnh, mấy cây mục nát xà nhà gỗ bên trên treo mạng nện. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt thổ mùi tanh, còn hôn tạp gây mùi nước tiểu khai. Hắn bị người từ trên mặt đất băng lãnh một thanh kéo dậy, phía sau lưng trùng điệp đâm vào thô ráp hầm lò trên vách. Tỉnh. Một cái thanh âm xa lạ vang lên. Chu Hùng ngưng tầm mắt từ từ rõ ràng. Trước mắt là hai người. Một cái là ngu ngơ hán tử Trương Tứ, giờ phút này chính một mặt khẩn trương xoa xoa tay. Một cái khác là cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ trắng hán, trong tay dẫn theo một thùng nước, đang dùng một loại giò xét ra súc giống như ánh mắt nhìn xem hắn. Vương Nhị Ma tử. Chu Hùng ngưng đầu góc còn có chút phát chìm, nhưng tình huống căn bản đã sáng tỏ. Hắn không có bị đưa đi hành hình, mà là bị Lưu Tam cùng thai tù hai cái này lòng tham tốt, lấy tới cái địa phương quỷ quái này. Tiểu tử, đừng giả bộ chết. Vương Nhị Ma tử đem thùng nước bịch một tiếng để dưới đất, đi lên phía trước, quạt hương bổ giống như đại thủ tại Chu Hùng Ưng trên mặt vỗ vỗ, đại ca của ta nói, ngươi là Lam Ngọc túi tiền. Thứ thời, đem Lam đại tướng quân giấu đi Kim Sơn Ngân Sơn ở đâu, đều nói cho chúng ta biết huynh đệ. Chu Hùng Ưng liếm liếm môi khô khốc, không nói gì. Hắn đang trì hoãn thời gian, đồng thời nhanh chóng ước định suy nghĩ dưới tình cảnh. Nơi này là Ngoa Diêu nội bộ, không gian nhỏ hẹp, chỉ có một cái cửa ra. Đối phương hai người đều rất khỏe mạnh. Tay chân mình bị vải đai thô dây thừng trói chặt lấy, dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn đi qua, toàn thân như nhũn ra. Từ cục, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trương Tứ ở một bên nội vã không nhịn nổi, lại ca nói, tiểu tử này xương cốt cứng rắn, trực tiếp thượng ra băng. Hắn từ bên hông rút ra một thanh bị rỉ kiểm sát, tại dưới ánh lửa lung lay. Là trước nổ móng tay của ngươi, hay là trước bẻ gãy xương cốt của ngươi, chính ngươi tuyển. Lưu Tam cười hắc hắc, trên mặt biểu lộ có chút mặt mẹo. Vương Nhị Ma tử vậy nhe răng cười đứng lên, hắn từ góc tường cơ lấy một cây thiêu hỏa côn, trong tay đốt lượng. Ta đến 3 tiếng. 1. Chu Hùng ngưng dựa vào vách tường, chậm rãi điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi, để thân thể trọng tâm càng ổn. Tâm mắt của hắn từ Vương Nhị Ma tử trong tay thiêu hỏa côn chuyển qua Trương Tứ thủ lý kiểm sát, cuối cùng rơi vào hắn bên người trên mặt đất, một khối to bằng đầu nắm tay, biên giới sắc bén mảnh ngói vỡ bên trên. 2. Vương Nhị Ma tử giơ lên thiêu hỏa côn, Trương Tứ vậy cầm cái kìm, chiều tay của hắn đưa qua đến. Ngay tại lúc này, tại Trương Tứ xoay người trong nháy mắt, Chu Hùng ngưng hai chân đột nhiên phát lực, cả người lấy một cái quỷ dị góc độ sát mặt đất, không phải lùi lại mà là hướng phía trước nhảy lên ra ngoài. Lần này hoàn toàn vượt quá hai người dự kiến. Trương Tứ Trích cảm thấy hoa mắt, cái kia vốn nên mặc hắn làm thịt tù phạm, vậy mà giống một con báo, trực tiếp vọt tới hắn hạ bàn. Hắn trọng tâm bất ổn, kinh hô một tiếng, cả người té ngửa về phía sau. Phanh! Sau gót của hắn rắn rắn chắc chắc túi tại Chu Hùng Ưng vừa rồi dựa vào mặt kia hầm lò trên vách. Một tiếng vang trầm, Trương Tứ thân thể run rẩy một chút, liền không có động tĩnh. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Vương Nhị Ma tử thậm chí còn không có kịp phản ứng, hắn chỉ nhìn thấy bóng người nhoáng một cái, đồng bạn của mình liền ngã bên dưới. Người mẹ nó tìm hắn không có thể nói hoàn, bởi vì Chu Hùng Ưng tại đụng ngã Trương Tứ đằng sau, căn bản không có dừng lại. Thân thể của hắn trên mặt đất cưỡng ép uốn éo, chói tay sau lưng hai tay bắt lấy khối kia hắn đã sớm xem trọng mảnh ngói vỡ. Tiếp lấy, hắn dùng hết khí lực toàn thân, eo phát lực, cả người giống lò xo mở dạng, nhảy lên khỏi mặt đất, quay người, đem sắc bén mảnh ngói hung hăng đưa vào Vương Nhị Ma tử cái cổ. Phốc phốc, mảnh ngói cắt ra thịt và khí quản thanh âm, tại tĩnh mịch ngoa diêu trong, đặc biệt rõ ràng. Một cỗ ấm áp chất lỏng phun tung tóe tại Chu Hùng Ưng trên khuôn mặt. Vương Nhị Ma tử cúi đầu, nhìn xem trên cổ mình không ngừng tuôn ra huyết dịch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn muốn hô, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi thoát hơi âm thanh. Trong tay hắn thiêu hỏa côn rơi trên mặt đất. Cao lớn thân thể, nặng nề mà hướng về phía trước ngã quỵ. Chu Hùng Ưng lảo đảo lui lại hai bước, tựa ở trên tường, kịch liệt thở dốc. Dược lực còn tại, hắn vừa rồi bỗng chốc kia bộc phát, cơ hồ dành thời gian hắn tất cả khí lực. Hắn không để ý tới lau mặt bên trên máu, dùng khối kia còn tại rỉ máu mảnh ngói, cực nhanh cắt đứt trên tay cùng trên chân dây thừng. Tự do. Hắn nhìn thoáng qua trên đất vừa chết một bộ, không chần chờ chút nào, quay người liền chiều ngõ Diêu cửa ra vào phòng đi. Nơi này không thể ở nữa. Tường Hiến lúc nào cũng có thể tìm đến, mà hoàng đế bên kia kế hoạch, vậy bởi vì hai cái này ngu xuẩn tham lam, triệt để bị đánh loạn. Hắn hiện tại, ai cũng không thể tin. Ngay tại hắn một chân bước ra ngõa Diêu trong nháy mắt, nơi xa, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Ánh lửa đã chiếu sáng lên đồi phố, là Cẩm Y Liễu vệ. Chu Hùng Ngưng trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không chút do dự, quay người, hướng phía ngõa Diêu hậu phương mảnh kia càng sâu, chậm hơn hắc ám, một đầu xuống tới. Cơ hồ ngay tại hắn thân ảnh biến mất không lâu. Phanh! Ngõa Diêu phá cửa bị người một cước đá văng. Tưởng Hiến cầm trong tay túi xuân đao, cái thứ nhất vào. Ánh lửa chiếu sáng hầm lò bên trong hết thảy. Mặt mũi tràn đầy mặt rỗ thi thể nằm rạp trên mặt đất, vết thương trên cổ còn tại ra bên ngoài bốc lên máu, huyết dịch trên mặt đất rót thành một bãi nho nhỏ vũng máu, chưa làm lạnh. Một bên khác, Trương Tứ nằm tại góc tường, không rõ sống chết. Tường Hiến ánh mắt đảo qua đây hết thảy, cuối cùng dừng lại tại bãi máu kia đô bên trên. Hắn ngồi xổm người xuống, rồi ra mang theo thủ sáo bằng da ngón tay, trong vũng máu chám một chút. Máu hay là ấm áp? Hắn đứng người lên, ánh mắt xuyên qua mở rộng hầm lò môn, nhìn về phía bên ngoài bóng tối vô tận. Người vừa đi không lâu, trong giọng nói của hắn nghe không ra một tia cảm xúc. Phong tỏa Nam Thành tất cả lối ra, ba bước một tốt, năm bước một chạm. Truyền ta lệnh, tất cả đang làm nhiệm vụ đề kỵ, gia quý, toàn bộ điều động. Đào ba thước đất, cũng phải đem người cho ta tìm ra. Sống. Chương 20, người chạy. Đem Hiến, ta chỉ có thể cầm cựu tộc đầu cho ngài, bệ hạ. Chương 20, người chạy. Đem Hiến, ta chỉ có thể cầm cựu tộc đầu cho ngài, bệ hạ. Một bầu nước lạnh đổ ập xuống rội tại Trương Tứ trên khuôn mặt. Ngục tốt kia một cái mãnh liệt rung động, từ trong hôn mê mở mắt ra, ánh mắt tan rã. Tỉnh. Bên cạnh một cái cẩm y diệp vệ giáo úy thanh âm không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ. Trương Tứ con ngươi từ từ tập trung, hắn thấy rõ trước mắt bọn này người khoác thiết giáp hung thần, lại quay đầu nhìn thấy đổ vào bên cạnh trong vũng máu đồng bạn. Một cỗ mùi tanh tưởi nhiệt lưu trong nháy mắt từ dưới người hắn tuôn ra, tại sáng sớm hàn khí trong bốc hơi lên xương trắng. Hắn đi tiểu. Tường Hiến ánh mắt tại bãi kia chất lỏng bên trên dừng lại một cái chớp mắt, liền rời đi. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng tấm kia bởi vì sợ hãi mà vặn bẹo mặt nhìn thẳng. Người, hướng chỗ nào chạy? Thanh âm của hắn rất phẳng. Cái này bình thản tra hỏi, lại làm cho Trương Tứ răng bắt đầu đả chiến, phát ra khanh khách tiếng vang. Người, chạy. Chạy môi của hắn run nói không nên lời một câu đầy đủ, trời tối. Hắn lao ra. Lao Vương hắn tưởng Hiến Kiên nhận đang bị Đông Phương Thiên Tế một màn kia dần sáng ngân bạch sắc làm hao mòn hầu như không còn. Hắn vươn tay, năm ngón tay chế trụ Trương Tứ xương cằm, phát lực nhấc lên, khiến cho tấm kia nước mắt chảy ngang mặt đối diện chính mình. Khớp xương thắc động thanh âm rõ ràng có thể nghe. Ta chỉ hỏi một lần cuối cùng, hắn hướng phương hướng nào chạy? Không, không biết. Ta thật không biết a. Trương Tứ triệt để hỏng mất, nước mắt nước mũi khét một mặt, hắn đụng ta một chút, ta liền cái gì cũng không biết. Đại nhân tha mạng. Tha mạng a. Tưởng Hiến buông tay ra, tùy ý cái đầu kia vô lực rủ xuống. Hắn đứng người lên. Từ nơi này bị sợ vỡ mật phế vật trong miệng, rốt cuộc hỏi không ra một chữ. Hắn xoay người, nhìn về phía phương đông. Một màn kia màu xám trắng thần quang, rơi vào trong mắt của hắn, so chiếu ngục lý sắc bén nhất đao còn muốn đâm người. Người, ném đi. Bệ hạ tại Hiếu Lăng địa cung chiếc quan tài trống kia tài trọng, thật vất vả đào đi ra một đố lửa, ngay tại hắn Tưởng Hiến trong tay, dập tắt. Hắn thậm chí có thể sớm nhìn thấy Phụng Thiên Điện bên trên cảnh tượng, chính mình quỳ gối băng lãnh gạch vàng bên trên, Chu Nguyên Chương cặp kia nhịn một đêm mà hai mắt đỏ bừng, từ ngự tọa bên trên bỏ ra đến, hỏi ra câu kia nhẹ nhàng người đâu. Chính mình nên như thế nào trả lời? Không, hắn không cần trả lời. Đáp án chỉ có một cái, mang xuống, róc xương lấp thịt. Liền ngày mai áp phó pháp trưởng Lam Ngọc cũng chờ không đến, chính mình liền muốn đi trước một bước. Một luồng hơi lạnh từ đôi xương cột dâng lên, dọc theo cổ sống từng đoạn kéo lên, đông kết tứ chi bách hải của hắn. Đại nhân. Bên người thân tín giáo úy phát giác được trên người hắn tản ra cái kia cỗ tĩnh mịch, thấp giọng gọi một câu. Tưởng Hiến không có trả lời. Hắn quay đầu trở lại, cặp kia ở trong hắc ám một mực bảo trì trầm tĩnh trong con ngươi, giấy lên một cỗ muốn đem cả tòa Nam Kinh thành đều đốt thành cho bụi lệ khí. Người tới. Thanh âm để ở đây tất cả giáo úy trong lòng kịch chấn. Tín hiệu. Một tên giáo úy không dám có một lát trì hoãn, từ trong ngực lấy ra một chi xuyên bất tiễn, nhắm ngay bầu trời. Hưu một tiếng rồi bang, một đạo hồng quang đâm rách bình minh, giữa không trung nổ tung một đóa huyết hồng diễm hỏa. Nam trấn phủ ti, đẳng cấp cao nhất khẩn cấp lệnh triệu tập. Chuyển ta tướng lệnh. Tưởng Hiến thanh âm trở nên ngắn ngủi mà rõ ràng, phong tỏa thành Nam tất cả bến đỏ, đường nhỏ. Tất cả trực luân viên, hưu mục giáo úy, lực sĩ, lập tức về đơn vị. Một con rồi cũng không cho thả ra thành. Thân tín giáo úy trái tim trùng điệp co rụt lại, ôn quyền nói, đại nhân, vô binh bộ điều lệnh, tự tiện phong tỏa kinh thành yếu đạo, cái này vậy liền để binh bộ thượng thư tự mình đi bắt trấn phủ ti đại đường tìm ta đòi người. Tưởng Hiến đánh gãy hắn, hiện tại thi hành mệnh lệnh. Tuân mệnh. Giáo úy không dám tiếp tục nhiều lời, dẫn người quay người rời đi. Trong viện trong nháy mắt trống trải xuống tới, chỉ còn lại có Tưởng Hiến cùng mấy cái tâm phúc, cùng vừa chết một co quắp hai cái ngủ tốt. Hắn nhìn xem trên mặt đất cố kia dần dần cứng ngắt thi thể, đầu óc đang điên cuồng chuyển động. Không đúng, chỉ phong tỏa thành Nam không đủ. Cái kia đào phạm có thể tại hai cái trông coi giám thị bên dưới, dùng một miếng ngói phiến tinh chuẩn cắt một người yết hầu, lại thuận thế đụng choáng một cái khác. Phần này tỉnh táo cùng ngon độc cũng không phải một cái bình thường Lam Ngọc nghĩa tử. Hắn không biết ngu đến mức chỉ tuyển một con đường chạy trốn. Tưởng Hiến tâm lại đi xuống chỉ một tấc. Hắn một phát bắt được một cái khác giáo úy cổ áo, đem đối phương kéo tới trước mặt mình. Ngươi, cưỡi ngựa của ta, đi bắt trấn phủ ti nha môn, truyền ta tổng kỳ lệnh. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, Nam Kinh nội thành bên ngoài quách, 13 tòa cửa thành lập tức đóng lại. Cái kia giáo úy mặt bám một chút bạch. Đại nhân, đóng cửa thành. Trời vừa sáng, bách quan vào triều, vạn dân xuất nhập. Không có thánh chỉ, đây là mưu phản chi tội a. Mưu phản? Tưởng Hiến tiếng nói bên trong tất cả đều là tự giễu, để hắn chạy ra Nam Kinh thành, chúng ta liền mưu phản cơ hội đều không có. Ngươi cảm thấy bệ hạ hội thưởng chúng ta một cái toàn thây? Hắn tiến đến cái kia giáo úy bên hai, khí tức băng lãnh. Ngươi bây giờ đi, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Ngươi nếu không đi, ta cam đoan, trước hừng đông sáng, lao bà của ngươi hải tử liền sẽ tại chiếu ngục trong đại đường, nhìn xem da của ngươi bị từng tấc lột bỏ đến. Cái kia giáo úy thân thể kịch liệt run lên, tất cả sợ hãi cùng do dự đều bị câu này trần thuật đánh trúng vỡ nát. Hắn tránh ra khỏi Tưởng Hiến tay, lộn nhào lao ra, trở mình lên ngựa, như bị điên hướng thành Bắc Phi đi. Hai cái đủ để chấn động kinh thành mệnh lệnh đã hạ đạt, nhưng Tưởng Hiến trong lồng ngực nôn nóng lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Phong thành chỉ là đem sói vây ở trong bãi nốt dê, nhưng Nam Kinh thành lớn như vậy, muốn làm sao đem con sói này tìm ra? Hắn cần một cái chính xác hơn công cụ. Ngươi, hắn chỉ hướng một tên sau cùng thân tín, đi chiếu ngục, đem tất cả gặp qua Chu Hùng Ngưng tốt, tập dịch, toàn bộ đưa đến Bắc Trấn phủ thi. Để họa sĩ tới, ta muốn chân dung của hắn. Hắn bổ sung một câu, nói cho họa sĩ, vẽ giống như, tiền thưởng trăm lượng. Vẽ đến không giống, để hắn dùng máu của mình phi mực. Là, thân tín bay người muốn đi gấp, Tưởng Hiến lại gọi lại hắn, chờ chút. Hắn đi đến chết đi ngục tốt bên người, ngồi xuống, từ đối phương còn tại dướng máu cái cổ vết thương bên cạnh, nhặt lên khối kia hung khí, mảnh ngói bỡ. Mảnh ngói biên giới có một cái tự nhiên hình thành sắc bén sừng nhọn. Tưởng Hiến dùng lòng bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, phía trên ngưng kết vết máu có một loại thô lệ xúc cảm. Tại loại này dưới tuyệt cảnh, có thể tìm tới dạng này vũ khí, còn có thể bình tĩnh như vậy một kích mất mạng. Hắn muốn tìm, căn bản không phải một cái cùng đường mạt lộ đạo phạm, mà là một cái đối thủ đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một trận so trước đó bất kỳ lần nào đều tiếng vó ngựa dồn dập từ cuối ngã tư đường truyền đến. Người vừa tới không phải là thủ hạ của hắn. Tiếng vó ngựa tại ngõ Diêu cửa ra vào đột nhiên ngừng, một tên trong cung tiểu thái giám từ trên ngựa lăn xuống đến, thanh âm sắc nhọn chói tai. Tưởng đại nhân. Bệ hạ hắn. Lao nhân ra ông ta hồi cung. Tưởng Hiến nắm mảnh ngói tay, đông nhiên nắm chặt. Bệ hạ truyền chỉ tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, há mồm thở dốc, "Mệnh ngài." "Mệnh ngài lập tức mang Chu Hùng Ngưng đến." "Đến Phụng Thiên điện bên ngoài đợi chỉ." Hắn mấy chữ cuối cùng kêu khàn cả giọng. "Bệ hạ muốn." "Thân." "Tự mình thẩm vấn." "Phụng Thiên điện." "Tự mình thẩm vấn." Tưởng Hiến chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu thái giám sau lưng, tòa kia tại trong tia nắng ban mai hiện ra nguy nga hình dáng tử cấm thành. Hoàng đế trở về. Hoàng đế muốn gặp người, mà người của hắn đã biến mất tại tòa này sắp bị hắn tự tay phong tỏa, lồng giam to lớn trong. Hắn cưỡi trên chiến mã, trong tay gắt gao nắm chặt viên kia mang máu mảnh ngói, không nói một lời, hướng phía hoàng cung phương hướng phi đi. Hắn cái gì đều mang không được, chỉ có thể mang lên chính hắn cái mạng này. Móng ngựa đạp ở băng lanh trên con đường đá xanh, phát ra cạch 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 đơn điệu tiếng vang, mỗi một cái đều đập vào thần kinh của hắn bên trên. Loại kia từ lần thứ nhất tại Lam Ngọc phủ đệ nhìn thấy Chu Hùng Ưng lúc liền có cảm giác quen thuộc, lại bắt đầu ở trong đầu hắn xoay quanh, giống một đoàn bắt không được sương mù. Ngọ môn đến. Hắn tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho cấm vệ, sải bước đi vào trong. Thần quang xuyên qua cao lớn thành cung, tại mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài, trong không khí tràn đầy tảng sáng thời gian thanh lãnh. Khi hắn đế giày, đạp vào đầu kia thông hướng Phụng Thiên điện cẩm thạch ngự lão lúc, một cỗ thấu xương lạnh buốt thuận lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Trong não đoàn kia gây rối, bị cỗ hàn khí kia hung hăng một kích, một cái bị hắn lãng quên tại ký ức chỗ sâu hình ảnh nổi lên. Không phải là bởi vì ngũ quan, cũng không phải bởi vì hình dáng, là cặp mắt kia. Cặp kia tại Lam Ngọc trong phủ đệ mở tối dưới đèn đuốc, bình tĩnh nhìn xem ánh mắt của hắn. Nhiều năm trước, cũng là ở trong cung, một trận thịnh đại cung yến, đèn đuốc sáng trưng, ca vũ thăng bình. Hắn chỉ là cái không đáng chú ý cầm ý liễu vệ tiểu kỳ, may mắn xa xa liếc qua ngự tọa trì bên cạnh. Người kia, Ý Văn Hoàng thái tử vợ cả chính phi, mất sớm mở bình vương thường gặp xuân trưởng nữ, Thường thị. Hắn nhớ ra rồi. Trận kia cung bữa tiệc, có đuôi mù vân quý tử đệ ngôn ngữ va chạm, Thường thị không hề tức giận, không có trách cứ, chỉ là ngẩng đầu, lặng lặng nhìn người kia một chút. Chính là cái nhìn kia. Cùng Chu Hùng Ngưng tại Lam Ngọc trong phủ đệ nhìn hắn cái nhìn kia, giống nhau như lúc. Đó là ăn sâu vào tại trong huyết mạch không dung mạo phạm bình tĩnh. Chương 21, một bức họa, để lão Chu Long Nghị cũng ngồi không vững. Chương 21, một bức họa, để lão Chu Long Nghị cũng ngồi không vững. Trước tờ mở sáng hắc ám bị Chu Hùng Ngưng bỏ lại đằng sau. Băng lãnh không khí rót vào trong phổi, mang theo một loại tân sinh đâm nói. Hắn dọc theo chân tường phi tốc tiềm hành, dưới chân mặt đất cứng rắn mà chân thực. Đã lâu tự do làm cho huyết dịch của hắn đều nóng đứng lên. Nhưng mà, cỗ này cảm giác cũng không tiếp tục quá lâu. Khi hắn ngoặt lên một đầu đường lớn lúc, trong dự đoán cửa chợ bán thức ăn ồn ào náo động cũng không xuất hiện, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Một đội cẩm y liề vệ khoái mã từ đầu đường nhanh như tên bắn mà vượt qua, tiếng vó ngựa đập nát sáng sớm yên tĩnh. Phong tỏa Nam Thành các lộ miệng, kiểm tra tất cả người đi đường. Cái kia âm thanh quát lớn để trong lòng hắn trầm xuống. Một tấm thiên la địa võng, chính lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc mở ra. Tầm mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, dừng lại tại một chỗ sân nhỏ. Trong tường, phơi nắng quần áo tại trong gió sớm nhẹ nhàng đông đưa. Hắn không có nửa phần chần chờ, dùng cả tay chân, mượn nhờ vách tường thô ráp khe gạch, cả người hắn dán mặt tường, lặng yên không một tiếng động lật đi vào. Hắn nhưng là Lam Ngọc nghĩa tử, những vấn đề nhỏ này rơi xuống đất im mắng. Hắn cấp tốc lột bỏ cái kia thân tản ra mùi nấm mốc áo tù nhân, thay đổi một bộ treo ở trên cây trúc vải thô đòn đả. Quần áo cũng không vừa người, thô ráp vải vóc ma sát làn da, mang theo một cỗ xa lạ xả phòng mùi. ngay tại hắn chuẩn bị từ khác một bên lúc rời đi, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt, nương theo lấy một cái lão phụ nhân mơ hồ chửi rủa. Toàn thân hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, thu liễm tất cả khí tức, dán tại góc tường trong bóng tối, không lúc đích. Thẳng đến trong phòng thanh âm chìm xuống, hắn mới từ khác một bên đầu tường lật ra, dung nhập càng sâu ngõ hẻm. Áo tù nhân giải quyết, nhưng một cái mới nan đề bày ở trước mặt. Trên người hắn không có lộ dẫn, không có hộ tịch văn điệp. Tại tòa này đã biến thành thùng sắt thành Nam Kinh trong, hắn chính là một cái hắc hộ. Nửa bước khó đi, hắn cần một cái thân phận, một cái có thể tại tòa này lồng giam to lớn trong tự do hành tẩu thân phận. Trước tờ mở sáng hắc ám, bị Phụng Thiên Điện bên ngoài cẩm thạch lan can cắt chém thành từng khối băng lãnh hình vẽ hình học. Tưởng Hiến đi trên ngự đạo mỗi một bước, đều cảm giác dưới chân giẫm lên không phải kiên cố phiến đá, mà là thông hướng địa phủ hư vô. Trong đầu của hắn, cặp mắt kia bóng dáng vung đi không được. Không phải Lam Ngọc phủ đệ lờ mờ dưới ánh đèn cặp mắt kia, mà là nhiều năm trước, hắn tại cung yến phía trên, xa xa liếc thấy vị kia mất sớm Y Văn Thái tử phi, thường thị con mắt, một dạng bình tĩnh, một dạng coi nhẹ hết thảy. Một cái đạo phạm, vì sao lại có như thế một đôi thuộc về hoàng thất chính phi con mắt? Cái này hoang đường đến cực điểm suy nghĩ, đâm vào hắn tùy não, mang đến một trận điên cuồng run rẩy. Cũng thành hắn dám hạ lệnh phong tỏa 13 tòa cửa thành duy nhất ỷ vào. Hắn là đang đánh cược, dùng chính mình đầu người trên cổ, dùng toàn bộ Bắc trấn phủ ti vận mệnh, đi cược một cái đủ để phá vỡ đại minh triều đường khả năng. Cho nên, khi hắn lấy xuống mũ chiến đấu, quỳ rạp xuống chống trải Phụng Thiên Điện trung ương lúc, trong lòng của hắn không có sợ hãi, chỉ có một loại chờ đợi xúc sắc rơi xuống đất trầm tĩnh. Cao cao ngự tọa phía trên, một đêm chưa ngủ Chu Nguyên Chương sắc mặt hơi bại, duy chỉ có trong cặp mắt che kín dọa người tơ máu. Hắn không có nổi giận, thậm chí không thể để cao âm điệu. Ta cho ngươi đi để người. Thanh âm khàn khàn, lơ lửng không cố định, lại làm cho trong điện đứng hầu Lưu Công Công cảm thấy một trận lê răng. Ngươi đến chiếu ngục, không có người. Chu Nguyên Chương thân thể giật giật, tựa hồ muốn điều chỉnh một cái thư thích hơn tư thế. Ngươi đuổi đến Ngoa Diêu, người lại chạy. Hắn cúi đầu, nhìn xem dưới chân cái này cho hắn xử lý vô số công việc bẩn thỉu cẩm y hệ vệ chỉ huy thiêm sự. Tường Hiến, ngươi nói cho ta, từ đêm qua đến sáng nay, trừ chiếc quan tài trống kia, lô đen kia, còn có cố kia đỉnh báo nát thì, ngươi còn cho ta mang đến cái gì? Tường Hiến đem cái chán càng sâu chôn xuống, không nói một lời. Hắn không thể nói ra suy đoán kia. Tại không có bằng chứng trước đó, suy đoán kia chính là bùa đòi mạng. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Các loại cái kia bị hắn từ chiếu ngục hỏa tốc nói ra hòa sĩ, đừng cho hắn thất vọng. Chu Nguyên Chương từ ngự tọa đứng lên. Hắn đi xuống đan bệ, long bào và táo đảo qua gạch vàng mặt đất, phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Hắn từng bước một, đi đến Tưởng Hiến trước mặt, thân ảnh khổng lồ đem Tưởng Hiến hoàn toàn bao phủ. Ngươi, ngươi cho ta làm mất rồi. Ta trong đầu, thật vất vả từ trong mộ đào đi ra điểm này hỏa tinh nhi, cũng bị ngươi cái này một chậu nước lạnh cho tới tắt. Chu Nguyên Chương thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, lại mang theo một loại hủy diệt hết thảy mọi bệnh. Hắn giơ tay lên, đối với điện bên cạnh hai tên ngự tiền thị vệ, nhẹ nhàng cơ cơ, kéo ra ngoài, bình tĩnh ba chữ, róc xương lóc thì đi, lại là ba chữ. Hai tên thị vệ ứng thanh ra khỏi hàng, trên thân thiết giáp va chạm, phát ra âm vang lạnh vang. Khí tức tử vong tại thời khắc này trở nên không gì sánh được chân thực. Tưởng Hiến nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được thị vệ thô ráp bàn tay sắp chạm đến chính mình bả vai trong nháy mắt. Thua cuộc. Đúng lúc này, một cái bén nhọn đến biến điệu thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Vậy hạ, một tên tiểu thái giám dùng cả tay chân nhào vào cửa điện, bởi vì chạy quá nhanh, cả người ngã tại bóng loáng gạch vàng bên trên, nhưng hắn không để ý tới đau đớn, trong tay một cái quyển trục bị hắn gắt gao nâng qua đỉnh đầu. Bắt chân phủ thi, 800 dặm khẩn cấp đưa tới bẽ. Chân dung, sắp đè lại Tưởng Hiến bả vai hai cánh tay, dừng ở giữa không trung. Đã quay người chuẩn bị đi trở về ngự tọa Chu Nguyên Trường, bước chân dừng lại. Tưởng Hiến bỗng nhiên mở hai mắt ra, viên kia đã chìm vào đáy cốc tâm, bị tiếng thét chói tai này ngạnh sinh sinh lôi trở lại. Tầm mắt mọi người đều hội tụ đến cái kia lột nào, vì đi đến ngự tiền thái giám trên thân. Chu Nguyên Chương chậm rãi xoay người, Lưu Công Công liền chạy mang đỉnh đi qua, từ tiểu thái giám kia trong tay tiếp nhận hoa trụ, một đường chạy chậm hiện lên đến Chu Nguyên Chương trước mặt. Chu Nguyên Chương không có đi tiếp, hắn chỉ là duỗi ra một cây bởi vì trắng đêm chưa ngủ mà run nhẹ nhẹ ngón tay, đối với quyển trục kia nhẹ nhàng điểm một cái. Lưu Công Công hiểu ý, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí, đem quyển kia hoa trụ ngay trước hoàng đế mặt chậm rãi triển khai. Bút than phát họa ra đường cong, đầu tiên là lông mày, lại là mũi, cuối cùng là một đôi mắt. Vẽ lên người trẻ tuổi, khuôn mặt gầy gò, hình dáng rõ ràng, nhưng tất cả thần thái đều hội tụ tại trong cặp mắt kia. Đây không phải là một đôi thuộc về tử tù con mắt. Họa chụp mở ra hoàn toàn. Khi thấy rõ tấm kia hoàn chỉnh khuôn mặt lúc, Chu Nguyên Chương thân thể kịch liệt lắc lư một chút. Hắn vô ý thức hướng lui về phía sau một bước kia đạp hụt đan bệ bậc thang, cả người suýt nữa ngã sắp xuống. Vậy hạ, Lưu Công Công kinh hô muốn đi nâng, có thể Chu Nguyên Chương lại đẩy ra hắn, gắt gao nhìn chằm chằm bức họa kia. Đây không phải là Chu Hùng ngưỡng mặt. Không, cái kia rõ ràng là cái kia đã qua đời nhiều năm, hắn tự mình chọn lựa, tự mình tứ hôn cho thái tử Chu Mục Tiêu vợ cả, cái kia hiền lương thục đức, nhưng lại tráng niên mất sớm thường thị, là một cái nam bản thường thị. Nàng một chữ từ Chu Nguyên Chương thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng, mang theo một loại gặp quỷ giống như cực độ kinh hãi cùng mờ mịt. Nàng không phải. Đã sớm chương 22, phong bạo chưa giờ. Chương 22, phong bạo chưa giờ. Bức tranh tại Chu Nguyên Chương trước mặt chậm chậm triển khai, không có thiết sắc, chỉ có bút than phát họa ra đường cong. Có thể dây kia đầu, lại đem một người trẻ tuổi khuôn mặt khắc họa đến ăn vào gỗ sâu ba phần. Người họa sĩ kia tại sợ hãi cực độ cùng áp lực dưới, ngược lại kích phát ra suốt đời sở học, bắt được thần vận. Chu Nguyên Chương ánh mắt rơi vào vẽ lên trong nháy mắt, hắn cao lớn còn xuống thân thể, không bị khống chế run một chút. Đây không phải là phẫn nộ, mà là một loại từ cốt tủy chỗ sâu lan tràn ra kịch liệt run rẩy. Trên mặt hắn uy nghiêm cùng lãnh khốc, toàn bộ mất đi, ngược lại là một lão nhân bình thường. Là cặp mắt kia, cái kia đạo lông mày, yên tĩnh, ôn hòa, mang theo một tia trời sinh thương xót. Đây rõ ràng chính là hắn mất sớm con dâu, Ý Văn Thái Tử phi thường thị bộ dáng. Có thể xuống chút nữa nhìn, cái kia mũi thẳng tắp, cái kia cầm hình dáng, nhưng lại mang theo hắn đáng tự hào nhất nhi tử, Thái Tử Chu Mục Tiêu bằng dáng. Chu Nguyên Chương tay bắt đầu run, cái kia khoác lên long ỷ trên lan can tay, bởi vì dùng sức, thô to chỗ khớp nối một mảnh căng cứng. Cái này bệ hạ. Bệ hạ ngài Lưu Công Công bị hoàng đế dáng vẻ dọa đến mặt đều bạch, liền vội vàng tiến lên muốn đỡ ở ngự tọa. Chu Nguyên Chương lại một tay lấy hắn đẩy ra, lảo đảo từ ngự tọa bên trên đứng lên, cơ hồ là bổ nhào vào bức tranh trước. Tay của hắn treo giữa không trung, muốn đi đụng vào người trên tranh, nhưng lại không dám. Thường thị thanh âm của hắn khàn giọng, đánh dấu nhi quỷ trên mặt đất tưởng hiến, đem hoàng đế phản ứng thu hết vào mắt. Hắn hiểu được hết thảy đều hiểu. Lam Ngọc vì sao đối một cái nghĩa tử coi trọng như thế? Thường thị là Lam Ngọc cháu gái, hắn là đem Chu Hùng Ưng coi như là hắn cháu gái lưu tại đây trên đời sau cùng tưởng niệm. Cái này cái cọc đầy trời đại án phía sau, lại còn cất dấu dạng này kinh thiên bí văn. Chu Nguyên Chương tay rốt cục rơi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên bức họa. Ngón tay của hắn, từng tấc mơn trớn gương mặt kia. Đầu tiên là cái trán, lại là mi cốt, cuối cùng dừng ở cặp mắt kia bên trên. Ngươi làm sao lại thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, càng ngày càng nát, cuối cùng gần như không thành ngôn ngữ. Toàn bộ Phụng Thiên Điện, tiến tính đáng sợ. Lưu Công Công quỳ gối một bên, liền hô hấp đều quên. Tưởng Hiến cúi đầu, chỉ cảm thấy phần gáy ý lạnh từng đợt đi lên bốc lên. Thật lâu, Chu Nguyên Chương đột nhiên ngồi thẳng lên. Hắn xoay người, cặp kia nhịn một đêm mà hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lưu Công Công. Tới. Lưu Công Công lộn nhào đụng lên đi. Lao nô tại. Ngươi nhìn. Chu Nguyên Chương ngón tay đâm ở trên bức tranh. Nhìn kỹ. Lưu Công Công nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, khi hắn ánh mắt rơi vào trên bức họa lúc, cả người đều cứng đờ. Quá giống. Thái tử Phi Thường Thị Ôn Uyển, Thái tử Chu Mục Tiêu Tuấn Tú. Hai cái này đã không tại nhân thế người, vậy mà lấy phương thức như vậy, sống sờ sờ xuất hiện tại một cái đảo phạm trên bức họa. Lao nô. Lao nô Lưu Công Công một câu đầy đủ cũng nói không ra. Ngươi nói, đây là ai? Chu Nguyên Chương thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Lưu Công Công toàn thân lắc một cái. Là nói. Chu Nguyên Chương vỗ long ỷ lan can, phát ra trầm muộn tiếng vang. Là Thương Thị. Là Thái tử Phi Nương Nương. Lưu Công Công thanh âm đều biến điệu, có thể cái này. Đây là cái kia đảo phạm chân dung a. Chu Nguyên Chương không có trả lời. Hắn chỉ là một lần nữa nhìn về phía bức tranh, trong cặp mắt kia quần quật lấy cảm xúc phức tạp đến cực hạn. Có chấn kinh, có hoài nghi, có không thể tin được. Còn có một loại hy vọng. Một loại yếu ớt đến cơ hồ muốn bị chính hắn tự tay bóc tắt, nhưng lại cho tàn lại cháy hy vọng. Tưởng Hiến. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên dị thường bình tĩnh. Cái này bình tĩnh, để mới từ quỷ môn quan trở về Tưởng Hiến, trái tim lại một lần nhấc đến cổ họng. Thần tại. Bức họa này, có đúng hay không? Bẩm bệ hạ, là bác chấn phủ ti tốt nhất họa sĩ, căn cứ tất cả gặp qua Chu Hùng Ưng tốt, tạp dịch khẩu thuật, hiện trường vẽ. Tưởng Hiến cái chán chống đỡ chạm đất gạch, mỗi một chữ đều nói đến vô cùng rõ ràng, là bảo đảm chuẩn xác, thần làm cho tất cả mọi người đều qua mắt, tất cả mọi người nói, chính là hắn. Chu Nguyên Chương lại trầm mặc chỉ là dùng ngón tay vuốt ve người trong bức họa mặt mày. Một lát sau, hắn mới mở miệng lần nữa, ngươi thấy tận mắt hắn. Gặp qua. Khi nào? Lam Ngọc vụ án phát sinh lúc, thần tự mình đi Lam Ngọc phủ để bắt người. Hắn ngay tại trong phủ. Chu Nguyên Chương hô hấp rõ ràng thô trọng. Ngươi lúc đó, liền không có cảm thấy hắn giống ai. Tưởng Hiến trái tim trùng điệp va chạm. Hắn biết, đây là cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Thần lúc đó chỉ cảm thấy, người này thân hãm nhà tù, lại không nửa phần bối rối, khí chất cùng trong phủ những người khác hoàn toàn khác biệt. Hắn cân nhắc từ ngữ, cho đến hôm nay thần phụ mệnh truy tra, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, mới giật mình người này mặt mày, cùng đã chết Thái tử Phi Nương Nương, giống nhau đến bảy phần. Chu Nguyên Chương thân thể lại lay động một chút. Thường thị, đánh dấu nhi hắn tự lẩm bẩm, giống như là tại đối người sống nói chuyện, lại như là tại đối vong hồn thổ lộ hết, ta vẫn cảm thấy, Duẫn Văn đứa bé kia tính tình mềm, giống hệt mẹ nó ra người bên kia. Ta vẫn cảm thấy, Duẫn Văn huyết mạch trong, thiếu ít đồ hắn đi đến bức tranh trước, túi người, khô gầy ngón tay lần nữa rơi vào trên bức họa. Có thể người này hắn không có nói tiếp, nhưng Tưởng Hiến minh bạch. Vậy hạ tại trong cặp mắt kia, thấy được hắn muốn nhìn đến đồ vật. Chu Nguyên Chương ngồi thẳng lên, tấm kia dàn mua mệt mỏi trên mặt, biểu lộ một lần nữa trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Tưởng Hiến, thân tại, tìm. Thanh âm của hắn khàn khàn, đem cả tòa Nam Kinh thành cho ta lật qua. Hắn dừng một chút, ngữ khí vội vàng đứng lên. Không, ta muốn sống. Không cho phép thương hắn một sợi tóc. Tưởng Hiến vùi đầu đến thấp hơn. Thần tuân chỉ. Đi. Chu Nguyên Chương vung tay lên, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được người. Người sống sờ sờ. Tưởng Hiến đứng người lên, không nói một lời lui lại, quay người, sải bước đi ra Phụng Thiên Điện. Khi ánh sáng ban mai chiếu vào trên người hắn lúc, hắn mới phát giác, phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh triệt để thấm đẫm. Cái này đạo phạm, đã không còn là một cái đạo phạm. Hắn là hoàng đế trong lòng, điểm này từ trong phần mộ đào đi ra duy nhất hỏa tinh. Phụng Thiên Điện bên trong, Chu Nguyên Chương nhìn xem Tưởng Hiến bóng lưng biến mất tại cửa điện bên ngoài, cái kia cố vừa mới dấy lên hy vọng, lại bị to lớn bất an bao phủ. Hắn hiểu rất rõ dưới tay mình đám kia ưng quyền. Vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn chuyện gì đều làm ra được. một câu không cho phép thương hắn một sợi tóc chưa hẳn có thể ướt thuốc ở những cái kia đỏ mắt giáo ý. Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm. Ý nghĩ này để hắn đứng ngồi không yên. Hắn chắp tay sau lưng, tại trống trải trong đại điện đi qua đi lại. Gương mặt kia, từng lần một tại trước mắt hắn hiện hiện. Thường thị ôn luyện, đánh dấu nhi tuấn tú. Sẽ không sai. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì hắn hội luân lạc tới Lam Ngọc trong phủ, thành cái tử tù? Đánh dấu nhi cùng thường thị hải tử, làm sao lại? Một đoàn dây rối, tại trong đầu của hắn càng quấn càng chặt. Hắn cần một đáp án, một cái có thể giải khai tất cả bí ẩn đáp án. Hắn dừng bước lại, xoay người. Lưu Nặc, lao nô tại. Lưu Công Công đi chậm chậm tới. Đi. Chu Nguyên Chương thanh âm trầm thấp. Đem Lam Ngọc cho ta mang đến. Lưu Công Công thân thể cứng đờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn sát trời. Thiên tài vừa mới sáng, lúc này từ chiếu ngục thẩm vấn một trong đó buổi trưa liền muốn lăng chỉ mưu phản trọng phạm. Vậy hạ, cái này không hợp quy củ quy củ. Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười kia tất cả đều là sát khí. Hiện tại ta nói chính là quy củ. Hắn đi đến ngự tòa trước, không phải ngồi xuống, mà là lấy tay chống đỡ lan can, thân thể nghiêng về phía trước, cặp kia vằn bện tia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Công Công. Ta muốn hỏi một chút hắn, cái này Chu Ngừng, đến cùng là ai chủng? Chương 23, toàn thành giới nghiêm. Chương 23, toàn thành giới nghiêm. Chu Hùng Ngưng đi theo Vương gia tỷ bội sau lưng, bước chân tần suất cùng ven đường người đi đường không khác chút nào. Ứng Thiên phủ sáng sớm, vốn nên là huyên náo giờ phút này lại âm u đầy tử khí. Từng đội cẩm y diệp vệ giáo ví dục ngựa tại trên đường dài vãng lai xuyên thẳng qua, móng ngựa đập tảng đá xanh, phát ra đơn điệu mà kiểm chế cạch cạch âm thanh. Ven đường bách tính từng cái cúi thấp đầu, bước chân bối rối, e sợ cho những cái kia phi ngư phục dưới con mắt nhiều trên người mình dừng lại một cái chớp mắt. Ngay tại hắn vượt qua một cái góc đường lúc, một đội cẩm y diệp vệ chạm mặt tới. Chu Hùng Ngưng nhịp tim không có thay đổi, hắn chỉ là có chút nghiêng người, đem chính mình giấu ở Vương gia tỷ muội bỏ ra trong bóng dáng. Dẫn đầu giáo úy rìm chặt ngựa, sắc bén ánh mắt đảo qua mỗi người. Cái kia ánh mắt tại Chu Hùng Ngưng tấm kia còn mang theo một chút vết bẩn trên khuôn mặt dừng lại một chút. Chu Hùng Ngưng không có trốn tránh, cũng không có gục đầu xuống, chỉ là dùng một cái du học sĩ tử nên có biểu lộ nên đón. Giáo úy cuối cùng rời đi ánh mắt, dùng ngựa mà qua. Phía trước Vương Tình Minh lộ ra cảm thấy vừa rồi hung hiểm, bước chân nhanh hơn chút, cơ hồ muốn áp vào tỷ tỷ Vương Thục trên thân. Mà Vương Thục bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp, bộ pháp bình ổn, cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Hùng Ngưng minh bạch, đôi tỷ muội này, một cái là hắn tạm thời hộ thân phủ, một cái khác thì là quyết định hắn có thể hay không lưu lại mấu chốt. Một cái ngự sử ra, thật sẽ là càng tránh rõ sao? Xuyên qua hai đầu bị túc sát bầu không khí bao phủ khu phố, một tòa một mạc trạch viện xuất hiện ở trước mắt. Gạch xanh ngói xám, trước cửa không có thân phận rõ ràng thạch sư, chỉ treo hai ngọn một mạc đèn lồng. Trên đầu cửa một khối nước sơn đen biển gỗ, dân thư Vương để hai chữ, tiểu chữ gầy kình, lộ ra văn nhân khí khái. Đến. Vương Thục dừng bước, quay đầu nhìn Chu Hùng Ngưng một chút, lập tức tiến lên gõ vang lên vòng cửa. Môn rất nhanh mở, một cái hơn 40 tuổi phòng gác cổng phúc bá thò đầu ra, nhìn thấy tiểu thư nhà mình, trên mặt lộ ra an tâm thần sắc, liền tranh thủ môn mở rộng. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, cuối cùng trở về lao ra đều phái người đến hỏi tới. Biết phúc bá. Vương Thục cứng một tiếng, nghiêng người tránh đường ra. Chu Hùng Ngưng theo tỷ muội hai người nhập viện, phúc bá ánh mắt lập tức rơi vào trên người hắn. Vương Thục ngữ khí bình tĩnh giải thích, vị này Chu công tử ở trên đường đụng phải chút phiền phức, ta dẫn hắn hồi phủ tạm nghỉ. Phúc bá xem kỹ lấy Chu Hùng Ngưng, cái kia thân rõ ràng không vừa vặn vải thô đòn đả, cùng tấm kia phong trần mệt mỏi mặt, đều để trong mắt của hắn lo nghĩ càng sâu. Nhưng hắn không có lắm miệng, chỉ là không người thi lễ. Vương Thục quay đầu hỏi, phụ thân nhưng tại trong phủ? Lao ra trước kia liền vào cung đến nay chưa về. Chu Hùng Ngưng tâm có chút châm xuống. Giám sát ngự sử, sáng sớm vào cung, đến nay chưa về. Trong cung, hoặc là nói toàn bộ Ứng Thiên phủ, quả nhiên là xảy ra chuyện lớn. Chuyện này với hắn tới nói, là nguy hiểm, cũng là biến số. Vương Thục xử sự trật tự rõ ràng, nàng trước đối muội muội nói, "Từ Nhi, đi cho Chu công tử pha bình trà nóng." Lại đối một cái nghe tiếng đi tới lao quản gia phân phó, "Tiền bá, vị này Chu công tử là trong phụ khách nhân, đi trước phòng thu chi một bộ sạch sẽ nho sam, lại thu thập một gian tây sương phòng khách." Lao quản gia Tiền bá ứng tiếng là bước chân nhưng không có động. Hắn cặp kia nhìn như con mắt đục ngầu trong, cất giấu một loại nhiều năm trưởng quản gia sự khôn khéo, tại Chu Hùng Ngưng trên thân quay tròn đi một vòng. "Tiểu thư thiện tâm, chỉ là bây giờ trong thành không yên ổn, cẩm y liễu vệ bốn chỗ bắt người, vị công tử này lai lịch hắn còn chưa nói hết, nhưng trong viện người ai cũng nghe hiểu được." Vương Thục sắc mặt không có nửa phần biến hóa, "Tiền bá, cứu người tại nguy nan, là người đọc sách bản phận. Phụ thân như ở đây, vậy chắc chắn đồng ý ngươi một mực đi làm chính là." Đại tiểu thư lời nói áp xuống tới, Tiền bá không tốt lại bác, chỉ có thể gật đầu đi. Muội muội Vương Tình rất nhanh bưng tới khay, phía trên là một bầu trà nóng. "Tuần, Chu công tử, uống trà." Gương mặt của nàng có chút nóng lên, nhìn về phía hắn trong thần thái, hiếu kỳ vượt trên cảnh giới. Chu Hùng Ngưng rỗi ra hai tay tiếp nhận chén trà, ấm áp đổ sứ xua tán đi một chút hàn ý đa tạ. Thanh âm của hắn bởi vì thời gian dài chưa uống nước mà có chút khàn khàn, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Vương Tình bị hắn bình tĩnh phản ứng làm cho có chút không được tự nhiên, cúi đầu, "Ngươi, ngươi đừng sợ, cha ta là quan tốt, hắn sẽ không làm khó ngươi." Câu này ngây thơ lời nói, lại làm cho Chu Hùng Ngưng trong lòng khẽ nhúc đích. Lúc này, lão quản gia Tiền bá bưng lấy một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề áo nho màu xanh trở về. "Chu công tử, quần áo chuẩn bị tốt, phòng khách vậy đã thỏa đáng, xin mời đi theo ta." Tư thái của hắn cung kính, có thể cái kia xem kỹ ý vị không chút nào chưa giảm. Chu Hùng Ngưng thay đổi nho sam, kích thước cũng là vừa người. Hắn đi theo Tiền Bá xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào tây sương phòng khách. Công tử một đường vất vả, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Cơm trưa sau đó liền sẽ đưa tới. Tiền Bá nói xong, lại không đi, mà là đứng tại cửa ra vào, nhìn như nói chuyện phiếm mở miệng, nghe công tử khẩu âm, không giống chúng ta Hướng Thiên phủ người địa phương. Tới. Chu Hùng Ngưng đem thay đổi bẩn quần áo phóng tới một bên, thong dong quay người, lao bá tốt nhĩ lực. Tại Hạ Chu Sơn, tổ tịch Sơn Đông, thở nhỏ theo ân sư du học tứ phương. Hắn ném ra ngoài sớm đã lối suy nghĩ tốt thân phận. A, Sơn Đông đại nho, không biết công tử học trò vị nào đại gia. Tiền Bá cười ha hả truy vấn, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt. Chu Hùng Ngưng không có trả lời ngay, hắn bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một đầu khác ngõ nhỏ, một đội tuần tra cẩm y liễu vệ vừa vặn đi qua, để ra nghi vấn âm thanh mơ hồ có thể nghe. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, dùng một loại mang theo hồi ức ngữ điệu mở miệng, ân sư tục danh, không đủ là ngoại nhân nói. Lão nhân gia ông ta cả đời nghiên cứu xuân thu càng trọng dê được chi học, không cầu nghe đạt đến chư hầu, chỉ nguyện học vấn không dứt. Lời nói này đã nâng lên sư môn, lại dùng một loại ẩn sĩ cao nhân thiết lập, ngăn chặn đến tiếp sau tất cả khả năng truy vấn ngọn nguồn tra hỏi. Tiền Bá nụ cười trên mặt cứng một chút. Dê được học tại đương kim cũng không phải là học thuyết nổi tiếng, người bình thường căn bản chưa từng nghe thấy, một cái tinh thần xa suốt thư sinh có thể tín khẩu nói ra cái này, ngược lại không giống như là bình thường du côn lưu manh. Nguyên lai là Huyền Bác chi sĩ, thật sự là thất kính. Tiền Bá cung kính có người, lui ra ngoài. Chu Hùng Ngưng có thể cảm giác được, ngoài cửa, lão quản gia kia khí tức dừng lại chốc lát, mới chậm rãi đi xa. Cửa thứ nhất này, xem như hữu kinh vô hiểm. Khảo nghiệm chân chính là tòa phủ đệ này chủ nhân. Ánh chiều tà le lói, đô sát viện giám sát ngự sử Vương Giản, sát mặt ngưng trọng bước vào cửa chính. Hắn mới vừa vào viện, nguyên bản còn có chút tiếng vang sân nhỏ, an tĩnh lại, bọn hạ nhân nhao nhao xuôi tay đứng nghiêm. Hắn thời quan bảo, thay đổi thường phục, cái kia cô tử trong cung mang về túc sát chi khí lại chưa tán đi mảy may. Cha. Trường nữ Vương Thục tiến lên, tiếp nhận ngoại bảo. Vương Giản ân một tiếng, dừng bước lại, ta nghe nói, ngươi hôm nay mang theo cái người xa lạ hồi phủ. Vương Thục đem ban ngày sự tình từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Vương Giản nghe xong, trên mặt không thấy hỉ nộ, không nói một lời, trực tiếp đi hướng chính sảnh. Chu Hùng Ngưng sửa sang lại một chút trên người nho sam, đã chờ từ sớm ở phòng khách cửa ra bảo, giờ phút này vậy cất bước đi hướng chính sảnh. Trong thính đường, Vương Giản gác tay mà đứng, dáng người gầy gò. Khi hắn xoay người lại, ánh mắt quét về phía Chu Hùng Ngưng lúc, Chu Hùng Ngưng cảm thấy một cô áp lực vô hình đập vào mặt. Đây không phải là thẩm vấn, mà là khám nghiệm, một cái kinh nghiệm lao đạo môn quan, tại khám nghiệm một phần hồ sơ là thật hay giả. Chu Hùng Ngưng tiến lên, xá giải chấm đất. Vãn sinh Chu Sơn, gặp qua Vương đại nhân. Vương Giản không để cho hắn đứng dậy, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống đem hắn từ đầu đến chân tinh tế dò xét. Thật lâu, hắn mới mở miệng. Ngươi nói ngươi gọi Chu Sơn, du học sĩ tử. Là. Chu Hùng Ngưng ngồi dậy, không tiêu ngạo không tự thi. Bây giờ toàn thành giới nghiêm, cẩm y liễu vệ dốc toàn bộ lực lượng, ngay tại lùng bắt Lam Ngọc Cán một tên trọng phạm. Vương Giản bắt đầu ở trong sảnh dạo bước, mỗi một bước đều dẫm tại trái tim tất cả mọi người trên dây. Hắn bưng lên nữ nhi dâng lên trà, dùng trà đóng từng cái phiết lấy phù mạn, phát ra rất nhỏ phá xoa âm thanh. Nghe nói, người này niên kỷ cùng ngươi tương tự, lại tâm trí thủ đoạn, tuyệt không phải người đường. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu ánh mắt, một lần nữa đính tại Chu Hùng Ngưng trên thân. Vẫn đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng Vương Tình, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Vương Thục vậy siết chặt ống tay áo. Vương Giản theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi, "Chu công tử, không biết ngươi đối cái này Lam Ngọc Vũ án có gì cao kiến?" Trong yên tĩnh như chết, Chu Hùng Ngưng không có trả lời, mà là đi đến bên cạnh bàn, đem ly kia đã có chút nguội mất trà bưng lên, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên phù mạn, sau đó lại vững vàng buông xuống. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có nửa phần bối rối. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ngẩng đầu, nên tiếp Vương Giản cặp kia xem kỹ con mắt, mở miệng nói câu nói đầu tiên. "Đại nhân, ngài cảm thấy Lam Ngọc một án, thậm chí là Lam Ngọc sao?" Chương 24, hắn đến cùng là ai? Chương 24, hắn đến cùng là ai? Vương Giản con người co vào. Hắn chấp trưởng ngôn lộ, bạch tội bách quan, tự nhiên minh bạch bất luận cái gì một cọc đại án phía sau đều có nó mục đích thực sự. Nhưng hắn không nghĩ tới, câu nói này sẽ từ một người 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi trong miệng nói ra. "A." Vương Giản bất động thanh sắc, đem vấn đề ném trở về, "Vậy theo Chu công tử góc nhìn, thẩm không phải Lam Ngọc, là ai?" Chu Hùng Ngưng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, "Đại nhân có biết, tiên tần thời điểm, nho phân tám mạch?" Cái đề tài này nhảy vọt quá nhanh, để Vương Giản lông mày cau lại. Hắn đọc đủ thứ kinh sử, tự nhiên biết, lại không rõ đối phương dụng ý tại hạ ân sư chuyên công dê được chi học. Chu Hùng Ngưng phối hợp nói tiếp, "Công Dương chuyện giải xuân thu nặng nhất đại nhất thống cùng Trương Tam Thế." Cái gọi là Trương Tam Thế, chính là theo luận thế, Thái Bình Thế, Thái Bình Thế. Vương Giản biểu lộ không có biến hóa, nhưng nâng chén ngón tay, lại vô ý thức vuốt ve vết chén. Dê được học, từ Đồng Trọng Thư sau liền ngày càng suy thoái, đương triều trị kinh người đa trọng tả chuyện cùng cốc lương người này có thể hạ bút thành văn, lại trực chỉ hệ tâm. Triều ta khai quốc đến nay, 30 năm. Vào trong, quét sạch lại trị, trọng điển trị quốc, tại bên ngoài, bắt trục được nguyên, định đỉnh thiên hạ. Đây coi là không tính theo loạn thế mà sơ định. Chu Hùng Ngưng nhìn xem Vương Giản, phát ra cái thứ nhất thiết hỏi. Vương Giản không có trả lời. Nhưng hắn biết, đáp án là khẳng định. Theo loạn thế đằng sau, khi cầu Thái Bình Thế. Như thế nào Thái Bình? Nội tu văn nước, ngoại phục nước bạn. Muốn tu văn nước, thì cần văn thần chỉ thế. Nhưng hôm nay trên triều đình, khai quốc văn quý, võ tướng tập đoàn cảnh lá đang chen khó gỡ, tương hỗ là trong ngoài, thanh thế hiển hách. Chu Hùng Ngưng câu chuyện chuyển biến. Mắt quốc công Lam Ngọc chính là cái này võ tướng tập đoàn cuối cùng một ngọn núi. ngọn núi này không ngã, văn thần như thế nào ra mặt? Bệ hạ trong lòng chi thái bình thế thì như thế nào mở ra?
Vâng.
Mấy câu nói đó không giống như là phân tích, càng giống là kết luận. Mỗi một chữ đều nặng nề mà đập vào Vương Giản trong lòng. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những lời này hắn không phải là không có nghĩ tới. Làm đô sát viện ngự sử, hắn so với ai khác đều rõ ràng trên triều đình cái kia cố nhìn không thấy mạch nước ngầm. Nhưng hắn chỉ là mơ hồ có cảm giác, chưa bao giờ có thể rõ ràng như thế. Như vậy nói chúng tim đen mà đem phân tích đi ra. Đây cũng không phải là đang thảo luận tình tiết vụ án, đây là đang phân tích đế vương tâm thuật. Đứng ở một bên Vương Thụ, che miệng của mình. Nàng mặc dù không hiểu nhiều trong đó thâm ý, nhưng nàng có thể từ phụ thân tấm kia đột biến trên khuôn mặt, cảm nhận được trong những lời này ẩn chứa phong bạo to lớn. Ngươi Vương Giản thanh âm hơi khô chát chát, ngươi đến tuột cùng là ai? Một cái du học sĩ tử, có thể có như vậy kiến thức? Đây tuyệt không khả năng. Lời nói này, liền xem như đương triều nội các đại học sĩ, cũng chỉ dám ở trời tối người yên lúc suy nghĩ một chút, tuyệt không dám nói ra miệng. Chu Hùng ngưng lại đối với hắn vấn đề ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục nói, cho nên, Lam Ngọc Nưu phản là thật là giả, không trọng yếu. Hắn kết bè kết cánh là thật là giả, vậy không trọng yếu. Trọng yếu là hắn nhất định phải mưu phản, hắn vây cánh nhất định phải bị thanh trừ. Đây mới là Lam Ngọc cán thẩm chân chính đối tượng, không phải Lam Ngọc người, mà là lấy hắn cầm đầu, trở ngại thái bình thế đến toàn bộ Hoài Tây võ tương tập đoàn. Cái này một án, là bệ hạ làm hậu thế chi quân, là tương lai văn thần trị quốc, chém ra cuối cùng một đao, cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất một đao. Nói xong, Chu Hùng ngưng lại, vươn lên ly kia đã triệt để mát thấu trà, nhấp một ngụm. Hắn cũng không có nói ra điểm trọng yếu nhất, như vậy thì là kỳ thật hoạch tâm nhất một chút. Chu Duẫn Văn không cách nào khống chế Hoài Tây võ tướng, nếu đổi lại là Chu Tiêu hoặc là Chu Hùng Anh lời nói, Hoài Tây võ tướng căn bản không cần thanh tẩy. Toàn bộ chính sảnh tiến tĩnh như chết. Vương Giản đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trong đầu của hắn rời sông lấp biển. Đối phương mỗi một câu nói, đem hắn những năm này đối chiều cục tất cả suy đoán đều khắc họa đến rõ ràng. Hắn vẫn cho là chính mình là kỳ thủ, giờ phút này mới phát giác, chính mình có lẽ liền trên bàn cờ quân cờ cũng không tính, chỉ là tại ngoài bàn cờ người quan sát. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, đứng tại chỗ càng cao hơn, quan sát toàn bộ ván cờ xu thế. Thật lâu, Vương Giản mới tìm về thanh âm của mình, hắn nhìn chằm chằm Chu Hùng Ngưng hỏi, "Những này là của ngươi ân sư dạy ngươi?" Chu Hùng Ngưng đặt chén trà xuống, thần thái thản nhiên, "Ân sư chỉ dạy ta đọc Xuân Thu về phần có thể đọc lên cái gì, là lão nhân gia ông ta sự tình, cũng là chính ta sự tình." Câu trả lời này, giọt nước không lọt. Vương Giản ngực kịch liệt chập trùng một chút. Hắn hôm nay từ trong cung trở về, nhẫn nhịn một bụng kinh nghi cùng bất an, giờ phút này đều bị người trẻ tuổi này một phen dẫn bạo. Hắn nhịn không được thốt ra, "Ngươi biết hôm nay xảy ra chuyện gì sao?" Chu Hùng Ngưng nhìn về phía hắn, "Bệ hạ, hôm nay thôi chiều." Vương Giản thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một loại sống sót sau hai nạn mọi bệnh, bách quan tại Phụng Thiên Điện bên ngoài đợi một buổi sáng, liền bệ hạ mặt đều không có nhìn thấy. Còn có hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thanh âm không khỏi hạ thấp, vốn nên tại giờ ngọ vẫn chạm lang ngọc, hành hình. "Vậy ngừng." Nói ra những lời này, Vương Giản chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà tại hướng một cái lai lịch không rõ nghi phạm lộ ra trong cung cùng chiếu ngục tin tức tuyệt mật, nhưng hắn khống chế không nổi chính mình. Hắn có một loại xúc động mãnh liệt, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi trước mắt này, nghe đến mấy cái này tin tức sau, sẽ có phản ứng gì, có thể lại nói ra cái gì kinh thế hai tục phán đoán suy luận. Chu Hùng Ngưng trên khuôn mặt, không có hiện lộ ra bất luận ngoài ý muốn gì. Hắn đã sớm đoán được sẽ là kết quả này. Xem ra chính mình miếng ngọc bội kia, đã đưa đến Chu Nguyên Chương trước mặt. Vị kia đang nghi, lãnh khốc nhưng lại cực nặng thân tình đế vương, khi nhìn đến gương mặt kia sau, tất nhiên sẽ làm ra phản ứng như vậy. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Vương Giản, hỏi một vấn đề cuối cùng. "Đại nhân, tại hạ có một chuyện không rõ." "Giảng." Vương Giản hầu kết nhấp nhô một chút. Cẩm Y Liễu vệ bắt người, từ trước đến nay lấy thế xét đánh lôi đỉnh, chảm thảo trừ căn. Vì sao lần này lùng bắt một cái chỉ là tại hạ đồng đảng lại hội nháo đến phong tỏa 13 tòa cửa thành, toàn thành giới nghiêm tình trạng. Chu Hùng ngưng ánh mắt, rơi vào Vương Giản tấm kia bởi vì kinh nghi bất định mà có vẻ hơi vặn vẹo trên khuôn mặt. Cái này không hợp với lẽ thường. Trừ phi, bọn hắn muốn tìm, căn bản không phải một cái đạo phạm. Trừ phi, là bệ hạ tự mình hạ ý chỉ, muốn tìm một cái. Hắn tuyệt đối không có khả năng mất đi người. Chiếu ngục. Trong không khí phiêu tán một cỗ huyết tinh. Mục nát cùng nấm mốc hôn hợp mùi, chui vào xoang mũi, để cho người ta ngực khó chịu. Chỗ sâu nhất tử tù lao, càng là địa ngục nhân gian. Nặng nghề tường đá ngăn cách phía ngoài hết thảy, chỉ có một chiếc to như hạt đậu ngọn đèn tại góc tường dãy rủa, mờ nhạt vầng sáng soi sáng ra trên vách tường mảng lớn màu đỏ sẫm vết bẩn. Lam Ngọc An vị tại mảnh hắc ám này trung ương. Áo tù dơ bẩn, trên tay chân xiềng xích nặng nghề đến để hắn mỗi một lần hô hấp đều được ngoài định mức phí sức. Tóc tán loạn che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi đục ngầu nhưng như cũ mang theo vài phần khí thế hung ác con mắt. Đã từng quát tháo phong vân đại tướng quân, bây giờ bất quá là đầu bị nổ răng trong lồng thú bị nốt. Hắn ở chỗ này ngồi thật lâu, lâu đến đối thời gian mất đi khái niệm. Nhưng hắn biết, giờ ngọ ba một khắc sớm qua. Trận kia chuẩn bị cho hắn, thiên đao vạn quả lăng trì thịnh yến cũng không đúng hạn mà tới. Trong lòng của hắn không có nửa phần may mắn, chỉ có một loại bị người đùa bỡn tại bàn tay đùa cợt cùng bực bội. Chết, hắn không sợ, nhưng loại này đợi chết dày vò, để hắn đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, một trận nặng nề mà tạp nhạp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đánh vỡ địa lao tĩnh mịch. Két két, nặng nghề cửa sắt bị người từ bên ngoài ra sức kéo ra. Một tia sáng đột nhiên đâm vào hắc ám, để lâu chỗ phòng tối Lam Ngọc vô ý thức đưa tay che mắt. Mấy cái tiểu thái giám dẫn theo đèn cung đình, vây quanh một cái cao lớn mà còn xuống thân ảnh, đi đến. Thân ảnh kia mặc một thân màu vàng sáng thường phục, mặc dù bởi vì một đêm chưa ngủ mà có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng này cố quân lâm thiên hạ khí độ lại làm cho toàn bộ chiếu ngủ câm lánh không khí vì đó chấn động. Là Chu Nguyên Chương. Hắn tới. Lam Ngọc buông cánh tay xuống, khép mắt, nhìn xem cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh từng bước một đến gần. Chu Nguyên Chương không để ý đến không mình hành lễ ngủ tốt, cũng không có nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt của hắn từ vừa tiến đến, liền khóa cứng Lam Ngọc. Hắn cuối cùng tại Lam Ngọc cửa nhà lao trước dừng lại. Lưu Công Công mau tới trước, tự mình mở ra thanh kia vết dỉ loang lổ khóa lớn. Chu Nguyên Chương không có đi vào, chỉ là đứng tại cửa ra vào, mượn thái giám giơ cao đèn cung đỉnh qua mang, tỉ mỉ đánh giá trong lao cái này ngày xưa manh tướng, hôm nay tử tù. Lam Ngọc thản nhiên nhìn thẳng hắn, trên mặt thậm chí kéo ra một cái nụ cười khó coi. Thưa vị, đây là tới đưa thần cuối cùng đoạn đường. Thanh âm của hắn cắt mang theo tự dễ ước. Chu Nguyên Chương không có trả lời hắn vấn đề, hắn cứ như vậy đứng đấy, nhìn cực kỳ lâu. Tấm vải kia đầy khe rãnh trên khuôn mặt, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có một loại mưa gió sắp đến trước tính mịch. Rốt cục, hắn mở miệng. Lam Ngọc, ta hỏi ngươi. Đứa bé kia, Chu Hùng Ngưng. Chu Nguyên Chương thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia chịu đến đỏ bừng con mắt, gắt gao đính tại Lam Ngọc trên khuôn mặt, gàn từng chữ hỏi, hắn đến cùng là ai?